màu đen hỏa xà tới gần Mộ Phong, nháy mắt đem toàn thân đều quấn ở. Mộ Phong thì là khống chế hàn băng viêm, bao trùm tại toàn thân, hình thành kín không kẽ hở hàn băng lửa giáp, chặn màu đen hỏa xà tiến một bước xâm nhập. A, ngươi khống hỏa chi thuật cũng không tệ lắm, khó trách Đồng Hiền hàn băng viêm sẽ tùy tiện bị ngươi thu phục. Nhưng ngươi dạng này lại có thể chống bao lâu đâu? Đà Minh Huy khẽ di một tiếng, chợt ánh mắt trở nên lăng lệ. Chỉ thấy Đà Minh Huy hai tay bấm quyết, mãnh mã đối với phía trước Mộ Phong đánh ra ngoài. Rầm rầm. Hắc U phong viêm bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một đạo kinh khủng màu đen phong bạo, hướng phía Mộ Phong càn quét mà đi. Ai? Kết thúc. Dương Hồng đại sư trông thấy Mộ Phong còn tại gian nan chống cự lấy Hắc U phong viêm biến thành hỏa xà, nhẹ nhàng lắc đầu thán hơi thở. Một khi Hắc U phong viêm biến thành màu đen phong bạo, triệt để rơi trên người Mộ Phong về sau, Mộ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên giai linh hỏa lực lượng đủ để xé nát bất luận cái gì mệnh luân cảnh võ giả. Hắc hắc. Tiểu xuất sinh, đây chính là ngươi đắc tội ta kết quả. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi trung quy là một người, mà ta đứng sau lưng toàn bộ linh tháp. Đồng Hiên âm lành ánh mắt, khóa định trên người Mộ Phong, nếu không phải chung quanh nhiều người, hắn sớm đã đắc ý cất tiếng cười to. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, màu đen phong bạo bao phủ hoàn toàn Mộ Phong thân ảnh. Tất cả mọi người minh bạch, trận chiến này đại cục đã định, Mộ Phong cuối cùng khó thoát một chết. Đàm Minh Huy bình tĩnh như nước, không buồn không vui, hắn chưa hề đem Mộ Phong để vào mắt. Trong mắt hắn, Mộ Phong cùng sâu kiến không khác, hắn chỉ cần phóng xuất ra thiên giai linh hỏa, tuy là mệnh luân cửu trọng võ giả cũng phải ngoan ngoan túi đầu. Huống chi, vẹn vẹn chỉ là mệnh luân tứ trọng Mộ Phong đâu. Cuộc nháo kịch này đến đây là kết thúc đi. Đàm Minh Huy nói nhỏ một tiếng, tay áo vung lên, chính muốn thu hồi Hắc U Phong Viêm thời điểm, sắc mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì, hắn phát hiện, Hắc U Phong Viêm lại không nghe hắn sai sử. Vẫn như cũ tại Mộ Phong vị trí xoay tròn. Càng làm Đàm Minh Huy kinh hãi là, Hắc U Phong Viêm chỗ sâu, yếu ớt truyền đến một đạo niệm tụng âm thanh. Ngay từ đầu, niệm tụng âm thanh rất nhỏ, về sau càng lúc càng lớn, khiến hắn nghe được nhất thanh nhị sở, lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hòa hầu, hơi thở niệm làm dưỡng lửa. Chương 114, hai đại thiên sư. Ta linh hỏa Đàm Minh Huy con ngươi thít chặt thành châm, hai tay cấp tốc nắn khống hỏa ấn quyết. Nhưng bình thường như cánh tay sai sử Hắc U Phong Viêm, thế mà không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không nghe sai khiến. Rầm rầm. Khi Đàm Minh Huy đem hết tất cả vốn liếng về sau, Hắc U Phong Viêm biến thành màu đen phong bạo đống nhiên tán loạn, hóa thành một sợi màu đen ngọn lửa. Cái này sợi màu đen ngọn lửa, giữa không trung nhảy nhót mấy lần, chậm rãi rơi tại một tấm bàn tay lòng bàn tay bên trên. Ngươi, làm sao có thể? Đàm Minh Huy thấy rõ bàn tay chủ nhân ngáy mắt, kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Bàn tay chủ nhân không là người khác, chính là Mộ Phong. Mà Hắc U Phong Viêm ngọn lửa như thuận theo tiểu tinh linh quanh quẩn tại Mộ Phong quanh thân, không ngừng nhảy nhót, đâu còn có vừa rồi cái kia bạo ngược hung manh dáng vẻ. Trong đại sảnh bên ngoài toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không nghĩ tới Đà Minh Huy Hắc U Phong Viêm thế mà bị Mộ Phong khống chế. Đây chính là thiên giai linh hỏa a, bình thường linh tượng sư chạm vào hẳn phải chết, càng đừng nói từ phía trên sư trong tay cướp đoạt linh hỏa, vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng Mộ Phong lại vẫn cứ làm được, hơn nữa còn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đàm Minh Huy, ngươi nếu là mệnh hải cảnh võ giả, có thể ta còn thúc thủ vô sách. Đáng tiếc là, ngươi là thiên giai linh tượng sư. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hướng Đàm Minh Huy. Hàn băng viêm cùng Hắc U Phong Viêm vờn quanh tại bên cạnh hắn xoay tròn, hình thành hai tầng lam, đen song sắc lửa vòng. Kiếp trước, Mộ Phong khí đạo, dược đạo, trận đạo các loại đều là đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Có được trời ưu ái khống hỏa chi thuật. Nay thuật mới ra, thiên hạ linh hỏa, không không thần phục. Đừng nói Đàm Minh Huy chỉ là thiên giai linh tượng sư, dù cho là mạnh hơn vương giai linh tượng sư, Mộ Phong cũng có thể từ trong tay cưỡng đoạt linh hỏa. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hẳn là ngươi là... Đàm Minh Huy sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, có thể như thế bá đạo cưỡng đoạt hắn linh hỏa, thuyết minh Mộ Phong tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cái này cũng mang ý nghĩa thiếu niên ở trước mắt rất có thể là vị vương giai linh tượng sư. Nghĩ tới đây, Đà Minh Huy tay chân lạnh buốt, như suy đoán của hắn là thật, vậy hắn thật là sông đại họa. Vương giai linh tượng sư địa vị cỡ nào tôn quý, chỉ cần một lời liền có thể diệt thành hủy nước. Đà Minh Huy, tiếp xuống đến lượt ngươi tiếp nhận lửa giận của ta. Mộ Phong đột nhiên dừng bước lại, tay phải một chỉ điểm ra, Hắc U Phong Viêm vèo hóa thành một đầu khổng lồ hắc xà, càn quét hướng Đà Minh Huy. Chờ một chút. Ta Đàm Minh Huy kinh hãi, hắn vừa muốn nói chuyện, cũng đã không còn kịp rồi. Hắc xà như điện, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng nhiệt độ cuốn tới, mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao lại nhao nhao rạn nứt ra. Đàm Minh Huy bất đắc dĩ, tay phải một thanh kéo hạ trước ngực màu đen mặt dây chuyền, hướng phía trước thẳng tắp mở ra. Chỉ thấy màu đen mặt dây chuyền mặt ngoài, xuất hiện lít nha lít nhít kim sắc phù văn. Vô số kim sắc phù văn thoát ly mà xuất, lấy hình bầu dục trạng vờn quanh tại Đàm Minh Huy quanh thân, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự. Ầm ầm. Hắc viêm cự xà trùng điệp đụng trên người Đàm Minh Huy, cái kia vô số kim sắc phù văn chính là cao tốc vận chuyển, chống cự lấy hắc viêm cự xà xâm nhập. Nhưng dù là như thế, hắc viêm cự xà cự lực vẫn như cũ khiến Đàm Minh Huy kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà xuất, trùng điệp đụng tại đại sảnh cạnh ngoài vách tường bên trên. Nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ vách tường, trải qua Đàm Minh Huy va chạm, triệt để đổ sụp, băng liệt thành vô số nát đá. Mà Đàm Minh Huy chật vật bay rơi ra ngoài, nặng nề mà té ngã tại linh tháp bên ngoài to lớn đất trống bên trên. Đại sảnh bên ngoài lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Quan chiến đám người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Quốc đô ba đại thiên sư một trong, linh tượng sư linh tháp chi chủ Đàm Minh Huy, thế mà bị một chiêu đánh lui. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Sư phó Hắc Vũ Phong Viêm đều bị hắn cho. Đồng Hiên toàn thân ngăn không được rung động. Run, hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là Đàm Minh Huy. Nếu ngay cả Đàm Minh Huy đều ngăn không được Mộ Phong, vậy hắn ha không là tử kiếp khó chạy thoát. Mộ huynh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Cổ Nghĩa Quang ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong, hắn thật không nghĩ tới, Mộ Phong có thể đem cái kia cao cao tại thượng Đàm Thiên Sư, khiến cho chật vật như thế. Thiên giai cấp thấp phòng ngự linh binh sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này linh binh có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Mộ Phong khoan thai tự đại sảnh vách tường phế tích bên trong đi ra, tay phải kiếm chỉ điểm hướng Đàm Minh Huy. Nguyệt Trảm. Đột nhiên, vờn quanh tại trung quanh hắn quần quận hắc u phong viêm, hóa thành một đạo sắc bén hắc phong, cấp tốc tuần hướng Đàm Minh Huy. Xoẹt. Hắc u phong viêm như màu đen gió lốc, trong chớp mắt đến Đàm Minh Huy trước mặt, mà sau khi ngưng tụ thành một vòng màu đen loan nguyệt, trùng điệp chém xuống. Hắc u phong viêm chính là thiên giai cấp thấp linh hỏa, lấy nguyệt trảm hình thái xuất hiện, uy lực đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Đàm Minh Huy trong lòng hoảng hốt, hắn ở đây vòng màu đen loan nguyệt bên trong, cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Hắn không cần suy nghĩ, chính là cấp tốc bay ngược. Cùng lúc đó, hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng kiện linh binh, không ngừng mà đánh về phía màu đen loan nguyệt. Đám người phát hiện, Đàm Minh Huy ném ra linh binh, kém nhất đều là huyền giai trung đẳng linh binh. Bởi vậy có thể thấy được, Đàm Minh Huy thân gia là đến cỡ nào giàu có. Nhưng những này từng kiện cường đại huyền giai linh binh, tại màu đen loan nguyệt trước mặt, còn giống như giấy, vừa chạm vào đụng, chính là vỡ vụn thành bột mịn. Quá kinh khủng. Cái này đến cùng là chiêu thức gì? Cái này uy lực đã siêu việt thiên giai cấp thấp linh hỏa phạm vi đi. Khi không gian giới chỉ cuối cùng một kiện linh binh bị màu đen loan nguyệt sau khi vỡ vụn, Đàm Minh Huy triệt để lâm vào tuyệt vọng. Màu đen loan nguyệt cuối cùng rơi tại Đàm Minh Huy trên người. Chỉ gặp hắn mặt ngoài vô số kim sắc phù văn, cấp tốc vận chuyển, bởi vì không chịu nổi loan nguyệt lực lượng, không ngừng hướng phía nội bộ lom đi vào. Xoạt xoạt. Kim sắc phù văn phòng ngự, ầm vang bạo liệt. Đàm Minh Huy kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược mà xuất, đập ầm ầm tại ngoài trăm thước đất trống bên trên. Mộ Phong vừa xài bước xuất, vừa định tái xuất một kích, giải quyết triệt để rơi Đàm Minh Huy thời điểm, chung quanh áp lực đống nhiên tăng nhiều. Trong nháy mắt này, phảng phất có một tòa núi cao áp xuống tới, khiến Mộ Phong không tự chủ được cung hạ eo, hai chân phía dưới, mặt đất lom sâu vài xích. Chỉ gặp, lấy Mộ Phong làm trung tâm, phương viên mấy chục mét phạm vi, mặt đất nhao nhao rạn nứt, vô số nát đá tự hành lơ lửng, hình thành một đạo quỷ dị kết giới. Tiểu hữu, lão hủ không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng ngươi làm có chút quá rồi. Tại đất trống phía trước, truyền đến một đạo tang thương thanh âm, chỉ thấy một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chậm rãi đi tới. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, lập tức chú ý tới, Hạc Phát Đồng Nhan bàn tay phải của ông lão tâm kéo lấy một viên lớn chừng bàn tay mai rùa. Mai rùa bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra hoánh ánh bạch quang. Thiên giai linh trận sư, ngươi là người phương nào? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Lão hủ Diệp Vũ Phản, cùng Đàm lão đầu là bạn cũ. Tiểu hữu, nhìn tại lão hủ mặt mũi bên trên, đến đây dừng tay đi. Diệp Vũ Phản nhàn nhạt nói. Diệp lão đầu Đàm Minh Huy gian nan bò người lên, trông thấy chậm rãi đi tới Diệp Vũ Phản, đôi mắt tràn đầy phức tạp. Liên Diệp Thiên Sư cũng tới, hắn nhưng là quốc đô ba đại thiên sư một trong linh trận thiên sư A, là linh trận sư linh tháp chi chủ A. Có Diệp Thiên Sư tại, kẻ này lật không nổi sóng gió gì. Đám người trông thấy Diệp Vũ Phản về sau, trong lòng đều là trầm tĩnh lại. Bọn hắn tâm như gương sáng, biết Mộ Phong chỉ là mệnh luân tứ trọng tu vi mà thôi. Hắn sở dĩ có thể đánh bại Đàm Minh Huy, bất quá là dựa vào bí pháp nào đó cưỡng đoạt cái sau thiên giai linh hỏa, khiến cho Đàm Minh Huy chiến lực giảm nhiều, mới may mắn thắng lợi. Hiện tại, Diệp Vũ phản thế nhưng là linh trận sư, Mộ Phong cưỡng đoạt linh hỏa bí thuật, trên người Diệp Vũ phản có thể không làm được. Lấy thiên giai linh trận uy lực, Mộ Phong coi như có được thiên giai linh hỏa, nếu không thể tìm được phá trận phương pháp, cũng sẽ như thú bị nhốt bị khống trụ. Lao đầu, chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, ngươi sẽ rước họa vào thân. Mộ Phong phóng xuất ra ngũ thải huyết thống, nhục thân chán phóng ngũ thải quang hoa, miễn cưỡng kháng trụ linh trận uy áp, chậm rãi đứng dậy, lạnh lẽo nhìn lấy đi tới Diệp Vũ Phản. Diệp Vũ Phản lắc đầu cười nhạt nói, lão hủ bày ra trận này tên là Tam Sơn trọng trận. Như trận pháp toàn bộ triển khai, trong trận áp lực như ba ngọn núi cao ép áp xuống tới, đủ để đem mệnh hải cảnh nhất trọng võ giả ép thành trọng thương. Cho dù ngươi người mang hắc u phong viêm, cũng trô vô dụng. Linh trận nhưng không cách nào dùng man lực phá đi, trừ phi ngươi có thể tìm tới chính xác. Diệp Vũ Phản có chút tự ngạo nói, chỉ là lời còn chưa dứt, trong tay hắn quy giáp trận cuộn bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh bao phủ mà tới. Diệp Vũ Phản vừa ngẩng đầu, chính là trông thấy Mộ Phong tấm kia mặt lạnh lùng bàng. Ta linh trận. Làm sao có thể? Diệp Vũ Phản hai mắt đột xuất, còn chưa nói xong, chính là bị Mộ Phong một tay bóp lấy cái cổ, một tay nhấc lên. Chỉ là thiên giai cấp thấp linh trận, ta phá đi lại có gì khó? Mộ Phong cười khẩy, chợt hung hăng đem Diệp Vũ Phản ngã ở trên mặt đất. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Diệp Vũ Phản kêu thảm một tiếng, trực tiếp tại mặt đất bên trên ném ra mấy trượng lớn cái hố. Một cái mắt, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chương 115, thiên sư cúi đầu. Còn có ai không phục sao? Mộ Phong đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn chung quanh. Nhất thời, linh tháp đông đảo linh tượng sư, toàn thân run rẩy, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Mộ Phong quá cường đại. Thiên giai linh hỏa bị hắn tùy tiện thu phục, thiên giai linh trận bị hắn tiện tay phá đi, loại thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ thần. Toàn bộ linh tháp, còn có ai có thể trị được người này a? Không nghĩ tới đại nhân đúng là vương sư, Đàm Mỗ thua tâm phục khẩu phục. Đàm Minh Huy nhẹ nhàng thở dài, hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu nói. Vương sư, Dương Hồng đại sư, Đồng Hiền ở đây tất cả mọi người, trong lòng đều là run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Vương sư xưng hô thế này, không chỉ có riêng chỉ là ngoại hiệu, càng là thân phận tôn quý biểu tượng a. Chỉ có vương giai linh tượng sư, linh trận sư cùng linh dược sư các loại, mới có thể thu được vương sư xưng hảo, nó địa vị xa tại thiên sư bên trên. Đại nhân, không nghĩ tới ngài không chỉ có là linh tượng vương sư, vẫn là linh trận vương sư, lão hủ bái phục. Diệp Vũ Phản gian nan bỏ người lên, quỳ lạy tại Mộ Phong trước mặt, vui lòng phục tùng nói. Theo Diệp Vũ Phản, có thể dễ dàng như thế phá vỡ thiên giai linh trận, chỉ có vương giai linh trận sư mới có thể làm đến. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản hai đại thiên sư tất cả đều cúi đầu, triệt để rung động ở đây tất cả mọi người, đám người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong đứng chắp tay, đạm mạc nhìn xuống túi đầu Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản, tuyệt không lại ra tay. Hai người này cùng hắn cũng không thâm cừu đại hận, Mộ Phong không cần thiết thống hạ sát thủ. Đàm Minh Huy, hiện tại ta muốn giết Đồng Hiền, ngươi còn muốn cản ta sao? Mộ Phong ánh mắt khóa định cách đó không xa Đồng Hiền, nhàn nhạt hỏi. Đồng Hiền dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt hắn trắng bệch, đối với Đàm Minh Huy nói, sư phó cứu ta. Nguyên bản vây tại Đồng Hiền bên người đông đảo linh tượng sư, như tránh ôn dịch, nhao nhao tản ra. Nháy mắt, Đồng Hiền chung quanh không có mưa ai, duy chỉ có lưu hắn lại lẻ loi trơ trọi ngồi trên mặt đất bên trên. Tất cả mọi người minh bạch, đại cục đã định, Đồng Hiền đã thai kiếp khó thoát. Trả lời ta. Mộ Phong lại quát một tiếng, đôi mắt sắc ý, phảng phất như thực chất bạo dũng mà xuất, nháy mắt càn quét chúng quanh. Đàm Minh Huy toàn thân run lên, chán nản thán nói, thiên sư còn lại không thể nhục, huống chi thiên sư bên trên vương sư. Như thế nghiệt đồ đã đắc tội đại nhân, vậy liền tội đáng chết vạn lần. Vừa dứt lời, Đồng Hiền đầu trống rỗng, chật vật bò người lên, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mộ Phong mặt không biểu tình, nhẹ giơ lên tay phải, một chỉ điểm hướng Đồng Hiền. Hắc U Phong Viêm tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành một điểm, sau đó đông nhiên lướt tầm ầm ra, như một đạo hắc sắc địa quang, nháy mắt chui vào Đồng Hiền hậu tâm chỗ. Phù phù. Đồng Hiền hai đầu gối quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay không ngừng nắm lấy ngực, ngửa mặt lên trời khàn giọng gầm rú. Chỉ gặp Đồng Hiền từ trong ra ngoài, toát ra tối tăm rậm rạp hỏa diễm, nháy mắt đem cả người hắn đốt thiêu thành cho tàn. Thiên giai linh hỏa uy lực cường đại cỡ nào, há lại chỉ là huyền giai linh tượng sư Đồng Hiền có khả năng chống cự được. Linh tháp đám người, câm như hến, từng cái quỳ trên mặt đất bên trên, không dám lên tiếng. Huyền Lâm lẫn trong đám người, ánh mắt sợ hãi nhìn xem một màn này, đầu của hắn rất thấp thấp, cầu nguyện Mộ Phong có thể không có chú ý tới hắn. Huyền Lâm ở đâu? Mộ Phong tay háo vung khẽ, Hắc U Phong Viêm lặng yên trở lại bên cạnh hắn, mà ánh mắt của hắn thì là rơi trong đám người. Rầm rầm. Đám người nháy mắt phân tán, chỉ lưu lại Huyền Lâm một người, túi đầu ngồi quỳ chân trên mặt đất bên trên. Nếu không phải ngươi cùng Cửu Cửu tương thiết kế hãm hại Kỳ lão, còn tận lực dẫn ta tới, cần phải muốn giết ta, liền sẽ không tạo thành hôm nay chi cục diện. Mộ Phong nhìn xuống run lẩy bẩy Huyền Lâm, tiếp tục nói, ngươi tự sát đi. Đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tin vào Cửu Cửu tương sáng luôn. Hãm hại Kỳ Ôn Thư, thật không phải ta nguyện, còn xin đại nhân tha ta một mạng. Huyền Lâm đầu rạp xuống đất, hướng Mộ Phong, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mộ Phong không nói thêm gì nữa, tay phải con ngón búng ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo kinh khủng kình khí tự Mộ Phong đầu ngón tay lướt tầm ầm ra, trùng điệp đánh vào Huyền Lâm trong cơ thể. Huyền Lâm kêu thảm một tiếng, cả người bị oanh bay ngược ra gần 100 mét, toàn thân đẫm máu, rơi xuống đất bên trên về sau, đã khí tức hoàn toàn không có. Chúng ta đi thôi. Một chỉ giết Huyền Lâm, Mộ Phong chào hỏi Lý Văn Xu, Kỳ Ôn Thư cùng Tố Lan ba người, chính là phiêu nhiên mà đi. Đợi cho Mộ Phong sau khi rời đi, linh tháp đám người như chút được gánh nặng, đều là thở dài một hơi. Mộ Phong cho bọn hắn áp lực, thực tại là quá lớn, ép đến bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Đàm Minh Huy đỡ dậy trọng thương Diệp Vũ Phản, ngắm nhìn bốn phía đám người, trầm giọng nói, các ngươi ai đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Đồng Hiền sẽ trêu chọc vị đại nhân này? Đám người hai mặt nhìn nhau, không người mở miệng. Ở đây đại bộ phận linh tượng sư, căn bản đối với Đồng Hiền cùng Mộ Phong ân oán hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn sở dĩ công kích Mộ Phong, cơ bản đều là bị Đồng Hiền lời nói cổ động. Ai? Tháp chủ, sự tình kỳ thật là như vậy. Dương Hồng đại sư cuối cùng đứng ra thân đến, đem khảo hạch trong phòng chuyện xảy ra, một năm một mười bàn giao ra. Ngay từ đầu, hắn là kiêng kỵ tại Đồng Hiền thân phận, cho nên không dám vì Mộ Phong chứng minh thanh bạch. Hiện tại, Đồng Hiền đã chết, liền hai vị thiên sư đều bị Mộ Phong chết phục, hắn tự nhiên đã không trô lo lắng. Cổ Nghĩa Quang cũng đứng ra, giải thích Mộ Phong cùng Đồng Hiền ở giữa ân oán. Khi Đàm Minh Huy nghe xong chân tướng về sau, tức giận đến đấm ngực dậm chân, giận nói, Đồng Hiền nghiệt đồ này, suýt nữa làm hại linh tháp lật úp, thật sự là chết chưa hết tội. Tại biết Đồng Hiền chỉ là bởi vì Mộ Phong thất lễ mà tâm sinh tật hận, từ đó cố ý hoan uổng Mộ Phong về sau, Đàm Minh Huy liền có loại một bàn tay chụp chết Đồng Hiền xúc động. Mộ Phong loại nhân vật này, há lại có thể tùy ý trêu chọc. Dương Hồng, ngươi có biết vị đại nhân kia tục danh? Diệp Vũ Phản mắt lộ ra mong đợi nhìn về phía Dương Hồng hỏi. Đúng, vị đại nhân kia xưng hô như thế nào? Đàm Minh Huy cũng liền vội hỏi nói. Dương Hồng đại sư cười khổ nói, vị đại nhân kia cụ thể tục danh ta ngược lại không biết. Bất quá, cái kia Kỳ Ôn Thư từng xưng hô vị đại nhân kia là Mộ đại sư. Xem ra vị đại nhân này họ Mộ, về sau chúng ta cũng phải tôn xưng hắn là Mộ đại sư. Đàm Minh Huy mắt lộ ra tinh mang nói. Cổ Nghĩa Quang yên lặng nhìn xem Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản đám người đang suy đoán Mộ Phong tục danh, nhưng lại chưa mở miệng lộ ra Mộ Phong tên cụ thể. Hắn vốn là có lôi kéo Mộ Phong tâm, hiện tại Mộ Phong lại vẫn hư hư thực thực linh trận, linh tượng song vương sư, vậy hắn liền càng không thể bỏ qua. Có liên quan Mộ Phong hết thảy tin tức, hắn muốn một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, để tiếp xuống cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen, cùng nó giữ gìn mối quan hệ. Đàm lão đầu, chúng ta mạo phạm Mộ đại sư, nhất định phải đến nhà bồi tội mới được. Diệp Vũ Phản đống nhiên nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đàm Minh Huy liên tục gật đầu nói, Diệp lão đầu, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Các ngươi linh tháp tình báo linh thông nhất, trước cha ra Mộ đại sư nhà ở, chúng ta lại chọn cái ngày lành đẹp trời đi chịu đòn nhận tội. Hai đại thiên sư ăn nhịp với nhau, đều là quyết nhất định phải cho Mộ Phong chịu nhận lỗi. Cổ Nghĩa Quang thì là trong lòng đắc ý, hắn tuy là Lưu Quang Thương hội thiếu chủ, nhưng địa vị kém xa hai đại thiên sư. Nhưng hắn lại biết Mộ Phong tục danh, càng cùng Mộ Phong nhận biết, cái này khiến trong lòng của hắn nho nhỏ ưu việt một cái. Chương 116, Khưu Huyền Cơ trở về. Lý gia. Rộng lớn trong đại sảnh. Lý gia gia chủ đương thời Lý Vinh, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, sắc mặt tâm trầm. Đại sảnh trung ương, một đạo thân ảnh chật vật quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy. Lý Huy, như lời ngươi nói có thể là thật. Lý Vinh nhìn xuống Lý Huy, lạnh lùng hỏi. Lý Huy run rẩy nói, gia chủ, tiểu nhân sao dám có nửa câu nói ngoa. Cái kia Mộ Phong không chỉ có thể tu luyện, mà lại tu vi còn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Lý Vinh lông mày cau lại, tâm hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, hắn là nhìn tận mắt Lý gia lão tổ bóc ra Mộ Phong vương thể huyết mạch, mà hắn càng là tự tay phế bỏ Mộ Phong toàn thân mệnh mạch. Hắn thấy, Mộ Phong lại không thể có thể đạp lên con đường tu luyện. Nhưng hiện tại, Lý Huy lại bị phế vật kia đánh thành trọng thương, phế đi mệnh mạch, thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Lý thần đâu? Lý Vinh nhìn xuống quỳ tại trên đất Lý Huy, lạnh lùng hỏi. Lý Huy toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt mà nói, gia chủ thứ tội. ta không thể bảo vệ tốt Lý Thần thiếu gia, dẫn đến hắn Lý Thần thế nào. Lý Vinh nhìn thẳng Lý Huy, trong lòng dâng lên một tia bất tường dự cảm. Lý Thần thiếu gia bị cái kia Mộ Phong giết chết. Lý Huy đầu chống đỡ trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy nói. Cái gì? Lý Vinh đằng đứng dậy, diện mục dữ tợn xoay khúc. Lý Vinh, tổng cộng có tam tử, theo thứ tự là Lý Hãn, Lý Nguyên Hồng cùng Lý Thần. Lý Thần là Lý Vinh nhỏ nhất con trai trưởng, thiên phú thường thường, hết ăn lại nằm, là điển hình ăn chơi thiếu gia. Tuy nói Lý Vinh cũng không chào đón Lý Thần, nhưng cũng là hắn thân xương thịt, hiện tại vô duyên vô cớ bị giết, hắn làm sao không phẫn nộ. Lại thêm lên Lý Hãn cũng chết tại Đồng Dương Thành, Lý Vinh ba con trai liền chỉ còn lại Lý Nguyên Hồng. Tiểu tạp chủng, thật đúng là cánh cứng cắp rồi, liền Lý Thần cũng dám giết. Ta muốn hắn chết. Lý Vinh đằng đằng sát khí nói. Lý Huy run lẩy bẩy, đầu chống đỡ trên mặt đất bên trên, căn bản không dám nói lời nào. Đại ca. Năm đó Lao Tổ chính miệng nói qua, Mộ Phong đã mất đi huyết mạch, căn bản là không có cách đạp lên võ đạo chi lộ. Ta cảm thấy ở trong đó tất nhiên có mở ám. Đại sảnh chỗ sâu, đi tới một tên mặc áo xanh nam tử trung niên. Lý Vinh thản nhiên nhìn thanh y rìa nam tử, nói, nhị đệ, lời này ý gì? Thanh y rìa nam tử tên là Lý Hiển, là Lý gia nhị đương gia, cũng là Lý Vinh nhị đệ. Ý của ta là, cái kia Mộ Phong tất nhiên là đạt được kỳ ngộ, cho nên mới sẽ một lần nữa đạp lên võ đạo chi lộ. Đây đối với chúng ta Lý gia ngược lại là chuyện tốt. Lý Hiền khỏe miệng hơi vểnh nói. Chuyện tốt. Lý Vinh mắt lộ ra nghi hoặc. Lý Hiền âm hiểm cười nói, năm đó, chúng ta bóc ra kẻ này vương thể huyết mạch, mới để chúng ta Lý gia như thế hưng thịnh. Hiện tại, hắn đạt được kỳ ngộ, rất nhanh cũng là của chúng ta Lý gia. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Nghe vậy, Lý Vinh trong mắt sắc mặt giận dữ cũng dần dần hòa hoãn. Nhị đệ nói tới có đạo lý. Bất quá. Kẻ này đã là Thương Lan Võ Phủ ngoại viện đệ tử, chúng ta Lý gia muốn động hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Lý Vinh lông mày cau lại, Thương Lan Võ Phủ tại quốc đô thế lực quá to lớn. Bọn hắn Lý gia mặc dù là tứ đại thế gia đứng đầu, nhưng nếu là vô duyên vô cớ giết một tên ngoại viện đệ tử, bọn hắn cũng rất khó tiếp nhận Thương Lan Võ Phủ lửa giận. Ngoại viện viện trưởng cùng chúng ta Lý gia thế nhưng là bạn cũ, chúng ta hoàn toàn có thể để hắn hỗ trợ. Chỉ cần đem cái kia Mộ Phong trục xuất võ phủ, vậy chúng ta Lý gia tham gia võ phủ cũng sẽ không nhiều quản. Lý Hiền cười nói. Lý Vinh mắt lộ ra tinh mang, tàn nhẫn nói, vậy liền cứ làm như thế. Chờ kẻ này bị đuổi ra võ phủ về sau, chúng ta liền bắt lấy hắn. Sau đó ta muốn để hắn đem Lý ra tất cả cực hình đều nếm thử một lần. Lý Hiền gật gật đầu, tiếp tục nói, đại ca, đã cái kia Mộ Phong đến quốc đô, Văn Xu khả năng cũng tới. Lý Vinh hừ lạnh nói, Văn Xu tiện nhân này, bại hoại chúng ta Lý ra môn phòng, còn dám che chở Mộ Phong tiểu tạp chúng này. Hắc hắc. Đại ca yên tâm, Văn Xu hạ lạc ta tự sẽ phái người cha. Với lúc Lao Tổ thọ thần sinh nhật nhanh đến, chờ bắt được hai mẹ con này về sau, liền xem như lễ vật tiến hiến cho Lão Tổ. Ta nghĩ Lao nhân gia ông ta sẽ rất cao hứng. Lý Hiền cười gằn, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy âm độc cùng tàn nhẫn. Mộ Phong đi tại quốc đô đường phố bên trên, Kỳ Ôn Thư cúi đầu, yên lặng theo ở phía sau. Kỳ Lão, thương thế của ngươi còn rất nghiêm trọng, trước tại quốc đô tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Mộ Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn Kỳ Ôn Thư nói. Rời đi linh tháp về sau, Kỳ Ôn Thư đã nản lòng thoái chí, không còn chuẩn bị linh tượng sư khảo hạch, mà là dự định một mình rời đi quốc đô. Kỳ Lão, Phong Nhi nói không sai. Hiện tại, ngươi tổn thương thế quá nghiêm trọng, nếu là một mình rời đi quốc đô, quá mức nguy hiểm. Lý Văn Xu đi ở phía sau, đồng dạng là mở miệng khuyên nói. Kỳ Ôn Thư đắng chắc nói, Mộ Đại Sư, Lý Phu Nhân, ta lại thiếu các ngươi một thân tình. Ta Mộ Phong cười nhạt nói. Kỳ Lão, ngươi ta làm gì khách khí như thế? Ngươi nếu là ta Mộ Phong bằng hữu, vậy ta Mộ Phong đương nhiên phải giúp ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy hay nấy, đó chính là không coi ta là bằng hữu. Nghe vậy, Kỳ Ôn Thư trong lòng tràn đầy cảm động, không lại kiên trì rời đi quốc đô. Khi Mộ Phong, Lý Văn Xu bọn bốn người trở lại về quốc đô dinh thự thời điểm, trông thấy dinh thự cửa ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Trước mặt xe ngựa, đứng một tên đeo kiếm lao giả. Đeo kiếm lao giả trông thấy Mộ Phong về sau, ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi lên phía trước, một mực cung kính thi lễ một cái nói, chủ nhân, ngài rốt cục về đến rồi. Mộ Phong nhìn lão giả một chút, nhàn nhạt nói, Khưu Huyền Cơ, ngươi cùng chân gia chào hỏi. Cái này đeo kiếm lão giả, chính là từ chân gia trở về Khưu Huyền Cơ. Ngươi chính là Huyền Cơ trong miệng vị kia huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Mộ Phong vừa mới nói xong xuống, Khưu Huyền Cơ hậu phương trong xe ngựa, một tên thân mang cẩm y liễu nam tử trung niên đi ra. Người này khuôn mặt cương nghị, mũi cao thẳng. Thân mang cẩm tú trường bào, chính nghi hoặc đánh giá Mộ Phong. Mộ Phong thực tại là tuổi còn rất trẻ, bất quá 14-15 tuổi, thật sẽ là huyền giai đỉnh phong linh dược sư sao? Hắn là... Mộ Phong nhìn về phía Khưu Huyền Cơ. Chủ nhân, hắn chính là hảo hữu của ta Trân Văn Hạo. Khưu Huyền Cơ thấp giọng nói. Khưu Huyền Cơ vừa định giới thiệu Mộ Phong thời điểm, lại bị cái sau ngăn lại. Người khác đều gọi ta là Mộ Đại Sư. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ lập tức ngầm hiểu, ngậm miệng lại. Mộ Phong lời này, hắn như thế nào nghe không hiểu, Mộ Phong cũng không muốn bại lộ thân phận. Trân Văn Hạo vẫn như cũ bán tín bán nghi, nhưng như cũ khách khí nói, còn xin Mộ Đại Sư có thể theo ta đi một chuyến Trân gia. Hắn mặc dù đối với Mộ Phong trong lòng còn có chất vấn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Khưu Huyền Cơ. Hắn cùng Khưu Huyền Cơ chính là mạc nịch chi giao, hắn tin tưởng cái sau sẽ không hố hắn. Đi trước đó, ta cần rõ ràng, ta lần này cứu chữa đối tượng đến cùng là ai? Mộ Phong hỏi. Trân Văn Hạo trần chờ một lát, nói, là chúng ta Trân gia lão tổ Trân Hán Nghĩa. Nghe vậy, Mộ Phong tâm hạ có chút giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này khám bệnh đối tượng, đúng là Trân gia lão tổ, đây chính là thế gia lão tổ, là quốc đô chân chính đại nhân vật. Đi thôi. Mộ Phong gật gật đầu, dặn dò Tố Lan đem Lý Văn Xu, kỳ ôn thư chiếu khán tốt về sau, chính là trèo lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Một đường bên trên, Trân Văn Hạo kỹ càng kể rõ Trân gia lão tổ tình huống. Nguyên lai, 3 tháng trước, Trân Hán Nghĩa ra ngoài quốc đô làm việc, tao ngộ mấy vị cường giả phục kích, bản thân bị trọng thương. Đợi cho Trân Hán Nghĩa gian nan trở về gia tộc về sau, chính là lâm vào lâu dài hôn mê, mà lại toàn thân sưng đỏ. Càng quỷ dị hơn là, mỗi đến giờ tí ba khắc, lâm vào hôn mê Trân Hán Nghĩa, sẽ xuất hiện mộng du hình, sẽ còn đối với Trân gia tộc người ra tay đánh nhau. Đã có không ít Trân gia tộc người gặp độc thủ, chết bởi không phải mạng. Nghe xong Trân Văn Hạo tự thuật, Mộ Phong tay phải vớt ve cái cằm, trong lòng đã nắm chắc. Chương 117, ép buộc trị liệu. Đến Trân gia sau. Trân Văn Hạo chính là một đường đem Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đưa đến Trân gia chỗ sâu, một tòa xa hoa cự hình dinh thự bên trong. Dinh thự bên trong, giường trước đó, vây quanh một đám người, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Giường bên trên, một tên đầy đầu hoa dâm láo giả, thân thể cứng ngắc nằm tại giường bên trên, hai mắt khép kín, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Hán khí tức 10 phần yếu ớt, toàn thân sưng đỏ không chịu nổi, đồng thời mọc ra rất nhiều người chết ban. Này lão, chính là Trân gia lão tổ Trân Hán Nghĩa. Chư vị, Trân lão chúng độc đã sâu, đã hết cách xoay chuyển. Trước giường, ngồi một tên song tóc mai hoa dâm trung niên dược sư, hắn đem song mạch về sau, than nhẹ lắc đầu nói. Tô tiên sinh, ngài thật cứu không được sao. Một tên mặt chữ quốc nam tử trung niên, đối với trung niên dược sư thật sâu không người chào nói. Mặt chữ quốc nam tử, tên là Trân Hoàn Vũ, là Trân gia đương đại gia chủ, Trân Hán Nghĩa trực hệ hậu đại. Như ta đoán không lầm, Trân lão bị trúng độc, tên là Mộng Bưu Thảo. Chúng cái này độc người, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì mộng du đả thương người. Trung niên dược sư lắc đầu thán nói, Trân lão trúng độc quá sâu, cho dù là sư phụ ta đích thân tới, cũng khó có thể cứu chữa. Dương trước, đám người lặng ngắt như tờ, sầu mi khổ kiểm. Trân Hán Nghĩa, chính là Trân gia trụ cột. Nếu là hắn đổ, toàn bộ Trân gia cũng kém không nhiều sụp đổ một nửa. Mà trung niên dược sư lời nói, đám người cũng không dám có nửa phân chất vấn. Bởi vì, trung niên dược sư tên là Tô Chiết, là quốc đô ba đại thiên sư một trong linh dược thiên sư thân truyền đệ tử. Tô Chiết tuổi nhỏ thành danh, từng tại quốc đô giải quyết qua hứa nhiều nghi nan tạp chứng, riêng có nhỏ y lý thần thanh danh tốt đẹp. Đã Tô Chiết hạ tử vong thông cáo, đám người liền biết Trân Hán Nghĩa đã hết cách xoay chuyển. Dịch tiên sinh, có thể hay không cầu tình để từ thiên sư đến xem lão tổ bệnh tình? Trân Hoàn Vũ khẩn cầu nói. Tô Chiết hừ lạnh nói, Trân gia chủ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta sự vụ bận rộn, nào có nhiều thời gian như vậy đến Trân gia khám bệnh. Trân Hoàn Vũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn cầu tình thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trân Văn Hạo mang theo hai người, vội vàng mà tới. Tam đệ, nơi này chính là lão tổ dinh thự, sao dung ngoại nhân tùy ý tiến vào, còn không đem hai người này đuổi ra ngoài. Trân Hoàn Vũ cũng bởi vì Trân Hán Nghĩa sự tình mà phiền não trong lòng, hiện tại thấy Trân Văn Hạo mang theo hai tên người xa lạ tiến đến, không khỏi trong lòng giận dữ. Trân Văn Hạo trầm giọng nói, đại ca, vị này Mộ đại sư là ta tìm thấy huyền giai đỉnh phong linh dược sư, để hắn nhìn xem lão tổ bệnh tình đi. Trân Hoàn Vũ ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, lửa giận trong lòng càng sâu, giống nói, tam đệ, cái này đến lúc nào rồi? Lão tổ mạng tại sớm tối, ngươi lại mang cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến chữa bệnh. Ngươi là ngại lão tổ chết chầm sao? Trong phòng, Trân gia tộc người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đối với Trân Văn Hạo, Mộ Phong ba người chỉ trỏ. Mộ Phong thực tại tuổi còn rất trẻ, đừng nói là huyền giai linh dược sư, chỉ sợ liền hoàng giai linh dược sư đều không phải. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng, Mộ Phong có tư cách cứu chữa Trần Hán Nghĩa. Trần gia chủ, các ngươi Trần gia không khỏi quá trò đùa a. Lại liên miệng còn hôi sữa tiểu tử đều có thể mạo xưng làm linh dược sư, cho các ngươi lão tổ khám bệnh. Thật sự là hồ nháo. Tô Chiết sắc mặt khó coi, phất tay háo hử lạnh nói. Tô Chiết, thân là linh dược sư tháp thiên tài, càng là linh dược thiên sư từ tuyển hiền đệ tử, bản thân cực kỳ ngạo khí. Đã hắn đã cứu chữa qua Trần Hán Nghĩa, còn lại linh dược sư liền không có tư cách nhúng tay bệnh nhân của hắn. Toàn bộ quốc đô, duy nhất có tư cách chính là sư phụ của hắn linh dược thiên sư từ tuyển hiền. Mà Mộ Phong là cái tha gì? Bất quá là cái miệng còn hôi sữa danh con mà thôi, cái kia có tư cách nhìn bệnh nhân của hắn. Trần Văn Hạo khẩn trương đầu đầy mồ hôi, hắn không nghĩ tới, hắn mang Mộ Phong trước đến khám bệnh, tộc nhân vậy mà phản ứng lớn như vậy lao ra hỏa, ngươi bất quá là cái vô tri lang băm, ngươi phối nói ta sao? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Tô Chiết, cười lạnh liên tục. Hắn cùng Trần Văn Hạo đã sớm đi vào dinh thự, Tô Chiết lời đã nói ra, hắn tự nhiên ở bên ngoài nghe được rõ ràng. Phía trước đến Trần gia đường bên trên, Mộ Phong tại nghe xong Trần Văn Hạo miêu tả bệnh tình về sau, hắn liền đã biết Trần Hán Nghĩa chỗ chúng độc là cái gì. Loại độc này tên là tổn thương hồn u ngộng thảo, là thiên giai độc dược. Chúng tổn thương hồn u ngộng thảo người, triệu chứng cùng ngộng vưu thảo cực kỳ tương tự, chỉ có chân chính tinh thông dược lý cao thủ mới có thể phân biệt ra. Tô Chiết tuy là huyền giai linh dược sư, nhưng kiến thức nông cạn, kinh nghiệm không đủ, sai đem tổn thương hồn u ngộng thảo nhận thành ngộng vưu thảo, không phải lang băm là cái gì. Càng kéo chính là, Trần Hán Nghĩa mặc dù chúng độc đã sâu, nhưng còn có thể cứu. Tô Chiết không có năng lực, lại trực tiếp cho Trần Hán Nghĩa hạ tử vong thông cáo, cái này không phải cứu người, rõ ràng là hại người. Tô Chiết tức giận đến toàn thân phát run, râu tóc đều dựng, chỉ vào Mộ Phong, quát nói, tiểu tử thối, ngươi lại dám nói ta là lang băm. Ngươi có biết ta là ai sao? Liên tổn thương hồn u ngộng thảo đều nhận không ra, ngươi không phải lang băm là cái gì? Mộ Phong cười lạnh nói. Tô Chiết giận quá mà cười, nói, thật sự là buồn cười. Cái gì tổn thương hồn u ngộng thảo? Chân lão bên trong rõ ràng là ngộng vưu thảo. Ngươi thật đúng là nói bậy nói bạn. Tô Chiết còn thật chưa từng nghe nói qua tổn thương hồn u ngộng thảo, tâm hạ nhận định là Mộ Phong lập. Chân gia chủ. Các ngươi Chân gia dù sao cũng là tứ đại thế gia một trong, làm sao liền loại này giang hồ phiến tử đều có thể chiêu tiến đến. Tô Chiết nhìn về phía Chân Hoàn Vũ, ngữ khí lãnh đạm chất vấn nói. Chân Hoàn Vũ đầu tiên là đối với Tô Chiết khuôn mặt tươi cười bồi tội, quay người sắc mặt âm trầm xuống, đối với Chân Văn Hạo lạnh lùng nói, tam đệ. Liền Tô tiên sinh đều đối với lao tổ độc thúc thủ vô sách, kẻ này lại làm sao có thể giải quyết. Hiện tại lập tức đem bọn hắn đuổi ra ngoài, sau đó ngươi quỳ tại lao tổ trước mặt hảo hảo sám hối đi. Chân gia tộc người, càng là đối với Chân Văn Hạo, Mộ Phong ba người chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng khinh thường. Chân Văn Hạo trong lòng than nhẹ, hắn đối với Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đang chát cười một tiếng, chính là dự định mang theo hai người rời đi. Hắn biết rõ, không có Chân Hoàn Vũ đồng ý, Mộ Phong căn bản không có cứu chữa Trần Hán Nghĩa cơ hội. Mà lại, Trần Văn Hạo đối với Mộ Phong có thể hay không cứu chữa Trần Hán Nghĩa, trong lòng cũng không có chắc chắn. Chờ một chút. Chính khi Trần Văn Hạo nản lòng thoái chí, dự định mang Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ rời đi thời điểm, Tô Chiết đông nhiên cứ gọi bọn hắn lại. Tô Chiết ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, hoán độc nói, ngươi mới vừa nói ta là lang băm, vậy thuyết minh ý lý thuật của ngươi rất cao minh. Hiện tại, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Mộ Phong nhìn thẳng Tô Chiết. Nhàn nhạt nói, cho ta cái cơ hội. Đúng. Nếu ngươi thật có thể chữa khỏi chân lão, ta liền bái ngươi làm thầy, mà ngươi như trị không hết, vậy liền tự đánh gãy hai tay, từ đó cũng không tiếp tục được làm nghề y y. Tô Chiết ngạo nghễ nói. Khưu Huyền Cơ, Chân Văn Hạo sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, Tô Chiết cái này là cố ý làm khó dễ Mộ Phong, mục đích chỉ sợ là vì trả thù Mộ Phong mới nói năng lô mãng. Cho dù là Khưu Huyền Cơ, cũng cảm thấy không ổn. Tô Chiết nhưng cũng là huyền giai đỉnh phong linh dược sư, liền hắn đều trị không hết chân gia lão tổ, Mộ Phong có thể trị hết tỷ lệ cũng không lớn. Chúng ta vẫn là đi đi. Chân Văn Hạo không muốn gây chuyện thị phi, liền dẫn Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ dự định rời đi nơi đây dinh thự. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuyển thân, Chân Hoàn Vũ mang theo chân gia cao thủ, cản tại dinh thự trước cửa, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong ba người. Đã Tô tiên sinh cho ngươi cơ hội, vậy ngươi liền đi thử xem. Chân Hoàn Vũ nhàn nhạt nói. Chân Hoàn Vũ rất thông minh. Hắn lập tức liền minh bạch Tô Chiết muốn làm gì, vì cùng cái sau tạo mối quan hệ, Chân Hoàn Vũ tự nhiên kiệt lực muốn lưu lại Mộ Phong. Đại ca, bọn hắn là bằng hữu của ta, ngươi đừng quá mức. Chân Văn Hạo sắc mặt khó coi nói. Chân Hoàn Vũ cười lạnh nói, tam đệ. Ngươi là càng ngày càng hồ đồ, thân là người nhà họ Chân, ngươi lại giúp người ngoài. Ngươi có tin ta hay không đưa ngươi cầm xuống, nhốt vào thủy lao bên trong. Chân Văn Hạo sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Chân Hoàn Vũ lại làm như thế tuyệt. Vì lấy lòng Tô Chiết, liền hắn cái này thân huynh đệ đều hạ thủ.
Tốt,
ta đáp ứng ngươi. Chính khi song phương rằng co thời điểm, nguyên bản giữ im lặng Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 118, bàn tay trị liệu. Một máy mắt, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ trên người Mộ Phong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại biết rõ là cái bấy tình huống hạ, Mộ Phong lại vẫn là đáp ứng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Tô Chiết, nói, lao ra hỏa, ngươi còn chưa xứng làm đệ tử của ta. Ngươi chỉ xứng trở thành ta một cái đê tiện nô bộc. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Tô Chiết thế nhưng là quốc đô tiểu thần y rỉa, địa vị cao thượng, tiếng tăm khắp thương lan. Như vậy đại nhân vật, Mộ Phong lại còn khinh thường thu làm đồ, chỉ xứng làm nô, không khỏi có chút quá phách lối đi. Tô Chiết trong lòng giận dữ, hắn chưa từng nhận qua như thế khinh thị, nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Hắn biết rõ, Mộ Phong căn bản không có năng lực chữa khỏi chân hắn nghĩa, một khi không có thể trị tốt, vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ trả thù Mộ Phong. Ngươi nếu thật có thể chữa khỏi chân lão, ta trở thành nô bộc của ngươi lại có làm sao? Một khi ngươi trị không hết, ta muốn ngươi mạng. Tô Chiết trong mắt sát cơ tất hiện. Khưu Huyền Cơ mắt lộ ra lo lắng, hắn không nghĩ tới, cuối cùng sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Vô luận Mộ Phong có thể trị hết hay không chân hắn nghĩa, chỉ sợ tình cảnh đều sẽ không ổn. Có thể. Mộ Phong sảng khoái đáp ứng, chợt đi đến giường trước. Cản tại giường trước chân gia tộc người, đạt được chân Hoàn Vũ chỉ thị, nhao nhao nhường ra một con đường. Mộ Phong nhìn xuống giường bên trên lão giả, thì thào nói, tốt tại độc tố tuyệt không lan tràn đến huyệt bách hội, bằng không mà nói, liền thật phiền toái. Tô Chiết thấy Mộ Phong đứng tại bên giường, không nhúc nhích, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi như không có chỗ xuống tay, liền nhận thua tự đánh gãy tứ chi. Vừa dứt lời, Mộ Phong liền động. Đùng. Chỉ thấy Mộ Phong giơ lên bàn tay, hung hăng tát tại chân hán nghĩa gương mặt bên trên. Một tát này, thanh thúy vang dội. Bên trong cả gian phòng, câm như hến, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chân gia lão tổ sắp gặp tử vong, lại vẫn thảm tao tát mặt. Cái này không chỉ là đánh chân hán nghĩa mặt, càng là hung hăng chuẩn bị cái chân ra mặt. Tại tất cả mọi người ngây người như phỗng đồng thời, Mộ Phong động tác cũng không ngừng, buông xuống tay trái cũng là giơ lên, hung hăng tát tại chân hán nghĩa mặt bên trên. Ngay sau đó, Mộ Phong hai tay tế xuất, liên tục không ngừng mà tát tại chân hán nghĩa gương mặt bên trên, tiếng bạt thai có quy luật trong phòng vang dội. Ngươi dám khinh nhờn lão tổ, muốn chết. Chân Hoàn Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, tức hồn hển vọt tới, tay phải hóa trưởng, đánh phía Mộ Phong. Ngươi muốn nhà ngươi lão tổ chết sao? Mộ Phong đôi mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm chân Hoàn Vũ. Cái gì? Chân Hoàn Vũ không khỏi dừng bước lại, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Mộ Phong. Chẳng lẽ kẻ này đánh hắn nhà lão tổ mặt? Chính là tại trị liệu. Ở đây còn lại chân gia tộc người, vừa sợ vừa giận, đều là khó có thể tin. Chân gia chủ, chúng ta lại xem tiếp đi. Như kẻ này thật cố lộng huyền hư, chúng ta lại đem hắn thiên đào vạn quả. Tô Chiết bỗng nhiên nói. Tô Chiết đã tính trước, cười thầm Mộ Phong căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Hắn đi theo Tử Thiên Sư hơn 10 năm, chưa từng nghe nói qua Mộ Phong loại này bạt thai phương pháp trị liệu. Chờ Mộ Phong cuối cùng lộ ra chất ngựa. Hắn liền muốn để kẻ này nếm thử thiên đao vạn quả thống khổ. Chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, dám nói năng lô mãng nói hắn là lang băm, Tô Chiết cái kia có thể nhịn được hạ, chỉ có giết chết Mộ Phong mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Chân Hoàn Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Hắn tâm hạ quyết định, một khi kẻ này trị liệu vô hiệu, hắn nhất định phải để kẻ này sống không bằng chết. Chân Văn Hạo, Khưu Huyền Cơ hai người thì là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thầm nói xong đời. Mộ Phong cái này không phải trị liệu a. Rõ ràng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, một khi trị liệu kết thúc, Mộ Phong kết quả sẽ rất thê thảm. Mà hai người bọn họ, cũng sẽ bị liên lụy. Đùng đùng đùng. Mộ Phong căn bản không thèm để ý ở đây ý nghĩ của mọi người, hắn chính chuyên tâm đối với chân hán nghĩa gương mặt, tắt ra từng cái bàn tay. Thanh thúy cái tắt vang rội âm thanh, liền mọi người tại đây mí mắt cuồng loạn. A, đây là... Chân Hoàn Vũ đông nhiên khẽ di một tiếng, hắn phát hiện theo Mộ Phong bàn tay không ngừng rơi xuống. Hắn phát hiện lao tổ gương mặt bên trên sưng đỏ bắt đầu dần dần tiêu xuống tới. Chẳng lẽ tắt một phát có tác dụng? Một máy mắt, Chân Hoàn Vũ trong đầu hiện hiện cái này không hiểu thấu suy nghĩ. Đùng. Khi cái cuối cùng bàn tay rơi xuống, chỉ thấy không hề có động tĩnh gì chân ra lao tổ, đột nhiên ngồi dậy, một ngụm tanh hôi đậm đặc máu đen phun ra ngoài. Nhất thời, hiện trường đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhất không coi trọng tắt một phát trị liệu pháp, thế mà có hiệu quả. Nhất để bọn hắn khiếp sợ là chân gia lão tổ toàn thân sưng đỏ, thế mà triệt để tiêu xuống tới, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Mộ Phong sử dụng chính là dược vương thần thiên bên trong liên hoàn giải độc thủ, lấy cao siêu linh lực kích thích huyệt vị, từ đó bức xuất thể nội độc tố. Thủ pháp này trải qua Mộ Phong tự hành cải tiến về sau, uy lực to lớn gia tăng, phá giải thiên giai độc dược căn bản không tại lời nói dưới. Trần Hán Nghĩa chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy mê mang ngắm nhìn bốn phía, nói, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Vì sao ta cảm giác bị người một mực bạc hai? Trần gia đám người, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong thần sắc như thường, không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại sải bước đi lên phía trước. Lao ra hỏa, ngươi không phải đang nằm mơ. Ngươi đúng là một mực bị bạc hai. Ngươi trị liệu còn chưa kết thúc, cái này còn có cái cuối cùng cái tát. Mộ Phong nói, tay phải lóe ra ngũ thải quang hoa, vừa nhanh vừa độc tát tại Trần Hán Nghĩa gương mặt bên trên. Vừa mới tỉnh lại Trần Hán Nghĩa, còn chưa kịp phản ứng, chính là bị đánh lại phải phun ra một ngụm máu đen, cả người nằm sấp tại giường bên trên, triệt để đã hôn mê đi. Cả phòng yên tĩnh im mắng. Ở đây tất cả mọi người, có thể đều không phải người ngu, tại Mộ Phong phiến xuất cái cuối cùng cái tát sau. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Trần Hán Nghĩa khí tức không còn suy yếu, mà là xa xăm kéo dài. Sao? Làm sao có thể? Ngươi thế mà thật chưa khỏi. Tô Chiết con ngươi khóa chặt thành trầm, cơ hồ lên tiếng kinh hô, nhanh chóng đi ra phía trước, cho Trần Hán Nghĩa bắt mạch. Khiến hắn khiếp sợ là, Trần Hán Nghĩa không chỉ có thể nội độc tố biến mất, mà lại thân thể cơ năng vậy mà khôi phục tám thành tả hữu, đây quả thực là kỳ tích. Tô Chiết lời nói, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, triệt để khiến Trần gia đám người sôi trào. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thay đổi. Xung kính. Chấn kinh. Cung nhiệt. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong thủ đoạn, thần hồ kỳ thần, không thể tưởng tượng nổi. Mộ đại sư, đa tạ. Hiện tại ngươi có thể đi. Trần Hoàn Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn đầu tiên là đối với Mộ Phong nhẹ nhàng thi lễ một cái, chính là vội vàng xem xét Trần gia lão tổ tình trạng cơ thể. Tại phát hiện Trần gia lão tổ khí tức ổn định về sau, hắn triệt để yên lòng. Ừm. Mộ Phong ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn xem Trần Hoàn Vũ. Hắn đặc biệt đến đây Trần gia. Trần Hoàn Vũ không những không chào đón, ngược lại còn muốn xua đuổi hắn. Hiện tại, hắn chữa khỏi Trần gia lão tổ thai hoàng ẩm, cái này Trần Hoàn Vũ chỉ là lừa gạt cảm tạ một tiếng, liền muốn đuổi hắn. Thật làm hắn Mộ Phong là hô là đến vung liền đi hạ nhân. Bệnh cũng chưa hết, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Trần Hoàn Vũ quay người phát hiện Mộ Phong còn tại gian phòng, lông mày cau lại, không vui nói. Ta vì sao lưu tại nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dựa theo Trần Văn Hạo nói. Ta chưa khỏi Trần gia lão tổ, các ngươi Trần gia liền muốn giao ra huyền giai linh hỏa làm thù lao. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Tô Chiết tiếp tục nói, còn có ngươi ta ở giữa đồ ước. Hiện tại, ngươi thua, nên tôn ta làm chủ. Trần Hoàn Vũ lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta tôn ngươi một tiếng Mộ đại sư, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Còn có Tô Chiết là nhân vật bậc nào, cũng là ngươi có thể đắc tội nổi. Hiện tại ngươi lập tức cút, còn có thể giữ được một con chó mạng. Trần Hoàn Vũ khinh miệt lườm Mộ Phong một chút, hắn căn bản là không có nghĩ tới làm tròn lời hứa. Trong mắt hắn, Mộ Phong chính là cái người cô đơn, lại trẻ tuổi như vậy, coi như y lý thuật cao siêu, cái kia lại như thế nào? Kẻ này quá nhỏ yếu, cùng bọn hắn chân ra so, giống như con kiến hơi nhỏ bé. Chẳng lẽ ngươi lại bởi vì sâu kiến giúp ngươi, ngươi liền muốn cho một cái hơi không đủ nói sâu kiến chỗ tốt cực lớn? Theo Trần Hoàn Vũ, hắn không có một cước giẫm chết cái kia sâu kiến, đã là nhìn tại trợ giúp hắn phần bên trên. Chương 119, lấy oán trả ơn. Cút. Mộ Phong sừng sững tại nguyên địa, ánh mắt chỗ sâu bắn ra sâu triệt hàn ý. Hắn chữa khỏi Trần gia lão tổ, không cầu Trần gia đối với hắn mang ơn, chỉ cần đem trị liệu thù lao giao cho hắn là đủ. Sao liệu Trần Hoàn Vũ lại liền trị liệu thù lao đều không có ý định thực hiện, liền muốn dạng này đuổi hắn đi, thật cho là hắn Mộ Phong là quả hồng mềm sao? Tôn ngươi là chủ, ngươi có tư cách gì? Tô Chiết sùi cười một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, y lý thuật của ngươi đúng là cao minh. Nhưng ngươi bất quá là địa vị đệ tiện y dược sư mà thôi, há có thể cùng ta đánh đồng. Tại thần kiến đại lục, y dược sư cùng linh dược sư một mạch tương thừa, nhưng y dược sư địa vị xa so với linh dược sư thấp rất nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là, y dược sư cũng không khống hỏa thiên phú, chỉ có thể thông qua y lý thuật tới cứu người chữa bệnh. Mà linh dược sư không chỉ có thể điều khiển cường đại linh hỏa, còn có thể luyện chế ra đủ loại linh đan, vẹn vẹn hai điểm này, y dược sư liền kém xa linh dược sư. Tô Chiết ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra, Mộ Phong cứu chữa Trần Hán Nghĩa cũng không phải là linh dược sư thủ đoạn, mà là y lý sư đặc hữu y lý thuật. Như Mộ Phong là linh dược sư, Tô Chiết còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác cái trước chỉ là y lý sư, hắn còn thật không có đem Mộ Phong để vào mắt. Trần Hoàn Vũ khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng càng xem thường Mộ Phong, càng là may mắn chính mình không có thành thật đem thủ lao giao cho Mộ Phong. Đại ca, ngươi quá mức. Mộ đại sư thế nhưng là cứu được lão tổ, vãn hồi chúng ta Chân gia suy bại xu hướng suy tàn. Ngươi có thể nào lật lọng? Chân Văn Hạo song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Chân Hoàn Vũ, không cam lòng nói. Chân Hoàn Vũ quát lạnh nói, Tam đệ, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ta là gia chủ vẫn là ngươi là gia chủ? Ai nói với ngươi, chữa khỏi lão tổ chính là kẻ này? Lời này vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là sững sờ. Ừm. Mộ Phong hai con ngươi híp thành nguy hiểm độ cong, lạnh lùng nhìn về phía Chân Hoàn Vũ. Chân Hoàn Vũ, ngươi lời này ý gì? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Chân Hoàn Vũ chậm rãi nói, ngươi bất quá là nho nhỏ y lìa sư, cái kia có thể giải quyết lao tổ bệnh dữ. Lần này lao tổ thể nội độc tố có thể giải khai, tất cả đều là Tô tiên sinh công lao. Tô Chiết cái cằm nâng cao, ngạo nghễ nói, Chân gia chủ anh minh. Cái này nho nhỏ y lìa sư, há có thể so với ta. Khiêu Huyền Cơ, Chân Văn Hạo tức giận đến toàn thân phát run, bọn họ minh bạch, Chân Hoàn Vũ, Tô Chiết đây là dự định đổi trắng thay đen, độc tài công lao. Bọn hắn gặp qua người vô sỉ, lại chưa thấy qua như thế người vô sỉ. Ngươi như thức thời, hiện tại liền cút đi. Ta Chân gia cũng không làm khó ngươi. Chân Hoàn Vũ tay háo vung lên, lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, hạ lệnh chủ khách. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, trách không được các ngươi Chân gia ngày càng suy thoái, hiện tại không chỉ có tại tứ đại thế gia bên trong xếp hạng đệm đáy, cùng cái khác thế gia chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng không phải là không có đạo lý. Nghe vậy, Chân Hoàn Vũ ánh mắt băng hàn, lạnh lẽo nhìn lấy Mộ Phong. Tiểu xuất sinh, ngươi thật to gan, dám châm chọc ta Chân gia. Ta vốn muốn buông tha ngươi một con đường sống, hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi chết. Chân Hoàn Vũ chậm rãi đứng dậy, khẽ nhà âm, thanh âm đằng đằng sát khí, quanh quẩn tại toàn bộ dinh thự. Siêu siêu siêu. Chân Hoàn Vũ này vừa mới nói xong hạ, dinh thự chỗ tối, lướt đi lần lượt từng thân ảnh, nháy mắt đem Mộ Phong bao vây lại. Mộ Phong liếc mắt chung quanh, phát hiện vây quanh hắn tổng cộng có 7 người, lại toàn bộ đều là mệnh luân ngũ trọng cường giả. Không thể không nói, Chân gia đúng là nội tình thâm hậu. Mệnh luân ngũ trọng võ giả phóng nhãn tứ thương địa vực, địa vị đủ để so sánh Sử Văn Uyên, Đổng Kinh Phong. Nhưng tại Chân gia, vẹn vẹn chỉ là mặc người khu xử hạ nhân mà thôi. Chủ nhân. Khiêu Huyền Cơ vừa kinh vừa sợ, phía sau trường kiếm phóng lên tận trời, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, phóng tới Mộ Phong. Khi Khiêu Huyền Cơ vừa xông ra nháy mắt, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy theo mà tới chính là một đạo tản ra hắc mang côn sắt, gào thét mà tới. Chỉ thấy côn sắt mạnh mẽ đâm tới mà đến, xé rách không khí, nhấc lên trận trận xương trắng, đánh tới hướng Khiêu Huyền Cơ. Khiêu Huyền Cơ con ngươi thu nhỏ lại, tay phải cầm kiếm, đưa ngang trước người, vô số kiếm khí hóa thành từng đạo vòng xoáy, hộ ở trước mặt của hắn. Côn sắt chớp mắt đã tới. Khiến Khiêu Huyền Cơ khiếp sợ là, trước mặt hắn kiếm khí vòng xoáy vừa một chạm đến côn sắt, lại nhao nhao ầm vang tán loạn ra. Cạch cong. Côn sắt thế như trẻ tre, quanh tại Khiêu Huyền Cơ trường kiếm bên trên. Phát ra kinh người thành thúy bạo hưởng. Khiêu Huyền Cơ trơ mắt nhìn trước người hắn trường kiếm vỡ thành vô số bột mịn, mà hắn kêu thảm một tiếng, cả người chật vật bay ngược mà xuất, trung điệp ngã ở dinh thự bên ngoài đất trống bên trên. Ngươi là Đông Hải thành Khiêu Huyền Cơ đi. Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, như không muốn chết, lập tức cút ra Chân gia. Chân Hoàn Vũ sau lưng, chậm rãi đi ra một tên hình dung tiểu tụy lão giả. Hắn một thân màu đen áo gai, lóa lộ ra da thịt khô quắt lỏng, gân xanh như con giun dao thoa lồi ra. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một thanh tản giá hắc quang côn sắt, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng đất trống bên ngoài Khiêu Huyền Cơ. Đại trưởng lão. Chân Văn Hạo sắc mặt biến hóa, trước mắt ông lão mặc áo đen này hắn tự nhiên không xa lạ gì, chính là bọn hắn Chân gia đại trưởng lão, địa vị, thực lực đều không thua với gia chủ tồn tại. Đại trưởng lão đối phận cực cao, cho dù là gia chủ Chân Hoàn Vũ, cũng đối với cái này lão có chút cung kính. Còn có Văn Hạo, ngươi quá mức xử trí theo cảm tính. Ngươi nếu là ta Chân gia người, vậy sẽ phải thời khắc lấy Chân gia lợi ích làm đầu. Hoàn Vũ hắn liền làm rất không tệ. Đại trưởng lão liếc mắt Chân Văn Hạo, tiếp tục nói, lão hủ ở đây, ngươi nếu là dám nhúng tay thiếu niên này sự tình, cũng đừng trách lão hủ ra tay với ngươi. Chân Văn Hạo sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ, đại trưởng lão nói được thì làm được. Hắn mắt nhìn Mộ Phong cùng Khiêu Huyền Cơ, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy hổ thẹn. Mộ Phong cùng Khiêu Huyền Cơ là hắn mang vào Chân gia, mà lại Mộ Phong còn chưa khỏi lão tổ bị trúng độc. Hiện tại ngược lại là bọn hắn Chân gia vong ân phụ nghĩa, lại muốn giết Mộ Phong cái này ân nhân diệt khẩu. Tô Chiết khinh thường lườm Mộ Phong một chút, niệm mai nói, tiểu gia hỏa, y dị thuật của ngươi đúng là cao minh, liền ta đều nhìn mà than thở. Nhưng y dị sư trung quy là y dị sư, kém xa linh dược sư, đây cũng là vì sao ngươi cuối cùng muốn rơi vào kết quả như vậy. Mộ Phong đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối đều không có lại nói chuyện qua. Động thủ đi. Giết kẻ này về sau, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ, không thể truyền ra cái gì tin tức đến. Áo đen lão giả thu hồi côn sắt, nhàn nhạt đối với Chân Hoàn Vũ nói. Chân Hoàn Vũ gật gật đầu, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, nói, tiểu tử, trách thì trách ngươi dám châm chọc ta Chân gia, hiện tại ngươi lại không đường sống. Còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Mộ Phong than nhẹ một tiếng, nói, ta không muốn cùng các ngươi Chân gia là địch, đáng tiếc là, các ngươi Chân gia lại khinh người quá đáng, đây cũng là đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói, Mộ Phong vừa xài bước xuất, toàn thân kinh khủng khí tức, như rồng giống như hổ bộc phát ra. Một máy mắt, toàn bộ dinh thự áp lực, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ thấy Mộ Phong dưới chân mặt đất, nhao nhao dạn nứt ra, vô số nát đá lơ lửng mà lên, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Hả? Mệnh luân tứ trọng. Chân Hoàn Vũ liếc thấy Mộ Phong chỗ bụng dưới hiện hiện một vòng tứ sắc mệnh luân, con ngươi không khỏi rụt rụt. Mệnh luân tứ trọng cũng không hiếm lạ, mà Mộ Phong như thế nhỏ niên cấp liền đạt tới bực này tu vi, lại cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những thiên tài chân chính kia yêu nghiệt mới có thể làm được. Giết hắn. Chân Hoàn Vũ mặt không thay đổi phân phó lên tiếng. Nhất thời, chỉ thấy vây lại Mộ Phong bảy tên võ giả, đồng thời động, nhao nhao phóng tới Mộ Phong. Chương 120, Chân gia ngũ hổ. Siêu siêu siêu. Bảy tên võ giả nhao nhao rút ra bên hông đại đao, cường đại linh nguyên như vực sâu biển lớn buộc phát ra, đều bổ về phía Mộ Phong. Bảy đạo hàn mang như giải lụa tự giữa không trung sáng lên, sau đó nhao nhao đánh vào Mộ Phong ngực bụng, phía sau lưng hai nơi. Mà Mộ Phong thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất sợ choáng váng. Kẻ này dù sao cũng là mệnh luân tứ trọng tu vi, thế mà dọa đến liền phản kháng cũng không dám. Thật sự là phế vật. Tô Chiết Ngạo nghễ lập tại giường trước, nhìn về phía trước không nhúc nhích thiếu niên, lộ ra đùa cợt ý cười. Chân Hoàn Vũ, áo đen lão giả thì là mặt không biểu tình, trong mắt bọn hắn, Mộ Phong bất quá là hơi không đủ nói nhân vật, còn dẫn không dậy nổi chú ý của bọn hắn. Khâu lão đệ, Mộ đại sư. Văn Hạo vô năng, thật xin lỗi. Chân Văn Hạo thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất bên trên, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn mặc dù rất muốn cứu vớt Mộ Phong, nhưng cũng biết, hắn nếu là xuất thủ, đại trưởng lão tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ở đây cái dinh thự bên trong, nhiều như vậy chân gia tộc người đều là nghe theo đại trưởng lão cùng Chân Hoàn Vũ, hắn cái kia có năng lực cứu Mộ Phong à. Khi bảy trôi đại đao, đều rơi trên người Mộ Phong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mộ Phong tuyệt không như đám người dự liệu như vậy, bị chặt thành thịt nát, mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bảy trôi đại đao rơi trên người Mộ Phong, ngược lại là vang lên chói hai sắt thép và chạm thanh âm. Từng đạo hỏa tinh tự Mộ Phong nhục thân bên trên vẩy ra mà xuất. Phảng phất bảy trôi đại đao chặt ở không phải huyết nhục chi khu, mà là cường cân thiết cốt. Cái gì? Thân thể của người này sao sẽ mạnh như vậy mềm dai? Nguyên bản bình thản như nước Chân Hoàn Vũ, triệt để chấn kinh, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Hắn chỗ phái ra bảy tên võ giả, trong tay đại đao đều là hoàng giai siêu hạng linh binh. Đừng nói là phàm thể nhục thai, chính là đá núi sắt đá đều có thể tùy tiện bổ ra. Thế mà không cách nào tại Mộ Phong nhục thân bên trên lưu lại dù là một tơ một hào vết đao. Không chỉ có là Chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão cùng dinh thự tất cả mọi người là lộ ra vẻ chấn động. Các ngươi, quá yếu. Tại mọi người rung động ánh mắt hạ, bảy người trong vòng vây Mộ Phong, rốt cục động. Chỉ gặp hắn toàn thân khí tức đống nhiên một bên, linh nguyên như rồng tại kinh mạch toàn thân bên trong du tẩu chạy lướt qua. Mộ Phong chân phải nhẹ giơ lên, đống nhiên đạp tại mặt đất bên trên. Ầm ầm. Lớn như vậy dinh thự bên trong, như có vô số lôi đình nổ vang, sinh sinh không hơi thở, nguyên nguyên không ngừng. Sau đó chính là nhấc lên kinh khủng rung động. Mộ Phong chân xuống mặt đất lõm vài thước sâu, từng đầu vết rách khe rãnh lan tràn xung quanh mặt đất. Chỉ gặp, chặt trên người hắn bảy trôi đại đao, đều là chịu không được một cước chi uy, đều vỡ thành từng đoạn mảnh vỡ. Bảy tên võ giả đôi mắt cùng nhau thích chặt, trên người nổ lên đạo đạo huyết vụ, sau đó gào lên thê thảm, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng bắn ngược mà xuất. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Mọi người tại đây, căn bản không nghĩ tới Mộ Phong bất quá là chỉ là mệnh luân tứ trọng tu vi mà thôi, lại một chiêu đánh lui bảy tên mệnh luân ngũ trọng võ giả. Mộ Phong đứng chắp tay, lãnh đạm nhìn về phía trước sắc mặt khó coi Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão. Chân Hoàn Vũ, ta nói qua không muốn cùng các ngươi Chân gia là địch. Nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, lấn đến đầu ta đi lên, có tin ta hay không đạp diệt các ngươi Chân gia. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, trên người hiện đầy ngũ thải mạch lạc, như rất giống ma. Tại hắn chỉ là mệnh luân tam trọng thời điểm, liền chém giết qua mệnh luân ngũ trọng Đồng Kinh Phong, Sử Văn Uyên, càng là đánh bại mệnh luân lục trọng Khưu Huyền Cơ. Hiện tại, hắn tu vi nâng cao một bước, đạt đến mệnh luân tứ trọng, chỉ là bảy tên mệnh luân ngũ trọng võ giả còn thật không thả trong mắt hắn. Mà Chân gia tại tứ đại thế gia bất quá là xếp hạng cuối cùng, ngày càng suy thoái, cường đại nhất lao tổ vẫn còn trạng thái hôn mê. Lấy Mộ Phong hiện tại lực lượng, đạp diệt Chân gia còn thật có thể làm được đến. Đạp diệt chúng ta Chân gia, chỉ bằng ngươi? Chân Hoàn Vũ lạnh lùng ánh mắt, hung hăng quét mắt Mộ Phong, trong lòng sát ý như lao. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Bất quá là đánh bại bảy tên mệnh luân cảnh võ giả mà thôi, lại cuồng đến muốn đạp diệt ta Chân gia. Ngươi có biết ta Chân gia cường đại cỡ nào sao? Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đôi mắt lóe ra cuồng bạo tức giận. Dinh thự bên trong, rất nhiều Chân gia võ giả, cũng đều là đối với Mộ Phong trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Cường đại cỡ nào? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Tại Chân gia, mệnh luân ngũ trọng võ giả mười mấy tên, mệnh luân lục trọng võ giả bảy tên, mệnh luân thất trọng võ giả hai tên. Đại trưởng lao hướng về phía trước đặt mạnh, tiếp tục nói, ta Chân gia lão tổ càng là nửa chân đạp đến nhập mệnh luân cửu trọng vô thượng đại cao thủ. Ngươi nói ngươi muốn đạp diệt ta Chân gia. Thật sự là buồn cười. Dinh thự bên ngoài, đất trống bên trên, Khưu Huyền Cơ che ngực, miễn cưỡng đứng lên. Làm hắn nghe được đại trưởng lão lời nói về sau, sắc mặt tái nhợt không máu, thầm nghĩ, đây chính là tứ đại thế gia nội tình sao? Lại có được nhiều như vậy mệnh luân cảnh cường giả. Vẹn vẹn không kém gì hắn mệnh luân lục trọng cường giả, lại đều có bảy tên, mà bọn hắn lao tổ càng là nửa bước vào mệnh luân cửu trọng tồn tại. Kinh khủng như vậy Chân gia, Mộ Phong thật có thể một thân một mình đạp diệt sao? Cho dù Khưu Huyền Cơ đã sớm đem Mộ Phong phụng như thần minh, cũng không quá tin tưởng Mộ Phong thật sự có thực lực này cùng Chân gia đối đầu. Vạn chúng chú mục phía dưới, Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng đại trưởng lão, nhàn nhạt nói, Chân gia không gì hơn cái này. Ta muốn đạp diệt, liền có thể đạp diệt. Chân Hoàn Vũ giận quá mà cười, nói, tiểu tạp chủng, ngươi thật là cuồng vọng được không biên giới. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ngươi sắp chết đến nơi về sau, không biết còn có thể không như thế nhạt định. Nói xong, Chân Hoàn Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hét lớn lên tiếng nói, ngũ hổ ở đâu? Vừa dứt lời, năm đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động rơi trong đại sảnh ứng, quỳ một gối xuống tại Chân Hoàn Vũ trước mặt. Ngũ hổ tại. Gia chủ có gì phân phó? Năm đạo bóng đen một người cầm đầu, là ước chừng hơn 30 tuổi nam tử, một bộ đồ đen, bên hông treo lấy chế thức kỳ quái song đao. Bốn người khác theo thứ tự là hai nam hai nữ, tuổi tác cũng đều không khác mấy, chỉ là mặc trên người quần áo nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Nhưng năm người này trên người khí tức, như núi cao biển rộng, như sâu như biển, rời sông lấp biển khủng bố. Ngũ hổ. Chẳng lẽ đại ca hắn dự định để ngũ hổ đối phó Mộ đại sư? Chân Văn Hạo trông thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi. Ngũ hổ, tại Chân gia là một loại đặc thù xưng hô, chỉ có tu vi đạt tới mệnh luân lục trọng cao thủ tài năng xưng là hổ. Trước mắt xuất hiện ngũ hổ, đại biểu cho đây là năm tên mệnh luân lục trọng đại cao thủ, phóng nhãn toàn bộ quốc đô đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Ngũ hổ thủ lĩnh chính là Hắc hổ, am hiểu sử dụng song đao, là ngũ hổ bên trong thực lực mạnh nhất người. Còn lại tứ hổ theo thứ tự là Đỏ hổ, Lam hổ, Lục hổ cùng Cam hổ, phân biệt lấy quần áo màu sắc là danh hiệu. Mộ đại sư, ngươi đi mau. Ngũ hổ đều là mệnh luân lục trọng tu vi, mà lại tinh thông hợp kích chi thuật, một khi bị bọn hắn chằm chằm bên trên, liền thật phiền toái. Chân Văn Hạo vội vàng cao giọng nhắc nhở. Ngũ hổ quá cường đại, Mộ Phong như thế nào lại là đối thủ đâu? Đi. Đi được không? Ngũ hổ, cho ta bắt lấy kẻ này. Chân Hoàn Vũ đôi mắt trô sâu lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, thấp giọng hét lớn. Tuân lệnh. Hắc hổ nhếch miệng cười một tiếng, chân phải đột nhiên bước ra, cả người vọt lên trên trời. Bàn chân hướng bên trên đập mạnh, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía dưới Mộ Phong rơi xuống. Hai tay của hắn như điện, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, rút ra bên hông song đao, đối với Mộ Phong náo môn đâm tới. Cùng lúc đó, còn lại tứ hổ phân loại bốn phương tám hướng, riêng phần mình rút ra bên hông đao kiếm, hóa thành bốn đạo tàn ảnh, tinh chuẩn mà đâm về Mộ Phong toàn thân chỗ yếu hại. Thật nhanh. Chủ nhân hắn Khưu Huyền Cơ sắc mặt đại biến, ngũ hổ phối hợp quá ăn ý, vừa ra tay chính là sát chiêu. Như hắn thân ở Mộ Phong vị trí, không còn đường lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt này, Mộ Phong hai con ngươi tách ra hừng hực kim mang, rốt cục động. Chương 121, liên sát tứ hổ. Đối mặt ngũ hổ, kẻ này lại vẫn dám động thủ, thật đúng là can đảm lắm a. Đại trưởng lao chắp hai tay sau lưng, nhìn xem triệt để bị ngũ hổ vây công Mộ Phong, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ có mật dụng thì có ích lợi gì? Như không có thực lực, vẫn như cũ muốn chết. Hơn nữa còn sẽ chết rất khó coi. Chân Hoàn Vũ khỏe miệng cười lạnh liên tục, nhìn xem Mộ Phong ánh mắt, cùng nhìn người chết chính là giống nhau như lúc. Giờ phút này, hắc hổ như màu đen lưu tinh, rơi xuống. Mà xuống, hai tay đen đao ngược lại nắm tay bên trong, trùng điệp đâm về Mộ Phong Thiên Linh huyệt. Mộ Phong nháy mắt điều động toàn thân linh nguyên, ngũ hành huyết thống thúc phát ra, hai tay, ngực bụng trải rộng ngũ thải mạch lạc. Cùng lúc đó, hắn càng là thi triển võ pháp vô lượng kim cương, toàn thân trên dưới giống như mạ vàng, thân thể như cương, phóng ánh sinh huy. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải hướng bên trên đẩy, chính diện đón lấy hắc hổ chém xuống tới song đao. Kẻ này điên rồi đi. Hắc hổ dạ thần song đao thế nhưng là huyền giai trung đẳng linh binh, đủ để chặt đoạn bất luận cái gì kim thạch, hắn dám tay không tiếp đao. Chân Hoàn Vũ lông mày cau lại, có chút cổ quái nhìn xem Mộ Phong. Tuy nói mới Mộ Phong thể hiện ra thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng liền chỉ là ngạnh kháng hoàng giai siêu hạng linh binh mà thôi. Hắc hổ dạ thần song đao, thế nhưng là huyền giai trung đẳng linh binh, uy lực xa so với hoàng giai siêu hạng linh binh cường đại quá nhiều, kẻ này chẳng lẽ nhục thân còn có thể so sánh huyền giai linh binh không thành. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tay phải cùng dạ thần song đao đụng vào nhau, mà đi sau xuất thanh thúy sắt thép và chạm thanh âm. Hắc hổ thân sắc khẽ biến, thân hình ở giữa không trung biến hóa mấy cái phương hướng, vững vàng rơi tại hơn 10 mét bên ngoài. Mộ Phong buộc phát ra ngũ hành huyết thống, lại thêm lên vô lượng kim cương lực lượng điệp ra, nhục thân cường độ nâng cao một bước, ngạnh kháng huyền giai trung đẳng linh binh, ngược lại là cũng không vấn đề. Cùng lúc đó, còn lại tứ hổ tự bốn phương tám hướng lướt ngang mà tới. Đi đầu một người là Hưng Hổ, nàng là một tên thiên kiều bá mị mị phụ, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, một kiếm hoành không, đâm về Mộ Phong chỗ ngực. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải hóa trưởng, đống nhiên đập vào trường kiếm màu đỏ bên trên. Hữu trưởng của hắn phảng phất mang theo khỏa vạn quân lực, như hồng thủy manh thu thuận theo trường kiếm, xông vào Hồng Hổ trong cơ thể. Hồng Hổ gương mặt xinh đẹp đại biến, tay phải của nàng gan bàn tay lại không chịu nổi bực này lực lượng mà vỡ ra, máu tươi chảy ròng, trường kiếm màu đỏ kém chút liền cầm không được. Mộ Phong bắt lấy cái này cái cơ hội, tái xuất một quyền, trực kích Hồng Hổ mặt. Một quyền này, thế đại lực trầm. Một quyền xuất, không khí xé rách, phát ra như vải vóc xé rách thanh âm, quyền phong ma. Lau không khí, nhấc lên trận trận bạch khí. Chết. Tại Mộ Phong ra tay với Hồng Hổ nháy mắt, Lam Hổ, Lục Hổ cùng Tranh Hổ ba người tay cầm linh binh, hung hăng đâm vào Mộ Phong ngực bụng, phần lưng ba cái bộ vị. Đinh. 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 Khiến ba hổ khiếp sợ là, bọn hắn linh binh lại vẹn vẹn chỉ có thể tại Mộ Phong nhục thân ra lưu lại nhàn nhạt bạch tấn mà thôi. Đây chính là bọn hắn toàn lực một kích ra. Bất quá, bọn hắn công kích cũng không phải không có hiệu quả, Mộ Phong thân hình lung lay, bỏ qua công kích Hồng Hổ thời cơ tốt nhất. Hồng Hổ càng là thừa dịp cái này cái cơ hội, cấp tốc triệt thoái phía sau, rời đi Mộ Phong công kích phạm vi. Chỉ là huyền giai cấp thấp linh binh mà thôi, còn mưu toan muốn thương tổn ta. Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lanh quang, mới nếu không phải ba người này, hắn đã đánh giết Hồng Hổ, bây giờ lại dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc. Các ngươi, chết. Mộ Phong đột nhiên một cước bước ra, hai tay thành chảo, thi triển Long Cầm Nã Thủ, chụp vào sau lưng ba hổ. Ba hổ kinh hãi, thu hồi linh binh, lập tức bay ngược. Bọn hắn rất rõ ràng, này người nhục thân quá mức cường đại, liền huyền giai linh binh đều không thể đâm xuyên người này ra, bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Tranh Hổ thân pháp nhất nhanh, lập tức cùng Mộ Phong kéo ra cự ly, mà Lam Hổ cùng Lục Hổ thì là chậm nửa nhịp, một cái cánh tay phân biệt bị Mộ Phong móng vuốt chế trụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai người cánh tay xương cốt xoay khúc sai chỗ, vô lực rủ xuống. Thả bọn hắn. Trong nháy mắt này, Hắc Hổ lướt đến, trong tay song đao như đêm tối tử thần, chém ngang mà tới. Chỉ thấy quần quận màu đen đao khí, giống như mưa rơi, bốn phương tám hướng chém ngang mà đến, rơi tại Mộ Phong trên người, phát ra lốp bốp sắt thép va chạm thanh âm. Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau một bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ không hổ là ngũ hổ người mạnh nhất, tu vi đạt tới mệnh luân lục trọng đỉnh phong, có thể làm cho Mộ Phong lui lại. Hắc Hổ tuyệt không truy kích, mà là mang theo Lam Hổ cùng Lục Hổ lui ra phía sau, cùng Mộ Phong kéo ra một đoạn cự ly, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng về sau người. Dinh thự bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngũ hổ liên thủ cùng Mộ Phong vừa giao thủ, liền có hai hổ thụ thương, mà Mộ Phong kia không có chút nào tổn hại. Không hổ là mệnh luân lục trọng đỉnh phong võ giả, các ngươi quả nhiên so Khưu Huyền Cơ mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong cười lớn một tiếng, ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Cái cong. Mộ Phong sải bước vào tới, phía sau hộp kiếm xốc lên, xông ra một thanh kim quang óng ánh thần kiếm. Kiếm này chính là Trảm Diện, nấu lại trùng tạo về sau, nó đã lột sắc thành huyền giai trung đẳng linh binh. Cầm trong tay Trảm Diện, Mộ Phong nháy mắt xông đến Hắc Hổ trước mặt, một kiếm hung hăng chém ra. Một nháy mắt, Mộ Phong trong tay Trảm Diện giấy lên vĩnh không tắt kim diễm, như một vòng hừng hực nắng gắt, phóng thích ra kinh khủng quang huy. Dương kiếm như hỏa. Mộ Phong quát nhẹ lên tiếng, thi triển ra âm dương kiếm pháp bên trong dương kiếm chiêu thức. Hắc Hổ sắc mặt đại biến, hắn lại trong một kiếm này cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hổ khiếu đao pháp. Hắc hổ không dám kinh thường, song đao chém ra, thi triển mạnh nhất võ pháp. Chỉ thấy màu đen đao khí bắn ra, lại ngưng tụ xuất một viên to lớn hắc hổ đầu lâu, gào thét mà tới. Đao khí xé rách không khí, càng là buộc phát ra chói tai hổ khiếu thanh âm. Khiến người khiếp sợ là, đao khí chỗ ngưng tụ mà thành hắc hổ đầu lâu, vừa chạm đến chạm diệt ngáy mắt, liền bị khủng bố kim diễm thiêu đốt chôn vùi. Chạm diệt thế như trẻ tre, trung điệp chém tại dạ thần song đao bên trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, hắc hổ lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược mà xuất. Tại hắc hổ bay ngược ngáy mắt, Mộ Phong kiếm trong tay thế biến đổi, đâm về hắc hổ sau lưng Lam hổ cùng Lục hổ. Lam hổ cùng Lục hổ là ngũ hổ bên trong tu vi yếu nhất hai người, chỉ là mệnh luân lục trọng trung kỳ mà thôi. Lại thêm lên bị Mộ Phong long cầm nã thủ phế đi một tay, giờ phút này không phải Mộ Phong đối thủ đâu. Hai người giơ tay lên bên trong linh minh, vừa chạm vào đụng chạm diệt, liền vỡ thành ba đoạn. Chạm diệt như trường hồng quán nhật, nháy mắt xẹt qua hai người cái cổ. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, hai cái đầu bay lượn mà lên, ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, trùng điệp rơi xuống đất bên trên. Máu đỏ tươi, phun ra ngoài, nhuộm đỏ dinh thự mặt đất. Lam hổ, Lục hổ. Hắc hổ trông thấy Lam hổ, Lục hổ đầu lâu lăn rơi xuống đất, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng. Ngũ hổ xưa nay quan hệ vô cùng tốt, tựa như huynh đệ tỉ muội. Hiện tại, Lam hổ, Lục hổ chết trong tay Mộ Phong, Hắc hổ, Hồng hổ cùng Tranh hổ triệt để điên cuồng. Ta muốn ngươi chết. Tranh hổ gào thét một tiếng, cầm trong tay dài thường, chân đạp đất mặt, như một đạo mũi tên, đâm về Mộ Phong. Hồng hổ cũng triệt để điên cuồng, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, công hướng Mộ Phong sau lưng. Một nháy mắt, Mộ Phong hai mặt thụ địch, tựa như lâm vào nguy cơ. Xoẹt. Dài. Thương sáng lên hừng hực bạch mang, như một đầu nộ long xuyên qua mà đến, đâm về Mộ Phong mi tâm. Mộ Phong thì là không chút hoang mang, tay phải chạm diệt hướng về phía trước vẩy lên, đâm thẳng mà tới dài. Thương chính là chết đi phương hướng. Mà hừng hực kim diễm như hỏa xả, linh xảo lướt đi, nháy mắt bọc lại Tranh hổ. Tranh hổ kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc cháy lên, trên mặt đất bên trên thống khổ lan lộn. Trong nháy mắt này, Hồng hổ bắt đến cơ hội, trường kiếm màu đỏ đâm thẳng Mộ Phong hậu tâm, muốn đem triệt để xuyên qua. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay trái vỗ nhẹ hộ kiếm, Bát Chu kiếm phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm khí như gió bão càn quét mà xuất. Bát Chu kiếm trải qua Mộ Phong nấu lại trùng tạo về sau, triệt để thoát thai hoàn cốt, lột sắc thành huyền giai cao đẳng linh binh. Nguyên vốn phải là 8 thanh trường kiếm, bị hắn luyện chế thành một thanh chủ kiếm cùng 7 trôi phó kiếm. Chủ kiếm dài 7 thước 7 tấc, mà phó kiếm vẹn vẹn dài hơn thước, vờn quanh tại chủ kiếm chung quanh, như 7 cái nanh tùy thời đối địch phương phát động cường đại tập kích. Mộ Phong nắm chặt Bát Chu kiếm nháy mắt, toàn bộ dinh thự không khí lập tức hạ xuống thấp điểm. Âm kiếm lực băng. Mộ Phong tay trái hướng phía sau chém tới, cùng trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau. Đây là huyền giai cao đẳng linh binh. Hồng hổ sợ hãi phát hiện, nàng trường kiếm màu đỏ cùng Bát Chu kiếm vừa va chạm nháy mắt, vậy mà ngưng kết thành băng, sau đó vỡ thành vô số vụ băng. Càng kinh khủng chính là, cái kia cố kinh khủng hàn ý nháy mắt lan tràn toàn thân của nàng. Nàng vừa nói dứt lời, toàn thân bị băng xương bao trùm, hóa thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Một nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Dinh thự đám người, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tại quốc đô đều là thanh danh hiển hách ngũ hổ, vây công Mộ Phong không chỉ có không thể bắt lấy cái sau, ngược lại còn bị Mộ Phong tùy tiện chém giết tứ hổ. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, triệt để thay đổi. Chương 122, chết cũng không hối cải. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, triệt để phá vỡ dinh thự yên tĩnh. Chỉ gặp, hóa thành băng điêu hồng hổ, ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số vụ băng, lưu loát phiêu tán. Hồng hổ. Hắc hổ hai mắt xích hồng như máu, toàn thân kịch liệt rung động. Run, tức giận ngửa mặt lên trời gào to. Hắn ngược lại nắm song đao, vừa xài bước xuất, như một cái hồng hoang manh thú, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Hắc hổ. Chờ chút, Chân Hoàn Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại, đáng tiếc đã quá muộn, hắc hổ triệt để lâm vào điên cuồng, một lòng chỉ muốn vì còn lại tứ hổ báo thù rửa hận. Mộ Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn xem sông cướp mà tới hắc hổ, ở người phía sau sông đến trước người hắn nháy mắt, Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, nhảy lên một cái, tránh thoát hắc hổ song đao. Mộ Phong người lơ lửng giữa không trung, tay phải chính nắm chẳng diệt, kim diễm sáng rực, tay trái cầm ngược Bát Chu kiếm, băng xương ung tùm. Tại thời khắc này, hắn như một tôn băng hỏa chiến thần, quan sát thế gian tăng thương, trưởng khống thiên địa vạn vật. Hắc hổ, một kiếm này, không biết ngươi có thể hay không đỡ được. Mộ Phong thanh âm đạm mạc chậm rãi vang vọng. Sau đó hai tay của hắn âm dương song kiếm, lấy chữ thập giao nhau trùng điệp chém rơi xuống. Một đạo thiêu đốt lên hừng hực kim diễm kiếm mang cùng một đạo tràn ngập cực hạn rét lạnh kiếm mang, cùng nhau rơi xuống, chém hướng phía dưới hắc hổ. Hai đạo kiếm mang quá mức khổng lồ, như dương ngày cùng âm tháng, tự giữa không trung tấn mạnh rơi. Rơi, quý vi trắng quan. Hắc hổ giống như điên cuồng, toàn thân linh nguyên thôi động đến cực hạn, tóc dài, tay áo tùy ý bay lên. Hắn phải chân vừa bước, mặt đất lõm sâu vài xích, vô số nát đá như ám khí lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía tiêu xạ mà xuất. Song hổ lăng thiên. Đột nhiên, hắc hổ ngửa mặt lên trời gào to, trong tay song đao hung hăng chém về phía trên không. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hai đạo đao mang phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu mấy trượng khổng lồ hắc hổ hư ảnh, đạp không thẳng bên trên, hổ khiếu chấn thiên. Nhật nguyệt rơi xuống. Song hổ khiếu thiên. Rầm rầm rầm. Cả hai va chạm, trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt nổ đùng thanh âm. Vô hình khí lãng lấy dinh thự trung ương làm điểm khởi đầu, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn khuếch tán. Hắc hổ cùng mộ phong ở giữa mặt đất, lần nữa lom xuống dưới, tạo thành mấy trượng khổng lồ cái hố, nát đá khuấy động ra, khiến cho rất nhiều võ giả chỉ có thể chật vật lui lại. Lớn như vậy dinh thự, lung lay sắp đổ, cái bàn, đồ sứ, cửa sổ các loại lại nhao nhao nổ vỡ ra tới. Không tốt, nhanh lên mang lão tổ rời khỏi nơi này trước. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, lập tức đối với tộc nhân phân phó nói. Khi dinh thự bên trong chân gia tộc người, đều là rút khỏi dinh thự về sau, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chân gia lão tổ lớn như vậy xa hoa dinh thự, lại ầm vang sụp đổ, thành một vùng phế tích. Quá! Quá mạnh đi! Kẻ này đến cùng là lai lịch ra sao? Vì sao có thể mạnh như vậy? Ngũ hổ xuất thủ, lại đều không thể bắt lấy hắn. Hiện tại, lão tổ dinh thự đều sập, cái này giá quá lớn. Chân gia tộc sắc mặt người âm trầm, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, mộ phong lại cường đại như vậy. Nếu là biết lời nói, liền sẽ không công nhiên lật lọng. Huyền giai linh hỏa mặc dù chân quý, nhưng cùng lao tổ dinh thự cùng ngũ hổ so sánh, coi như là tiểu vu gặp đại vu. Chân hoàn vũ, đại trưởng lao sắc mặt âm trầm như nước, hai người bọn họ trong lòng cũng âm thầm có chút chấn kinh cùng hối hận. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù lần này thật giết cái này mộ phong, bọn hắn trỗi trả ra đại giới cũng quá lớn. Đại trưởng lão, gia chủ, các ngươi hiện tại hài lòng a? Mộ đại sư chữa khỏi lão tổ, đối với chúng ta chân gia là thiên đại ân tình. Chân văn hạo mắt lộ ra phẫn nộ, tiếp tục nói, chúng ta chân gia nếu là lấy lễ tương đãi, làm tròn lời hứa, cũng liền sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại. Hiện tại ngược lại tốt, ngũ hổ chết rồi, lão tổ dinh thự hủy, cái này đều là tội lỗi của các ngươi. Chân hoàn vũ phất tay háo lạnh giọng nói, tam đệ, ngươi quá làm càn. Đây là ngươi đối với gia chủ nói chuyện với đại trưởng lão thái độ sao? Vâng. Đồng nhiên, một đạo kinh khủng tiếng xé gió, đồng nhiên tự dinh thự phế tích bên trong tấn mãnh lướt đến, trực chỉ chân hoàn vũ. Chân hoàn vũ con ngươi thu nhỏ lại, tay áo vung lên, mênh ngông linh nguyên ngưng tụ thành lấp kín hàng rào. Ầm. Một đạo hắc ảnh trùng điệp đụng tại hàng rào bên trên, nổi lên lít nha lít nhít linh nguyên gợn sóng. Đợi cho chân hoàn vũ thấy rõ bóng đen chân diện mục về sau, con ngươi thít chặt thành châm. Bởi vì, bóng đen này không là người khác, đúng là hắc hổ. Giờ phút này, hắc hổ toàn thân đẫm máu, tứ chi xoay khúc, hai mắt trợn lên, không ngờ trải qua triệt để không có khí tức, chết không nhắm mắt. Liền hắc hổ cũng chết trận. Chân gia tộc sắc mặt người triệt để thay đổi, nhao nhao nhìn về phía chân hoàn vũ cùng đại trưởng lão. Tại chân gia, ngũ hổ đã là gần với đại trưởng lão, chân hoàn vũ cùng lão tổ đại cao thủ, hiện tại lại đều chết tại mộ phong trong tay. Tổn thất này đối với chân gia đến nói, đã là thương cân động cốt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chân hoàn vũ một cái lật lọng, lại cho chân gia tạo thành tổn thất lớn như thế. Bạch bạch bạch. Thanh thúy tiếng bước chân, yếu ớt tự dinh thự phế tích bên trong truyền đến. Từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ mà đi, chỉ thấy một tên thiếu niên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, phảng phất tại nhà mình vườn hoa đi bộ nhàn nhã. Chân hoàn vũ, các ngươi chân gia lão tổ không ra. Ta muốn đạp diệt các ngươi chân gia, rất khó sao. Mộ phong ngừng tại chân hoàn vũ cách đó không xa, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng chân hoàn vũ cùng đại trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tạp chủng, ngươi sao dám giết ta chân gia ngũ hổ? Ngươi sao dám? Chân hoàn vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi giống nói. Bọn hắn chân gia vốn là ngày càng suy thoái, hiện tại ngũ hổ lại bị giết, đây là bọn hắn chân gia đảm đường không nổi tổn thất. Các ngươi chân gia lật lọng trước đây, lại xuất thủ đối với ta hạ sát thủ. Vậy ta giết các ngươi chân gia người, có vấn đề sao? Mộ phong lãnh đảm nói. Đại ca, không cần lại sai đi xuống. Hiện tại nhận khuyết điểm còn kịp, mộ đại sư hẳn là sẽ dàn xếp ổn thỏa. Chân văn hạo liền vội vàng khuyên nhủ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, mộ phong thật không đơn giản, cho dù chân hoàn vũ xuất thủ, chưa hẳn liền có thể xóa giết được mộ phong. Mà lại, coi như giết mộ phong lại như thế nào? Bọn hắn chân gia tổn thất lại sẽ không bù đắp trở về, còn đắc tội mộ phong dạng này y lý thuật cao minh cao nhân, căn bản được không bù mất. Ngâm miệng. Tam đệ, cái này tất cả đều là lỗi của ngươi. nếu không phải ngươi đem người này mang vào, ta chân gia ngũ hổ cũng sẽ không phải chết, chờ lao tổ sau khi tỉnh lại, ngươi tự sát tạ tội đi. Chân Hoàn Vũ hai mắt tơ máu dày đặc, lạnh lùng nhìn xem Chân Văn Hạo nói. Chân Văn Hạo lạnh cả tim. Tất cả đều là của hắn sai. Nếu không phải hắn mang Mộ Phong đến đây, lão tổ chỉ sợ sớm đã vất lạc, nếu không phải Chân Hoàn Vũ tự tiện lật lọng, Mộ Phong cũng sẽ không đối bọn hắn chân ra ra tay đánh nhau. Sở dĩ tạo thành cục diện bây giờ, không phải là Chân Hoàn Vũ một người tạo thành. Tiểu tạp trùng. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng muốn đạp diệt chúng ta chân ra, bằng ngươi cũng xứng. Chân Hoàn Vũ bước về phía trước một bước, nhất thời, bình mà chấn động tới kinh khủng bạo liệt thanh âm. Chỉ gặp, lấy Chân Hoàn Vũ làm trung tâm, 100 mét phạm vi mặt đất, ầm vang sụp đổ xuống tới, hình thành to lớn cái hố. Vô số nát đá nổi lên, vờn quanh tại Chân Hoàn Vũ chung quanh, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Gia chủ muốn xuất thủ. Kẻ này dừng ở đây rồi. Chân gia tộc người, nhao nhao lui ra phía sau một đoạn cự ly, ánh mắt lấp lánh nhìn xem khí thế như rồng Chân Hoàn Vũ. Tuy nói Chân Hoàn Vũ quyết sách, khiến không ít tộc nhân đều cảm thấy bất mãn, nhưng bọn hắn kỳ thật càng hận hơn Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong mới là hủy đi lão tổ dinh thự, giết chết ngũ hổ chân hùng. Bọn hắn đều ước gì Mộ Phong chết không táng thân nơi. Mệnh luân thất trọng sao? Mộ Phong nhìn thẳng chậm rãi đi tới Chân Hoàn Vũ, tự nhiên nhìn thấy cái sau chỗ bụng dưới hiện hiện một vòng bảy sắc mệnh luân. Tiểu tạp trùng, hôm nay ta muốn ngươi chết cực kỳ. Khó. Nhìn. Chân Hoàn Vũ bật hơi như rồng. Nhìn chữ vừa phát ra, cả người sải bước hướng phía Mộ Phong chạy lướt qua mà tới. Chương 123, ngũ hành huyết thống. Lại mở. Xoẹt. Trong không khí vang lên xé rách thanh âm, Chân Hoàn Vũ như bóng với hình, xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt. Tay phải hắn cầm chặt trường kiếm bên hông chuôi kiếm, tại tới gần Mộ Phong nháy mắt, đông nhiên rút ra trường kiếm. Một đạo như giải lụa kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đâm về Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt thu nhỏ lại, tay phải chạm diệt đống nhiên chém ra. Hừng hực kim diễm càn quét mà xuất. Đinh. Song kiếm va chạm, bộc phát ra chói tai oanh minh thanh âm. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, vờn quanh tại chạm diệt thân kiếm kim diễm, lại nháy mắt dập tắt, một cỗ mênh ngông lực lượng mãnh liệt mà tới. Phá cho ta. Mộ Phong quát lạnh một tiếng, tay trái bát chu kiếm hung hăng chém ra, cùng chạm diệt lấy giao nhau chi thế, trùng điệp chém ra ngoài. Trong chớp mắt, giữa hai người, kiếm khí tung hành, mặt đất sụp đổ. Bạch bạch bạch. Mộ Phong cùng Chân Hoàn Vũ riêng phần mình liền lùi lại hơn 10 bước, xa xa giằng co, ánh mắt ngưng trọng. Không thể nào. Kẻ này cùng gia chủ vậy mà cân sức ngang tài, hắn thật sự có mạnh như vậy sao? Chân gia tộc người triệt để sợ ngây người, bọn hắn nguyên cho rằng Chân Hoàn Vũ xuất thủ, không nói giết chết Mộ Phong, nhưng nghiền ép vẫn là không tại lời nói hạ. Nhưng sự thật bên trên, bọn hắn đều nghĩ sai. Đây chính là mệnh luân thất trọng lực lượng sao? Đơn thuần linh nguyên, đúng là so mệnh luân lục trọng muốn hùng hồn nhiều lắm. Mộ Phong bật cười lớn, ngũ hành huyết thống, vô lượng kim cương, vĩnh hằng thánh kinh bật hết hỏa lực, bước ra một bước, lần nữa phóng tới Chân Hoàn Vũ. Người muốn chết. Chân Hoàn Vũ lên cơn giận dữ, đồng dạng là trùng sát mà đi, ẩn tàng tại cái cổ chỗ sâu phong hệ huyết mạch phát sáng lên, khiến tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Phanh phanh phanh. Cả hai đụng vào nhau, nháy mắt ở giữa không trung xuất liên tục hơn 10 kiếm. Kiếm quang như nước, không ngừng giữa không trung các cái địa phương sáng lên, kinh khủng kiếm khí như gió bão. Hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi ra. Chân gia tộc người tại đại trưởng lao đám người dẫn đầu hạ, sớm đã lui xa xa, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem trận chiến đấu này. Khiêu huyền cơ thì là bị chân gia cao tay đè chặt, chói gô ném ở một bên, khó khăn ngẩng đầu nhìn nơi xa chiến đấu. Rầm rầm rầm. Mộ Phong cùng Chân Hoàn Vũ chiến đến càng ngày càng kịch liệt, những nơi đi qua, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Hỗn đản. Ngươi là cố ý. Chân Hoàn Vũ rơi vào một chỗ phế tích bên trên, nhìn xem phụ cận phương viên gần ngàn mét kiến trúc, đều thành đổ nát thê lương, cư ở bên trong tộc nhân càng là tử thương nghiêm trọng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Chân gia lão tổ dinh thự, vốn là ở vào chân gia trung ương hạch tâm, phụ cận cơ bản đều là chân gia trọng yếu dinh thự hào cát. Mộ Phong cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, cố ý hướng nhiều người dinh thự mà đi. Mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai người chiến đấu đem chân gia trọng yếu dinh thự phá diệt thành từng tòa phế tích. Chân Hoàn Vũ, ngươi cho rằng ta nói đạp diệt các ngươi chân gia, chỉ nói là nói sao? Mộ Phong rơi vào một cây lóa lộ ở bên ngoài tản tạ xà nhà bên trên, ánh mắt nghĩa mai nhìn xuống Chân Hoàn Vũ. Chân Hoàn Vũ nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, trong lòng đống nhiên phát lạnh, dâng lên một chút hối hận. Mộ Phong cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, mà cái trước đối với chân gia tạo thành tổn thất, càng là vượt xa huyền giai linh hỏa. Sớm biết như thế, hắn liền làm tròn lời hứa, đem huyền giai linh hỏa giao cho Mộ Phong. cũng liền sẽ không phát triển đến hiện tại cục diện này, hơn nữa còn có thể thắng được Mộ Phong cường giả như vậy hữu nghị. Nhưng hiện tại, hắn đã cưới hổ khó hạ. Nếu là như vậy túi đầu nhận khuyết điểm, đây chẳng phải là thừa nhận hắn gia chủ này là sai, về sau hắn tại tộc nhân trước mặt uy vọng liền muốn rơi xuống ngàn trượng. Cho nên, hắn nhất định phải giết chết Mộ Phong, vãn hồi hắn làm gia chủ uy nghiêm. Gia chủ, không thể lại để cho kẻ này phá hoại chân gia. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Chính khi Chân Hoàn Vũ cùng Mộ Phong rằng coi nháy mắt, một bộ màu đen áo gai đại trưởng lão, cầm trong tay màu đen côn sắt, đến tới Chân Hoàn Vũ bên người. Vô sỉ. Khưu Huyền Cơ thấy đại trưởng lão đều xuất thủ, không khỏi thấp giọng mắng to. Chân Văn Hạo càng là cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng, hắn đường đường chân ra, nguyên bản đối lý phía trước, lật lọng về sau, càng là muốn giết người diệt khẩu. Việc này nếu là truyền đi, bọn hắn chân ra thanh danh liền muốn triệt để hủy. Động thủ. Chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai nhân thân hình như điện, một trước một sau, triệt để phong bế Mộ Phong tất cả đường lui. Mộ Phong đôi mắt ngưng trọng, Chân Hoàn Vũ tu vi tại mệnh luân thất trọng sơ kỳ, hắn bật hết hỏa lực ngược lại là có thể chiến thắng. Nhưng cái này đại trưởng lão tu vi còn tại Chân Hoàn Vũ bên trên, đạt tới mệnh luân thất trọng trung kỳ, trong tay côn sắt càng là huyền giai cao đẳng linh binh. Mộ Phong biết, như không sử dụng huyết thống lực lượng chân chính, hắn lấy một địch hai chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong thu hồi Trảm Diệt cùng Bát Chu kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt. A, kẻ này thu hồi song kiếm, chẳng lẽ hắn biết không phải là gia chủ cùng đại trưởng lão đối thủ, đã bỏ đi phản kháng sao? Có lẽ vậy. Kẻ này cùng gia chủ cân sức ngang tài, thực lực cũng liền cùng gia chủ khó phân trên dưới, mà đại trưởng lão cường đại hơn gia chủ, sự gia nhập của hắn làm cho này tử cảm giác không có phần thắng, cho nên từ bỏ chống lại. Chân gia tộc người nghị luận ầm ĩ, đều là nhất trí cho rằng Mộ Phong bó tay cho chết. Chân Văn Hạo thở dài một tiếng, đầy mắt áy náy nhìn Mộ Phong một chút, trong lòng âm thầm xin lỗi. Hắn biết rõ, Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão cùng ra tay, Mộ Phong mạnh hơn cũng không thể lại là đối thủ. Trên lệnh thực tại là quá lớn. Chỉ có Khưu Huyền Cơ, con ngươi thu nhỏ lại, nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lộ ra vẻ kích động. Chủ nhân chẳng lẽ muốn lần nữa vận dụng huyết thống lực lượng sao? Khưu Huyền Cơ tự lẩm bẩm, đôi mắt tinh quang lấp lóe. Lúc trước, Mộ Phong đánh với hắn một trận, bộc phát ra huyết thống toàn bộ lực lượng, chỗ chế tạo ra đốt trời nấu biển khủng bố cảnh tượng, đến nay hắn còn ký ức khắc sâu. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định phải chết. Chân Hoàn Vũ chạm mặt tới, hai tay hợp nắm trường kiếm, nâng quá đỉnh đầu, tại tới gần Mộ Phong nháy mắt, hai tay cầm kiếm hung hăng bổ xuống. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, tự Mộ Phong sau lưng lướt đến, trong tay côn sắt buộc phát ra quỷ dị hắc mang, sau đó bỗng nhiên vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong sau gáy. Hai tên mệnh luân thất trọng đại cao thủ một kích toàn lực, sao mà khủng bố. Thế công của bọn hắn chưa đến, sinh ra dư ba, như phong quyển tàn vân, đem phủ cận phế tích nổ lên từng đạo xương mù xám khí trụ. Khi trường kiếm cùng côn sắt, một trước một sau, trung điệp đánh vào Mộ Phong trên người nháy mắt. Mộ Phong đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, sáng lên quỷ dị ngũ thải quan mang. Cùng lúc đó, Mộ Phong hai tay, ngực bụng, phần lưng bỗng nhiên phun trào xuất lít nha lít nhít vô tận ngọn lửa năm màu. Quỷ dị chính là, ngọn lửa năm màu đúng là khí vụ trạng, ngưng tụ tại Mộ Phong quanh thân, hình thành óng ánh ngũ thải hà mây. Một nháy mắt, toàn bộ chân gia trên dưới đều là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố nhiệt độ cao. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt này, trường kiếm cùng côn sắt một trước một sau, trung điệp rơi tại Mộ Phong trên người, lại bị này quỷ dị ngũ thải hà mây cản tại bên ngoài. Xì xì thử. Trường kiếm cùng côn sắt mặt ngoài, vậy mà vang lên hơi nước bốc hơi chói tai thanh âm. Càng làm cho Chân Hoàn Vũ cùng đại trưởng lão hoảng sợ là, trường kiếm cùng côn sắt thế mà bị ngũ thải hà mây kinh khủng nhiệt độ đốt màu đỏ bừng vô cùng. Lui. Hai người không cần suy nghĩ, nắm lên trường kiếm cùng côn sắt cấp tốc bay ngược. Nhìn kỹ lại, hai người lòng bàn tay không ngừng bốc lên khói trắng, kia là linh binh nung đỏ sinh ra khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt ra sinh ra hơi khói. Nếu không phải hai người linh nguyên bảo vệ lòng bàn tay, chỉ sợ bàn tay đều muốn bị cỗ này nhiệt độ cao biến thành tàn tật. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao nhiệt độ cao như vậy? Chân Hoàn Vũ con ngươi thu nhỏ lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn xem vờn quanh tại Mộ Phong chung quanh ngũ thải hà mây. Đại trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng trọng, trong lòng dâng lên một tia bất tường cảm giác. Giờ phút này, ngũ thải hà vân càng ngày càng nhiều, bao phủ hoàn toàn Mộ Phong thân hình. Chương 124, bước lui song cường. Thật cao nhiệt độ. Cái này đến cùng là cái gì? Là một loại nào đó loại linh hỏa sao? Thật quỷ dị hỏa diễm, vậy mà là khí vụ trạng, giống như nhuộm thành ngũ thải hà như mây. Chân gia tộc người, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong chô ở phế tích. Giờ phút này, phế tích hoàn toàn bị ngũ thải hà mây bao phủ, hừng hực nhiệt độ cao, lại không ngừng nóng chảy phế tích bên trong bất luận cái gì vật chất, hình thành một cô nóng bỏng nham tương. Rầm rầm, càng ngày càng nhiều ngũ thải hà mây bay lên, bao trùm trên bầu trời chân ra trăm mét. Trong chớp mắt, lớn như vậy chân ra phần lớn kiến trúc cơ bản đều bị ngũ thải hà như mây hỏa diễm bao trùm. Kinh khủng nhiệt độ càn quét xuống tới, làm cả chân ra chỗ ở phạm vi hóa thành một tôn lò lửa lớn. Nhưng phàm là ở lại tại chân ra trong phủ đệ tất cả mọi người, nhao nhao không chịu nổi bực này nhiệt độ cao, đều là từ trong nhà chạy ra. Mà chân ra rất nhiều trong đình viện hoa cỏ cây cối, tất cả đều chết héo, ao nước cấp tốc khô cạn. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trên trời làm sao thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu? Nóng quá a! Ta không chịu nổi, mau trốn a! Chân ra phần lớn người, đều lâm vào trong khủng hoảng, không ít chân gia tộc người hốt hoảng chạy trốn, nghĩ phải thoát đi chân ra. Chỉ là, những này chân gia tộc người vừa bước ra chân ra cửa nháy mắt, trăm mét trên không ngũ thải hà mây, phảng phất có linh tính, rơi xuống đạo đạo hỏa xà. Phàm là bước ra chân ra cửa người, nhao nhao bị hỏa xà thôn phệ, đốt cháy thành tro. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh hoàng tiếng cầu cứu các loại hôn tạp tạp cùng một chỗ, phảng phất đưa thân vào tận thế trong địa ngục. Một nháy mắt, chân ra trên dưới, câm như hến, lại cũng không có người dám tùy ý bước ra đại môn. Chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tâm tình triệt để chìm vào thung lũng. Cái này, đây là huyền giai linh hỏa. Không đúng, cái này không là bình thường huyền giai linh hỏa, uy lực thật là mạnh a. Tô Chiết thì là đứng tại chỗ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn về chân trời ngũ thải hà mây. Hắn ở đây ngũ thải hà trong mây, cảm nhận được huyền giai linh hỏa khí tức, nhưng chỗ buộc phát ra uy lực nhưng lại xa xa mạnh hơn phổ thông huyền giai linh hỏa. Huyền giai linh hỏa. Tô tiên sinh, ngươi không phải nói người này chỉ là cái ý địa sư sao? Vì sao hắn có thể điều khiển linh hỏa? Chân Hoàn Vũ sắc mặt âm trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Tô Chiết, chất vấn nói. Hắn sở dĩ dám không có sợ hãi lật lọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Tô Chiết nhận định Mộ Phong chỉ là cái ý địa sư. Như Mộ Phong vẫn là cường đại linh dược sư lời nói, Chân Hoàn Vũ sao lại dám như thế lãnh đạm Mộ Phong? Dù sao, huyền giai linh dược sư phóng nhãn toàn bộ quốc đô, kia cũng là chúng tinh phủng nguyện tôn quý tồn tại. Tô Chiết có chút run rẩy, nói, ta làm sao biết nói, kẻ này lại ẩn giấu đi chiêu này. Như hắn sớm một chút biểu hiện ra linh dược sư thủ đoạn, ta cũng sẽ không nhận khuyết điểm. Chân Hoàn Vũ giận tí mặt, còn muốn quát lớn thời điểm, lại là bị đại trưởng lão ngăn cản. Gia chủ, việc đã đến nước này. Chúng ta chân gia đã không còn đường lui, đã triệt để đắc tội người này, vậy cũng chỉ có thể không từ thủ đoạn giết chết hắn. Đại trưởng lão đôi mắt hiện lên nồng đậm sát ý, tỉnh táo nói. Nghe vậy, Chân Hoàn Vũ cũng là bình tĩnh lại. Rầm rầm. Đông nhiên, phía trước phế tích bên trên, ngọn lửa năm màu dần dần thu lại, lộ ra một đạo thẳng tắp như thương thân ảnh. Đạo thân ảnh này, không là người khác, chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân trên dưới, thiêu đốt lên vĩnh không tắt ngọn lửa năm màu, giống như hất lên một kiện ngũ thải áo giáp áo. Mộ Phong tu vi bước vào mệnh luân tứ trọng về sau, linh nguyên càng thêm hùng hồn, đối tự thân huyết thống nắm giữ càng thêm thành thạo. Chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng càng thêm cường đại. Chỉ thấy Mộ Phong chân đáy sinh ra đạo đạo ngũ thải hà mây, một bước đằng này, liền đạp 9 bước, treo lơ lửng giữa không trung bên trên. Mộ Phong phảng phất thần chỉ, quan sát toàn bộ chân gia đám người. Quả nhiên, ta lại lần nữa nhìn thấy chủ nhân sử dụng một chiêu này, thật sự là quá may mắn. Khiêu Huyền Cơ kích động toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sùng bái cùng nóng bỏng. Chân Hoàn Vũ, hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Ta lại như thế nào đạp diệt các ngươi chân ra. Mộ Phong nghiêm nghị hét lớn, phảng phất thần uy giáng lâm, sóng âm quần quận đánh tới, chấn động màng nhĩ của mọi người. Nói xong, Mộ Phong tay phải nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, năm ngón tay một khép. Chân ra đám người ngơ ngác phát hiện, trăm mét không trung ngũ thải hà mây, đống nhiên chìm xuống, hình thành một cái ngược lại cái phêu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa diễm vòng xoáy cùng Mộ Phong lòng bàn tay nối liền cùng một chỗ, cuối cùng tại lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm. Chém. Mộ Phong hét lớn một tiếng, như thiên thần phát chỉ, mà lòng bàn tay phải của hắn đông nhiên hướng hạ đè ép. Nhất thời, ngọn lửa năm màu cự kiếm thẳng rơi mà xuống, thình lình xông hướng phía dưới Chân Hoàn Vũ. Chân Hoàn Vũ con ngươi thu nhỏ lại, hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên như điện, cuồn cuộn ngưng tụ tại đôi thủ trưởng tâm. Hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, mênh mông linh nguyên rót vào trường kiếm bên trong. Kiếm quan trường thiên. Xoẹt. Chân Hoàn Vũ hai tay hướng bên trên, đông nhiên chém ra ngoài. Một đạo hơn 10 trượng khổng lồ kiếm mang phóng lên tận trời. Ầm ầm. Giữa không trung bên trên, hai đạo khổng lồ kiếm mang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo tạc. Tại bạo tạc qua đi, Chân Hoàn Vũ toàn lực chém ra kiếm mang, triệt để tiêu tán, mà chuôi này hỏa diễm cử kiếm thì là dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Chân Hoàn Vũ chém tới.
Cái gì?
Kiếm quan Trường Thiên lại bị phá? Chân Hoàn Vũ sắc mặt triệt để thay đổi. Kiếm quan Trường Thiên, thế nhưng là hắn mạnh nhất võ pháp chiêu thức, thế mà ngăn không được Mộ Phong một kiếm.
Ầm ầm.
Ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi ngày mà xuống, triệt để bao trùm tại Chân Hoàn Vũ hướng trên đỉnh đầu. Chỉ cần mấy hơi thở thời gian, kiếm này liền có thể triệt để đem Chân Hoàn Vũ cho chém diệt vong. Chân Hoàn Vũ chật vật triệt thoái phía sau, miễn cưỡng tránh thoát hỏa diễm cự kiếm.
Ầm ầm.
Hỏa diễm cự kiếm chém rơi xuống, trên mặt đất bên trên lưu lại to lớn hình kiếm lỗ khảm, mặt đất càng là chia năm xẻ bảy ra. Xung quanh cách gần đó kiến trúc, tất cả đều sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích.
Tiểu tạp chủng, đừng có cản rỡ.
Cho lão hủ chết. Tại Chân Hoàn Vũ bị bức lui nháy mắt, đại trưởng lão cầm trong tay côn sắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Côn sắt đống nhiên vung mạnh, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong hậu tâm chỗ. Mộ Phong tay trái hướng về sau mở ra, đỉnh đầu bên trên ngọn lửa năm màu, nháy mắt chìm xuống, hình thành lớp kín to lớn vô cùng ngũ thải tường lửa.
Ầm.
Côn sắt nện tại tường lửa bên trên, chẳng những không có phá vỡ, ngược lại là bị ngọn lửa năm màu kinh khủng nhiệt độ cao đốt thành hỏa hồng sắc. Mộ Phong động tác cực nhanh, tại tường lửa ngăn trở côn sắt nháy mắt, tay phải hướng phía trên một chảo, lại là một thanh hơn 10 trượng hỏa diễm cử kiếm thành hình.
Lại chém.
Mộ Phong kiếm chỉ cách không điểm ra, hỏa diễm cử kiếm hoành không mà xuất, trùng điệp chém về phía đại trưởng lão mặt. Đại trưởng lão sắc mặt biến hóa, hai tay nâng lên côn sắt, hoành ở trên đỉnh đầu.
Ầm.
Hỏa diễm cử kiếm trùng điệp chém tại côn sắt bên trên, bắn ra vô tận hỏa tinh. Đại trưởng lão toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát, nhưng như cũ chỉ là miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm cử kiếm trôi chém rơi xuống lực lượng. Mà cả người hắn chính là hướng phía dưới rơi.
Rơi,
hỏa diễm cử kiếm như bóng với hình, chống đỡ lấy côn sắt, không ngừng xung kích.
Ầm ầm.
Đại trưởng lão chật vật rơi tại một chỗ dinh thự bên trong, một đạo kinh thiên bạo hưởng nhấc lên. Chỉ thấy toàn bộ dinh thự ầm vang sụp đổ. Sau đó giấy lên hừng hực ngọn lửa năm màu, nháy mắt đem dinh thự thiêu thành cho tàn. Một nháy mắt, toàn trường đều lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại cường đại đến tình trạng như thế. Chỉ xuất hai kiếm, liền làm cho Chân Hoàn Vũ, đại trưởng lão hai đại mệnh luân thất trọng đại cao thủ, liên tiếp lui về phía sau, chật vật đến cực điểm. Chương 125, Chân gia cúi đầu.
Oeng.
Thiêu đốt lên ngọn lửa năm màu dinh thự bên trong, đông nhiên vang lên kinh khủng bạo hưởng. Chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên một cái, toàn thân khí tức như nộ long buộc phát ra, mạnh mẽ đâm tới lướt về phía Mộ Phong.
Tiểu tạp chủng,
xa còn không có kết thúc đâu. Người chết đi cho ta. Đại trưởng lao dâu tóc phúng trương, trong cơ thể khí thế nhảy lên tới cực hạn, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt côn sắt, tay trái kiếm chỉ linh nguyên như bút tại côn sắt mặt ngoài cấp tốc vẽ. Chỉ thấy trong tay hắn côn sắt, bắn ra kinh khủng hắc mang, sau đó cấp tốc nở lớn. Trong chớp mắt, dài hơn một trượng hắc côn nở lớn đến 10 trượng lớn, giống như kình thiên trụ, lơ lửng tại đại trưởng lao trước mặt.
Cao 10 trượng, rộng 1 trượng.
Nguyên lai đây mới là linh binh Bách Sơn côn chân thực diện mạo a. Chân gia tộc người ngẩng đầu nhìn trên không to lớn côn sắt, đôi mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Trong gia tộc, sớm có nghe đồn, đại trưởng lão linh binh Bách Sơn côn cực kỳ đặc thù, là một loại sức mạnh bị phong ấn linh binh. Nghe nói Bách Sơn côn một khi mở ra phong ấn, có khả năng bộc phát ra lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch, nghe rợn cả người. Nhưng đại trưởng lão chưa hề ở trước mặt người đời biểu hiện ra qua Bách Sơn côn chân thực hình thái, bởi vì vẫn chưa có người nào buộc hắn sử dụng ra qua. Mà lần này đại trưởng lão lại giải khai Bách Sơn côn phong ấn, có thể thấy được Mộ Phong cho áp lực của hắn, đến cùng là lớn bao nhiêu.
Tiểu tạp chủng,
làm cho lão phu giải khai Bách Sơn côn phong ấn, hôm nay,
ngươi không chết cũng phải chết.
Lại ăn ta một côn này. Đại trưởng lão xông lên trên trời, tại tới gần Mộ Phong hơn 10 mét chỗ, tay phải hư không vung lên. Mên ngông linh nguyên bao trùm tại Bách Sơn côn bên trên.
Ầm ầm.
Chỉ thấy Bách Sơn côn hoành không mà xuất, đập ầm ầm hướng về phía Mộ Phong. Bách Sơn côn quá mức khổng lồ, giống như một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc, khổng lồ côn thân lướt qua không khí, nhấc lên khủng bố mà dày đặc thật dài bạch khí.
Ngươi cái này linh binh có chút ý tứ.
Mộ Phong chân đạp ngũ thải hà mây, người lơ lửng giữa không trung, mắt thấy Bách Sơn côn càng ngày càng gần, lại không chút hoang mang giơ tay phải lên. Chỉ gặp trên không đốt thiên hỏa diễm bỗng dưng chìm xuống, hình thành ngược lại cái phêu trạng hỏa diễm vòng xoáy. Tại hắn lòng bàn tay bên trên, lần nữa ngưng tụ xuất một thanh hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm.
Chém.
Mộ Phong kiếm chỉ hướng hạ một điểm, ngọn lửa năm màu cự kiếm rơi.
Rơi,
cùng Bách Sơn côn trùng điệp oanh kích cùng một chỗ.
Ầm ầm.
Giữa không trung, ngọn lửa năm màu cự kiếm cùng Bách Sơn côn trùng điệp đụng vào nhau. Giữa thiên địa, phảng phất tại thời khắc này, thời gian đình chỉ, yên tĩnh im ắng. Chỉ là, loại này yên tĩnh vẹn vẹn chỉ là duy trì một lát, nổ vang rung trời tùy theo vỡ ra. Theo sát phía sau địa, chính là kinh khủng màu trắng khí vòng, ở giữa không trung khuyết tán ra đến, gần như đem toàn bộ chân da đều bao quát đi vào. Rất nhiều tu vi không đủ chân da tộc người, kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bị thổi làm bay ngược mà xuất, miệng phun máu tươi. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi một chiêu này cố nhiên cường đại, nhưng cùng hoàn toàn mở ra phong ấn Bách Sơn Côn So, còn kém hơn một chút. Giữa không trung, truyền đến đại trưởng lão tùy ý cản rỡ cười to. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, thế không thể đỡ ngọn lửa năm màu cự kiếm không chỉ có không có đánh lui Bách Sơn Côn, ngược lại là bị Bách Sơn Côn làm cho liên tục bại lui. Không hổ là đại trưởng lão, giải phong về sau Bách Sơn Côn thế mà cường đại như vậy. Cái này đốt trời chi hỏa hẳn là kẻ này mạnh nhất át chủ bài, nếu là liền chiêu này đều không làm gì được Bách Sơn Côn, kẻ này khí số đã tận. Chân gia tộc lòng người bên trong giấy lên hy vọng, dần dần đã có lực lượng. Mới, bọn hắn triệt để bị Mộ Phong đốt trời chi hỏa cho chấn nhiếp, cho rằng chân gia thật xong đời. Hiện tại xem ra, là bọn hắn buồn lo vô cớ. Có đại trưởng lão tại, ta chân gia kiếp nạn này cuối cùng là muốn vượt qua. Một chỗ phế tích bên trong, chân hoàn vũ chật vật đi ra, nhìn xem trên không tình hình chiến đấu, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ, lấy cái gì đánh với ta một trận? Vẫn là bó tay chờ chết đi. Đại trưởng lão càng phát đắc ý, tay phải hắn chống đỡ tại Bách Sơn Côn dưới đáy, đông nhiên vừa dùng lực. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe trong cơ thể của hắn, vang lên liên tục không ngừng mà nổ đùng thanh âm, sau đó Bách Sơn Côn khí thế như hồng, lại triệt để đem chống đỡ ở phía trước ngọn lửa năm màu cự kiếm xé rách. Chủ nhân Khưu Huyền Cơ sắc mặt biến hóa, lo âu nhìn về phía Mộ Phong thân ảnh. Mộ Phong bình tĩnh như nước, tay phải hắn lại nâng, trên không quần quận ngọn lửa năm màu, lại chìm xuống lần nữa. Ha ha! Ngươi chiêu thức kia đối với Bách Sơn Côn đã vô dụng, ngươi bất quá là tại làm chuyện vô ích. Đại trưởng lão cười lạnh liên tục, trắng trợn chào phúng nói. Thật sao? Mộ Phong nhàn nhạt trả lời một câu, khi hơn 10 trượng ngọn lửa năm màu cự kiếm ngưng tụ sau khi thành công, kiếm chỉ trùng điệp rơi xuống. Khen! Ngọn lửa năm màu cự kiếm lần nữa đánh vào Bách Sơn Côn bên trên, giữa không trung vang dội chói tai sắt thép va chạm thanh âm. Bách Sơn Côn khí thế lao tới trước, lập tức chậm lại rất nhiều. Lại chém. Mộ Phong kiếm chỉ lại điểm, trôi thứ hai hỏa diễm cự kiếm rơi tại, chống đỡ tại Bách Sơn Côn bên trên, triệt để ngừng lại Bách Sơn Côn thế sông. Thứ ba chém. Thứ tư chém. Thứ bảy chém. Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, kiếm chỉ liên động, liên tiếp chém ra thất kiếm. Chỉ gặp, giữa không trung bên trên, bảy đạo kinh khủng hỏa diễm cự kiếm song song chém tại Bách Sơn Côn bên trên. Rốt cục, Bách Sơn Côn không chịu nổi thất kiếm chi uy, ầm ầm tự giữa không trung rơi. Rơi, cũng không tiếp tục phục ngay từ đầu uy thế. Làm sao có thể? Phá cho ta. Đại trưởng lão con ngươi thít chặt thành châm, cổ động toàn thân linh nguyên, song trưởng hung hăng đánh ra tại Bách Sơn Côn mặt ngoài. Xì xì thử. Chỉ là, song trưởng của hắn vừa tiếp xúc Bách Sơn Côn mặt ngoài nháy mắt, lập tức liền bị nhiệt độ cao bị bỏng bàn tay. Lòng bàn tay càng là bước lên từng sợi bạch khí. Nhưng đại trưởng lão lại là không quan tâm, vẫn như cũ ra sức chống đỡ lấy Bách Sơn Côn. Thứ tám chém. Mộ Phong tay phải lại nâng, thứ tám đạo hỏa diễm cử kiếm thành hình, sau đó trùng điệp chém rơi xuống. Cái này đạo hỏa diễm cử kiếm, thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Bách Sơn Côn lại cũng chịu không được như thế lực lượng, như lưu tinh trùng điệp rơi. Rơi xuống. Đại trưởng lão càng bị ép tới không ngừng hạ xuống, toàn thân đều bị nhiệt độ cao bị bỏng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ầm ầm. Khi Bách Sơn Côn đập ầm ầm trên mặt đất bên trên về sau, nhấc lên ngập trời khí lãng, mặt đất dòng ra sụp đổ mấy trượng sâu, hình thành to lớn cái hố. Trung quanh lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ. Bụi bặm dần dần tán đi, Bách Sơn Côn đã mất đi đại trưởng lão linh nguyên ủng hộ, khôi phục trạng thái như cũ. Khi ánh mắt mọi người rơi tại cái hố về sau, nhao nhao hít sâu một hơi. Chỉ gặp đại trưởng lão nằm ngửa tại cái hố bên trong, trên người áo bào vỡ vụn, trần trụi bên ngoài da thịt bỏng nghiêm trọng, toàn thân đều bốc lên khói trắng. Chân gia tộc người triệt để lâm vào tuyệt vọng, liền đại trưởng lão đều bại trong tay kẻ này. Chân gia, còn có ai có thể ngăn cản được kẻ này đâu? Khưu Minh, cái này Mộ đại sư đến cùng là người thế nào? Vì sao? Vì sao có thể mạnh tới mức này? Chân Văn Hạo trợn mắt hốt mồm, không khỏi nhìn về phía Khưu Huyền Cơ hỏi thăm nói. Giờ phút này, Khưu Huyền Cơ trên người dây thừng đã sớm bị giải khai. Hắn đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong thân ảnh, ánh mắt nóng bỏng mà nói, chủ nhân, chính là ta thần minh. Ta kính hắn như kính thần minh. 100 mét không trung bên trên. Mộ Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng túi nhìn phía dưới đám người, phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc chân gia tộc người, tất cả đều cúi đầu xuống, run lẩy bẩy. Cuối cùng, Mộ Phong ánh mắt rơi tại Chân Hoàn Vũ trên người. Chân Hoàn Vũ, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta nói tới đạp diệt các ngươi chân ra ngôn ngữ chính là cuồng vọng ngữ điệu sao? Mộ Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm như thiên thần pháp chỉ, đinh hai nhức óc, quanh quẩn thiên địa. Chân Hoàn Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Hắn biết, hắn sai, sai rất thái quá. Vì sao hắn lúc trước muốn lật lọng, đắc tội trước mắt như thế một vị kinh khủng tồn tại đâu? Phù phù. Đông Dương, Chân Hoàn Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu rạp xuống đất, nói, Mộ đại sư, chân mộ sai. Thật sai. Rầm rầm. Chân gia tộc người đi theo Chân Hoàn Vũ, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, run lẩy bẩy, hướng phía Mộ Phong túi người mà bái. Một ngày này, Mộ Phong lại xuất hiện đốt trời chi uy. Chân gia túi đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, quỳ xuống đất nhận khuyết điểm. Nhận khuyết điểm. Không đủ. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, chân đạp hà mây, nhìn xuống Chân Hoàn Vũ, nhàn nhạt mở miệng nói. Chân Hoàn Vũ toàn thân run lên, ngẩng đầu, tức giận nói, nhận khuyết điểm còn chưa đủ, ngươi còn muốn ta như thế nào? Mộ Phong không buồn không vui, tay phải giơ lên trời, đống nhiên một chảo. Chỉ thấy trên không đốt thiên hỏa diễm, đống nhiên hướng về phía trung ương chỗ co vào. Trong chớp mắt, đốt thiên hỏa diễm tiêu tán, lộ ra vạn dặm bầu trời xanh. Nhưng Chân Hoàn Vũ cùng chân gia tộc người, lại cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nhiệt độ chung quanh không giảm trái lại còn tăng, đạt đến trước nay chưa từng có khủng bố độ cao. Ngưng. Đột nhiên, Mộ Phong hét lớn một tiếng, gây nên đám người chú ý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, Mộ Phong trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào, ngưng tụ ra một thanh 30 trượng kinh khủng hỏa diễm cự kiếm. Trôi này hỏa diễm cự kiếm, xa so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều muốn to lớn hơn, nhiệt độ cao hơn, uy thế càng kinh khủng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chân Hoàn Vũ trong lòng dâng lên bất tường cảm giác, không khỏi kinh thanh quát hỏi nói. Chân Hoàn Vũ! Ngươi như ngay từ đầu tuân thủ hứa hẹn, liền sẽ không phát triển đến như bây giờ. Nhưng ngươi không chỉ có lật lọng, còn muốn giết ta diệt khẩu, hoàn toàn không phân đúng sai. Mộ Phong tiếng như thiên uy, tiếp tục nói, như một câu nhận khuyết điểm, liền muốn để ta tha thứ cho ngươi hành động. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chân Hoàn Vũ sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngươi hủy ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tội lỗi của ngươi, liền từ cuối cùng này một kiếm đến rửa sạch đi. Nói xong, Mộ Phong tay phải nhẹ nhàng hướng bên dưới đè ép. Xoẹt. Chỉ nghe chân ra bên trên bầu trời vang lên như vải vóc xé rách khủng bố thanh âm. Lơ lửng phía trên Mộ Phong 30 trượng hỏa diễm cự kiếm, phá không mà rơi. Dọc theo đường, nổ tung một đoàn tiếp lấy một đoàn màu trắng khí vòng. Cái này, một kiếm này quá kinh khủng đi. Gia chủ hắn chân ra tộc người, tất cả đều ngơ ngác. Mộ Phong bổ xuống cuối cùng này một kiếm, quá mức kinh khủng, so đánh bại đại trưởng lão một chiêu kia còn muốn càng kinh khủng. Tất cả mọi người minh bạch, Chân Hoàn Vũ tiếp không hạ một chiêu này, nên đón cái sau vận mệnh chỉ có một cái, đó chính là chết. Chân Hoàn Vũ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, hai chân bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Ta sẽ chết. Ta thật sẽ chết. Chân Hoàn Vũ dâng lên một cỗ manh liệt tuyệt vọng cảm xúc, đối mặt một kiếm này, hắn căn bản không có chút nào phản kháng cơ hội. Vâng. Hỏa diễm cử kiếm chém xuống. Kinh khủng nhiệt độ cao của tới, mặt đất lại ẩn ẩn có nóng chảy dấu hiệu. Khen. Khi hỏa diễm cự kiếm sắp chém xuống trên người Chân Hoàn Vũ nháy mắt, một đạo vĩ nạn thân ảnh cản tại Chân Hoàn Vũ trước mặt. Đạo thân ảnh này nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng bên trên, đột nhiên một chảo. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn vang vọng mà lên, đạo thân ảnh này chân xuống mặt đất triệt để nước toát ra, hình thành mấy trượng danh sâu. Phương viên ngàn mét phạm vi, vô số nát đá nhao nhao nổi lên. Giống như tạo thành một đạo từ vô số nát đá hình thành cường đại lĩnh vực. Quần quần màu trắng khí vòng, còn như gợn sóng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng bạo dũng mà xuất. Chân Hoàn Vũ kêu thảm một tiếng, cả người bị khủng bố khí vòng lực đẩy, hung hăng đẩy được bay ngược mà xuất, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi. Cái đó là Lao Tổ. Rất nhiều chân gia tộc người, cách đến rất xa, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn ánh mắt đều là rơi tại cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh trên người. Trong mắt bọn hắn, đạo thân ảnh này cũng không xa lạ gì, đúng là bọn họ chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa. Lão tổ, hắn là lúc nào tỉnh? Chân Văn Hạo sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm trọng nhìn xem bắt lên hỏa diễm cử kiếm vĩ ngạn thân ảnh. Đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, hình dung tiểu tụy, gầy như que tuổi. Mặc dù nhìn qua yếu đuối, nhưng này lão trên người khí tức lại cực kỳ khủng bố. Hả? Mộ Phong nhìn xuống phía dưới tay không bắt lấy hỏa diễm cử kiếm lão giả, con ngươi thít chặt thành châm. Hắn biết rõ, đạo này 30 trượng hỏa diễm cự kiếm, chính là ngưng tụ hắn lúc này huyết thống lực lượng mạnh nhất, chém giết mệnh luân thất trọng căn bản không tại lời nói dưới. Nhưng này lão lại có thể tay không chống đỡ, thực lực quả thực cao thâm mặt chắc. Vị tiểu hữu này, ta Chân Gia cùng ngươi không oán không cửu, vì sao đại náo ta Chân Gia? Chân Hán Nghĩa đôi mắt sắc bén như đao, tay phải như chảo, đống nhiên vừa dùng lực. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy 30 trượng khổng lồ hỏa diễm cự kiếm, lại ầm vang tán loạn, hóa thành vô số hỏa tinh, vẩy xuống đầy đất. Thật hùng hồn linh nguyên. Mộ Phong tâm hạ hơi trầm xuống, hắn ánh mắt độc ác, tự nhiên nhìn ra được, Chân Hán Nghĩa từ đầu đến cuối, hoàn toàn là bằng vào lấy hắn tự thân kinh khủng linh nguyên, tài năng ngạnh kháng hỏa diễm cự kiếm. Hắn hiểu được, cái này Chân Hán Nghĩa hẳn là nửa chân đạp đến nhập mệnh luân cựu trọng, bằng không, chỉ là mệnh luân bắt trọng còn làm không được tay không ngạnh kháng hỏa diễm cự kiếm. Không oán không cửu. Đại náo Chân Gia. Lao ra hỏa, đây là ngươi nói với ân nhân lời nói thái độ. Mộ Phong cười lạnh nói. Ân nhân. A, độc trên người ta, đã bị giải rồi. Chân Hán Nghĩa chợt phát hiện, bối rối hắn thật lâu kịch độc, thế mà đã biến mất. Tiểu hữu, độc trên người ta, thế nhưng là ngươi giải. Chân Hán Nghĩa dù sao cũng là lão giang hồ, lập tức liền nghĩ đến Mộ Phong lời nói mới rồi. Không phải ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ là bên kia cái kia họ Tô phế vật? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tô Chiết tự nhiên nghe ra Mộ Phong ý ở ngoài lời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám lên tiếng. Mộ Phong vừa rồi biểu hiện ra thực lực, Chiết để chấn nhức hắn, hắn nào dám cùng Mộ Phong khiêu chiến. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Hán Nghĩa càng ngày càng hồ đồ, đã Mộ Phong là cứu chữa ân nhân của hắn, vì sao cùng Chân Gia trở mặt thành thù đây? Lao tổ, chuyện là như thế này. Chân Văn Hạo bắt đến cơ hội, vội vàng đi ra, vì tại Chân Hán Nghĩa trước mặt, đem mới đã phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Nghe xong về sau, Chân Hán Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước, nộ khí liên tục xuất hiện. Chân Hoàn Vũ, còn không cho lão phu quay lại đây. Chân Hán Nghĩa tức giận đến dậm chân một cái, thanh âm như lôi, lớn tiếng quát nói. Giờ phút này, Chân Hoàn Vũ mình đầy thương tích, chính miễn cưỡng từ một chỗ phế tích bên trong leo ra. Làm hắn nghe thấy Chân Hán Nghĩa thanh âm về sau, mừng rỡ như điên, vội vàng quá khứ. Có Chân Hán Nghĩa tại, bọn hắn Chân Gia liền sẽ không ngược lại, mà cái kia Mộ Phong cũng phải bị tương ứng trừng phạt. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Có lao tổ tại, ngươi chắp cánh khó thoát. Chân Hoàn Vũ trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến, dưới chân tốc độ đi được càng nhanh. Lao tổ. Hoàn Vũ tới, ngài rốt cục tỉnh. Ngài có biết, ngài hôn mê khoảng thời gian này, lại có người tại chúng ta Chân Gia quấy rối. Chân Hoàn Vũ khẽ rửa gần Chân Hán Nghĩa bên người, hoán độc nhìn Mộ Phong một chút, chính là ác nhân cáo trạng trước. Bất quá, Chân Hoàn Vũ còn chưa có nói xong, Chân Hán Nghĩa nâng tay phải lên, hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Đùng. Thanh thúy tiếng bạc hai, vang vọng mà lên, sợ ngây người Chân Gia đám người, càng làm cho Chân Hoàn Vũ triệt để ngây ngẩn cả người. Lao tổ, ta Chân Hoàn Vũ che lấy xương đỏ gương mặt, vừa định muốn giải thích thời điểm, Chân Hán Nghĩa lại là một cái bàn tay hung hăng phiến tới. Phốc phốc. Chân Hoàn Vũ bị đánh cho hung hăng quẳng trên mặt đất bên trên, mấy viên nát răng hòa với huyết thủy, nôn tại trên mặt đất. Chân Hoàn Vũ, ngươi thật đúng là tốt, thân là gia chủ, dẫn đầu bại hoại chúng ta Chân Gia môn phong. Chân Hán Nghĩa tức giận đến trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem Chân Hoàn Vũ cho đánh chết. Khi biết chân tướng về sau, Chân Hán Nghĩa đúng là bị tức đến. Vẹn vẹn bởi vì Chân Hoàn Vũ tự tư lật lọng. Ngũ hổ chết trận, đại trưởng lão trọng thương hôn mê, Chân Gia bảy thành dinh thự hủy thành phế tích, Chân Gia tộc người tử thương thảm trọng các loại. Những tổn thất này, thực tại là quá lớn, hiện tại Chân Gia thật không chịu được nổi a. Người cái này nghiệt tử. Còn không quỳ xuống, hướng Mộ đại sư dập đầu nhận khuyết điểm. Chân Hán Nghĩa một cái nhấc lên Chân Hoàn Vũ, hung hăng đem ngã ở Mộ Phong chính phía dưới, thần sắc nghiêm túc mệnh lệnh nói. Chân Hoàn Vũ run lẩy bẩy, hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là đàng hoàng quỳ xuống, đối với Mộ Phong trùng điệp dập đầu ba cái. Mộ đại sư, thật xin lỗi. Ta thật sai, cầu ngươi tha ta lần này đi. Chân Hoàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 127, ai cũng ngăn không được. Mộ Phong đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc nhìn xuống phía dưới dập đầu nhận khuyết điểm Chân Hoàn Vũ, cũng không nói lời nào. Mộ đại sư. Chân Hoàn Vũ nhất thời hồ đồ, kém chút ủ thành sai lầm lớn, tốt tại đại sư xuất thủ dạy dỗ hắn. Về sau hắn liền sẽ giải trí nhớ. Chân Hán Nghĩa đứng tại Chân Hoàn Vũ bên cạnh, đối với treo lơ lửng tại năm màu mây màu bên trên Mộ Phong, túi đầu không lưng nói. Chân gia tộc người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết, Chân Hán Nghĩa đều lên tiếng, cái này Mộ đại sư hẳn là sẽ cho chút thể diện, sẽ không lại náo loạn. Dù sao, Chân Hán Nghĩa thân là Chân gia lão tổ, tại quốc đô đều là uy danh hiển hách, càng là nửa bước bước vào mệnh luân cửu trọng đại cao thủ, xa so với Mộ Phong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, Trần Hán Nghĩa cho Mộ đại sư mặt mũi lớn như vậy, cái sau nghĩ đến cũng sẽ có qua có lại. Trần Hán Nghĩa, ý của ngươi là, để Trần Hoàn Vũ hướng ta nhận cái sai, sau đó hắn đối với ta làm sự tình, như vậy xóa bỏ. Mộ Phong rốt cục mở miệng, thanh âm hắn rất nhẹ, lại vang vọng tại mọi người bên tai, quanh quẩn không hơi thở. Trần Hán Nghĩa cười nói, Mộ đại sư, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta Trần gia lần này tử thương thảm trọng, nghĩ đến cũng đủ làm cho ngươi bất giận. Cho ta cái mặt mũi, liền tha Hoàn Vũ lần này đi. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, nói, ta nếu nói không đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại hoàn toàn không nể mặt Trần Hán Nghĩa. Trần Hán Nghĩa mặt bên trên cũng có chút nhịn không được rồi, lông mày cau lại nói, Mộ đại sư, ngươi tốt nhất đừng quá mức. Trần Hán Nghĩa, ngươi mạng đều là ta cho. Ngươi có tư cách gì để ta nể mặt ngươi? Mộ Phong chân đấy năm màu mây màu dần dần tiêu tán, hắn nhẹ nhàng rơi tại Trần Hán Nghĩa, Trần Hoàn Vũ đối diện, tiếp tục nói, hôm nay, Trần Hoàn Vũ phải chết. Trần Hán Nghĩa giận quá mà cười, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn thân khí thế như sâu như biển, bộc phát ra. Nhất thời, phương viên vài trăm mét phạm vi, hình thành một cô áp lực kinh khủng, như sơn nhạc nghiền ép mang theo bên trên. Cách gần đó Trần gia tộc người, bởi vì không chịu nổi cỗ này áp lực, nhao nhao nằm sấp trên mặt đất bên trên, gian nan co quắp. Mộ đại sư, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Nhìn tại ngươi cứu ta phân thượng, ta đối với ngươi lấy lễ tương đãi, nhưng ngươi cũng nên có chừng có mực. Trần Hán Nghĩa lạnh lùng nói. Mộ Phong đùa cợt cười nói, có chừng có mực. Có câu cổ lời nói được tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn. Trần Hoàn Vũ phẩm hạnh tồi tệ, ngươi cái này lao tổ cũng không tốt gì. Mộ Phong xưa nay không là dàn xếp ổn thỏa cái chủng loại kia người, từ đầu đến cuối, hắn chưa hề đắc tội qua Trần gia, ngược lại là Trần Hoàn Vũ hùng hổ dọa người, còn muốn lấy hắn tính mạng. Nếu không phải hắn Mộ Phong thực lực đủ mạnh, hôm nay đang chết tại Trần gia, mà khi đó, cái này Trần Hán Nghĩa có thể biết vì hắn rỗi trương chính nghĩa. Không. Trần Hán Nghĩa thậm chí sẽ tán dương Trần Hoàn Vũ làm tốt, bởi vì cái này thay bọn hắn Trần gia bớt đi huyền giai linh hỏa thù lao. Cho dù Mộ Phong chiếm cứ cái chữ lý, hắn trung quy là ngoại nhân, Trần Hán Nghĩa tất nhiên là hướng về Trần Hoàn Vũ. Đủ rồi. Mộ đại sư, ngươi hẳn là thật cho rằng lão hủ khoan dung là vô hạn sao? Dừng ở đây đi, lão hủ có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Hán Nghĩa đôi mắt càng phát lạnh lẽo, khí thế trên người trở nên càng khủng bố hơn, phảng phất vô số tòa núi lớn ép áp xuống tới. Khưu Huyền Cơ sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi đến Mộ Phong bên người, thấp giọng nói, chủ nhân. Trần Hán Nghĩa quá mạnh, chúng ta vẫn là lui một bước đi. Hắn biết rõ, tứ đại thế gia lão tổ cấp bậc tồn tại, đến cùng khủng bố đến mức nào. Dù là Trần gia xuống dốc, tại tứ đại thế gia xếp hạng cuối cùng, cũng không phải là Mộ Phong có khả năng một mình đối kháng được. Khưu Huyền Cơ, ngươi lui ra đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ run lên trong lòng, do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn lui chí Mộ Phong sau lưng. Trần Hán Nghĩa, ta nói qua, hôm nay ta tất sát Trần Hoàn Vũ, ai cũng ngăn không được. Cho dù là ngươi, cũng giống vậy. Nói, Mộ Phong nhấc chân đi hướng Trần Hoàn Vũ, toàn thân linh nguyên giống như thủy triều tuôn ra. Cùng lúc đó, băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch cùng ngũ hành huyết thống đều bộc phát ra. Rầm rầm, năm màu mây màu hỏa diễm lần nữa quần quần tuôn ra, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, làm thân ảnh của hắn trở nên như ẩn như hiện. Mộ đại sư, ngươi lòng tự trọng quá mạnh. Lão hủ đã cho ngươi nấc thang, nhưng ngươi lại không lĩnh tỉnh. Trần Hán Nghĩa lắc đầu, đôi mắt sắc bén như đao, tiếp tục nói, vậy liền đừng trách lão hủ không niệm ân tình. Ngưng kiếm. Mộ Phong tay phải giơ cao, vô số ngọn lửa năm màu lại tụ họp, lần nữa ngưng tụ thành một thanh 30 trượng khổng lồ hỏa diễm cự kiếm. Tiểu tạp trùng, xem ra ngươi đã hết biện pháp a. Một chiêu này đối với lão tổ căn bản vô dụng. Có Trần Hán Nghĩa chỗ dựa, Trần Hoàn Vũ không có sợ hãi, sống lưng thẳng tắp, không chút kiêng kỵ chào cười ra tiếng nói. Trần Hán Nghĩa đồng dạng âm thầm lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ khinh thường. Chém. Mộ Phong thì là mắt điếc tai ngơ, tay phải kiếm chỉ bỗng nhiên ép xuống, 30 trượng hỏa diễm cử kiếm hoành không rơi. Rơi, chém về phía Trần Hán Nghĩa. Ai? Mộ đại sư, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Trần Hán Nghĩa yếu ớt thở dài, khoe miệng lại là nhếch lên đường cong, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đông nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, quyền phong gào thét mà xuất, phảng phất mãnh hổ khiếu thiên, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một đạo hừng hực quyền mang, phảng phất một vòng hừng hực mặt trời, từ từ bay lên, đối diện đánh phía chém xuống hỏa diễm cử kiếm. Quyền mang cùng hỏa diễm cử kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người bạo tạc, từng vòng khí vòng liên tục không ngừng mà lan tràn khuyết tán ra đến, lan tràn toàn bộ giữa không trung. Tại bạo tạc qua đi, đám người kinh hãi phát hiện, từ ngày rơi hạ 30 trượng hỏa diễm cự kiếm, lại từng khúc nước toát ra, cuối cùng vỡ vụn thành vô số hỏa tinh. Quyền mang thế như trẻ tre, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, mục tiêu thình lình chính là Mộ Phong. Mộ đại sư, không cần lại làm chuyện vô ích. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của lão phu, bó tay đầu hàng đi. Sự cường đại của ta, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chân Hán Nghĩa đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ nói. Thật sao? Nhưng không biết, ngươi có thể hay không tiếp được lấy ta một chiêu này. Mộ Phong đối mặt càng ngày càng gần quyền mang, ngược lại là càng phát tỉnh táo. Chỉ gặp hắn tay háo vung lên, toàn thân ngọn lửa năm màu đều thu liễm nhập thể nội, sau đó một cỗ quỷ dị hắc phong vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân. Càng thêm kỳ dị là, cỗ này hắc phong vậy mà tại thiêu đốt, tản ra so ngọn lửa năm màu kinh khủng hơn nhiệt độ cao. Nay lửa chính là Mộ Phong tự Đàm Minh Huy trong tay thu phục thiên giai linh hỏa, Hắc U Phong Viêm. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong tay phải một chỉ điểm ra, Hắc U Phong Viêm vèo hóa thành một đầu khổng lồ hắc xà, càn quét mà xuất. Thế như trẻ che quyền mang, vừa va chạm đến Hắc U Phong Viêm biến thành hắc xà, lập tức liền diệt vong thành hư vô. Đây là lửa gì? Như thế nào kinh khủng như vậy? Lao tổ quyền thế, vậy mà liền dạng này bị phá. Đứng ngoài quan sát chân gia tộc người, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tùy tiện đánh nát 30 trượng hỏa diễm cử kiếm quyền mang, thế mà dễ dàng như vậy diệt vong, cái này khiến trong lòng mọi người ngơ ngác. Hắc U Phong Viêm. Đây không phải Đàm Thiên Sư thiên giai linh hỏa sao? Tô Chiết kém chút liền muốn lên tiếng kinh hô, khó có thể tin mà nhìn xem vờn quanh tại Mộ Phong chúng quanh màu đen lửa vòng. Hắn từng đi theo ân sư bái phỏng qua Đàm Minh Huy, càng là may mắn được chứng kiến Đàm Minh Huy tế ra Hắc U Phong Viêm luyện chế linh binh. Cho nên, tại nhìn thấy Hắc U Phong Viêm nháy mắt, hắn liền nhận ra được. Chỉ là, hắn nghi ngờ là, Mộ Phong tại sao lại có Đàm Minh Huy linh hỏa, mà lại vẫn có thể đối với thiên giai linh hỏa khống chế tự nhiên. Chẳng lẽ lại, kẻ này cũng là thiên sư? Tô Chiết trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Rầm rầm. Hắc xà như điện, trong chớp mắt, xuất hiện tại Chân Hán Nghĩa trước mặt. Kinh khủng nhiệt độ cuốn tới, Chân Hán Nghĩa mặt đất không chịu nổi nhiệt độ cao, lại nhao nhao dạn nước ra. Thiên giai linh hỏa. Chân Hán Nghĩa dọa đến sáu hồn vô chủ, cổ động toàn thân linh nguyên, đồng thời tế ra trên người duy nhất một kiện huyền giai đỉnh phong. Phong ngự linh binh. Ầm. Hắc xà trùng điệp va chạm trên người Chân Hán Nghĩa. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng vang vọng mà lên. Chỉ thấy Chân Hán Nghĩa cả người đều bị hắc xà đẩy được chật vật bay ngược mà xuất, ven đường va sụp từng tòa còn may mắn còn sống sót dinh thự. Khi Chân Hán Nghĩa va sụp thứ 10 tòa dinh thự về sau, rốt cục miễn cưỡng ngừng thân hình. Chỉ là, hắn vừa đứng dậy, đột nhiên che ngực, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, quỳ một gối xuống trên mặt đất bên trên. A! Lão tổ cứu ta! Trong nháy mắt này, nơi xa truyền đến Chân Hoàn Vũ tiếng kêu thê thảm. Chân Hán Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mộ Phong tay phải thiêu đốt lên Hắc U Phong Viêm, một nắm nắm Chân Hoàn Vũ cái cổ, đem nhấc lên. Chân Hán Nghĩa, ta nói qua, ta muốn giết Chân Hoàn Vũ, ai cũng ngăn không được. Liền xem như ngươi, cũng không được. Mộ Phong mặt không thay đổi liếc mắt Chân Hán Nghĩa, trong tay Hắc U Phong Viêm đột nhiên bạo ngược lên, ngạnh sinh sinh đem Chân Hoàn Vũ đốt thiêu thành cho tàn. Một nháy mắt, chân gia yên tĩnh, chỉ có hô hô tiếng gió thổi vang lên, nổi lên Chân Hoàn Vũ cho cốt trôi hướng phương xa. Chương 128, ta giết hắn. Các ngươi có thể phục. Ta cứu các ngươi Chân gia lão tổ một mạng, mà Chân Hoàn Vũ lại khắp nơi lãnh đạm ta, còn muốn giết ta diệt khẩu. Mộ Phong đứng chắp tay, Hắc U Phong Viêm vờn quanh thân, hắn bén nhọn ánh mắt quét hướng bốn phía. Phàm là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn Chân gia tộc người, đều là không tự chủ được túi đầu, không dám cùng Mộ Phong đối mặt. Hiện tại, ta giết hắn. Các ngươi có thể phục. Mộ Phong mở miệng lần nữa, thanh âm tràn đầy không ai bị nổi uy nghiêm. Chân gia tộc người tất cả đều cúi đầu bái phục, trong lòng tư vị khó tránh khỏi. Mộ Phong quá mức cường đại, liền Chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa đều bị kẻ này đánh lui, Chân gia còn có ai có thể đỡ nổi kẻ này đâu. Bọn hắn không thể không phục, không phục không được. Ai? Đại ca, ngươi đến cùng treo chọc đến là dạng gì tồn tại a? Chân Văn Hạo ánh mắt phức tạp nhìn xem sừng sững tại phía trước tên thiếu niên kia, trong lòng thán hơi thở không thôi. Chủ nhân lại mạnh lên. Khưu Huyền Cơ thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Mộ Phong, hắn rung động trong lòng tại Mộ Phong tốc độ tiến bộ. Lúc trước, Truy Dương Hồ một trận chiến, Mộ Phong đúng là cường đại, nhưng nhiều lắm là cũng liền cùng Chân Hoàn Vũ không sai biệt lắm trình độ, thậm chí còn không bằng. Nhưng hiện tại, vừa mới đến quốc đô không bao lâu, Mộ Phong lại ép tới toàn bộ chân gia đều không ngóc đầu lên được, thực tại là quá lợi hại. Người đây, Mộ Phong nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạnh lùng như ngừng lại phía trước phế tích bên trong chân hắn nghĩa, nhàn nhạt hỏi. Chân Hán Nghĩa trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn chằm chằm vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân Hắc U Phong Viêm. Đang trầm mặc một lát sau, Chân Hán Nghĩa chán nản nói, "Mộ đại sư, ta phủ." Hắn ở trong lòng đấu tranh hồi lâu, rốt cục khuất phục. Thiên giai linh hỏa, uy lực sao mà khủng bố. Đừng nói hắn vẹn vẹn chỉ là nửa bước bước vào mệnh luân cựu trọng, coi như hắn đạt tới mệnh luân cựu trọng, chính diện đối với thiên giai linh hỏa, tại át chủ bài ra hết tình huống bên dưới, cũng không phải là đối thủ. "Tô chết, ngươi đây." Mộ Phong chậm rãi quay đầu, đạm mạc ánh mắt hội tụ tại cách đó không xa Tô Chiết trên người. Cảm nhận được Mộ Phong trong mắt lanh ý, Tô Chiết lạnh cả người, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên nói, "Tô Chiết nguyện phụng Mộ Thiên Sư làm chủ, không dám có nửa phần lười biếng." Tô Chiết hiện tại liền hối hận phát điên. Như hắn biết Mộ Phong đúng là thiên sư, hắn chết cũng không dám trêu chọc a. Muốn biết, thiên sư không thể nhục. Nếu người nào dám nhục, người đó liền muốn cầm mạng đi bồi tội. Chân gia tộc người nhìn xem quỳ gối tại Mộ Phong dưới chân Tô Chiết, trong lòng vẫn như cũ bị chấn động đến. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn xuống quỳ xuống đất Tô Chiết, thật lâu không nói tiếng nào. Mộ Phong không nói chuyện, Tô Chiết cũng không dám nói lời nào, nhưng hắn tâm lại thấp thỏm không thôi, sợ Mộ Phong liền thu hắn làm bộc đều không muốn. "Ngươi như nguyện làm ta nô, như vậy, từ nay về sau, ta mệnh lệnh chính là ngươi chi pháp chỉ. Nếu dám ngỗ nghịch, trên trời dưới đất, ta cũng có thể giết ngươi." Mộ Phong phất tay háo mà đứng, chậm rãi mở miệng, mang bọc lấy sát ý ngút trời âm, nhanh như điện chớp càn quét mà ra. "Cẩn tuân chủ nhân lệnh." "Nô không dám." Tô Chiết toàn thân run lên, vội vàng trả lời nói. Mộ Phong không tiếp tục để ý Tô Chiết, ánh mắt thì là nhìn về phía trước Chân Hán Nghĩa. "Dựa theo ước định, ta chữa khỏi bệnh của ngươi, các ngươi chân già cũng nên đem thủ lao giao cho ta đi." Mộ Phong đối với Chân Hán Nghĩa buông tay nói. Chân Hán Nghĩa đang chát cười một tiếng, đối với Mộ Phong cung kính chắp tay nói, "Mộ đại sư, còn xin tại ta chân già tiếp khách đại sảnh nghỉ ngơi một cái, ta lệnh người đem thủ lao lấy ra." Chỉ là... Chân Hán Nghĩa vừa nói xong, hơi có chút lúng túng phát hiện, bọn hắn chân gia tiếp khách đại sảnh, đã sớm bị Mộ Phong phá hoại thành phế tích. Bất đắc dĩ phía dưới, Chân Hán Nghĩa đành phải mang Mộ Phong đám người tiến về chân gia bên ngoài còn sót lại trong trạch viện nghỉ ngơi, tự mình chiêu đãi, còn hắn thì sai người tiến về chân gia dưới đất bảo khố mang tới lần này thù lao. Chỉ chốc lát sau, chân gia hạ nhân mang theo một chiếc không gian giới chỉ cùng một cái hộp sắt trở về. Chân Hán Nghĩa lấy ra không gian giới chỉ cùng hộp sắt, một mực cung kính đưa cho Mộ Phong. Nói, "Mộ đại sư, cái này trong hộp sắt, phong ấn chính là chúng ta chân gia siêu tầm huyền giai linh hỏa lôi tức hỏa." Mộ Phong tiện tay tiếp nhận hộp sắt, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện hộp sắt mặt ngoài vẽ lấy từng đầu răng khắp nơi đường vân. Mỗi đường vân đều lóe ra sâu kín lưu quang, hiện lộ rõ ràng bọn chúng bất phàm. "Mộ đại sư, lôi tức hỏa thuộc về huyền giai siêu đẳng linh hỏa, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Ta chân gia tiên tổ vì phong ngừa này lửa mất khống chế, cố ý mời một vị linh trận thiên sư ở phía trên hạ phong ấn." Chân Hán Nghĩa hơi có chút lúng túng gãi gãi đầu, tiếp tục nói, "Phong ấn này chỉ có linh trận thiên sư có thể giải, cho nên Mộ đại sư ngài có thể muốn mời Diệp Vũ Phàn Diệp thiên sư phá giải này hộp sát." Chỉ là, Chân Hán Nghĩa vừa nói xong, liền ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong tay phải năm ngón tay tại hộp sắt mặt ngoài liền chút. Ngay sau đó, hộp sắt mặt ngoài đường vân ảm đạm xuống. Chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, hộp sắt thế mà tự hành mở ra. Cái này Chân Hán Nghĩa á khẩu không trả lời được, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cái này nhưng mà năm đó một vị linh trận thiên sư bố trí phong ấn à, Mộ Phong cứ như vậy tiện tay liền giải khai. Chẳng lẽ lại, kẻ này không chỉ có là linh dược thiên sư, vẫn là linh trận thiên sư sao? Như đúng như đây, cái kia kẻ này thật khó lường à, cái này nhưng so sánh quốc đô ba đại thiên sư đều muốn càng bỏ thêm hơn không nổi à. Tô Chiết tự nhiên cũng trông thấy một màn này, hắn cúi đầu. Đối với Mộ Phong ngược lại là càng thêm kính sợ. Soạt. Hộp sắt mở ra, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, càn quét mà xuất, lan tràn toàn bộ trạch viện. Nóng quá. Khưu Huyền Cơ, Chân Văn Viện đám người khuôn mặt đỏ bừng, không chịu nổi cái này bỗng nhiên nhiệt độ cao, nhao nhao rời khỏi đại sảnh. Cho dù là Tô Chiết, thần sắc thống khổ, không thể không tế ra tự thân linh hỏa, bảo vệ toàn thân. Soạt. Một cỗ màu tím lôi đỉnh hỏa diễm, tự trong hộp sắt lướt đi. Toàn bộ dinh thự bên trong đều vang lên kinh thiên lôi minh thanh âm. Muốn đi? Có thể không dễ dàng như vậy. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải cách không nô ra, bóp ra khống hỏa thủ ấn. Chỉ thấy vừa lướt đi dinh thự màu tím lôi hỏa, đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung, sau đó ngoan ngoãn trở về dinh thự, quanh quẩn tại Mộ Phong quanh thân. Mộ Phong khống hỏa chi thuật, sớm đã đăng phong tạo cực, chỉ là huyền giai siêu đẳng linh hỏa, lật tay liền có thể thu phục. Chân Hán Nghĩa, Tô Chiết đám người trợn mắt hốt mồm. Đối với Mộ Phong thì là càng phát sùng kính. Tuy nói bọn hắn đã biết, Mộ Phong là hàng thật giá thật thiên sư. Nhưng cho dù là bình thường thiên sư, muốn thu phục huyền giai siêu đẳng linh hỏa, cũng là cần phí chút công phu. Mà Mộ Phong thì là lật tay liền thu phục Lôi Tức Hỏa, loại thủ đoạn này, thực tại là quá mạnh. Đặc biệt là Tô Chiết, trong lòng đối với Mộ Phong càng thêm sùng bái. Hắn dù sao cũng là linh dược thiên sư từ tuyển hiển thân truyền đệ tử, được chứng kiến thiên sư chân chính khống hỏa chi thuật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, sư phụ hắn khống hỏa chi thuật cùng Mộ Phong so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Chủ nhân tại khống hỏa một đạo bên trên, lại so sư tôn còn cường đại hơn. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Tô Chiết trong lòng thầm nghĩ. Mộ Phong thu hồi Lôi Tức Hỏa về sau, ánh mắt thì là rơi tại phía trước bàn trà bên trên không gian giới chỉ. Chân Hán Nghĩa nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng giải thích nói, Mộ Đại Sư. Đây là ta Chân gia cho ngài nhận lỗi. Lần này chúng ta cho ngài tạo thành khốn nhiều lớn như vậy, thực sự là xin lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Chân Hán Nghĩa một chút, thật cũng không khách khí đem không gian giới chỉ thu vào. Ý niệm của hắn dò xét nhập trong không gian giới chỉ về sau, kinh ngạc phát hiện, bên trong lại có 500 khối linh thạch cấp thấp cùng một khối linh thạch cấp trung. Linh thạch cấp trung cùng linh thạch cấp thấp chuyển đổi là 1:100, cái này một khối linh thạch cấp trung so sánh 100 khối linh thạch cấp thấp. Nhưng bởi vì linh thạch cấp trung ẩn chứa linh khí xa so với linh thạch cấp thấp còn tinh khiết hơn, rất nhiều võ giả cơ bản sẽ không đem linh thạch cấp trung hối đoái thành linh thạch cấp thấp. Cái này cũng đạo trí trung giai linh thạch thường xuyên giá trị xa cao hơn nhiều giá thị trường, thường thường cần mấy trăm miếng linh thạch cấp thấp tài năng đổi một viên linh thạch cấp trung. Chân lão, ngươi nhận lỗi ta liền nhận, ta gặp ngươi cũng sắp đột phá rồi. Ngươi như muốn cái gì linh đan, ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Mộ Phong thu hồi không gian giới chỉ, mắt lộ ra vẻ hài lòng, cho Chân Hán Nghĩa một cái hứa hẹn. Chân Hán Nghĩa vui mừng quá đỗi, Mộ Phong cái hứa hẹn này, đủ để bù đắp được lần trước lần Chân gia chỗ có tổn thất. Muốn biết, Chân gia cường đại, chủ yếu thành lập tại hắn vị lão tổ này trên người. Như Chân Hán Nghĩa không ngã, Chân gia cũng liền sẽ không ngược lại. Hắn nếu là có thể đạt được Mộ Phong trợ giúp luyện chế linh đan, vậy hắn cũng liền có thể trong thời gian ngắn đột phá tới mệnh luân cựu trọng. Tới khi đó, hắn liền có thể triệt để vãn hồi Chân gia suy sụp tình thế. Chương 129, Bất Diệt Bá Thể Quyết. Mộ Đại Sư, ngài có thể biết luyện chế kim tinh đan. Chân Hán Nghĩa đứng dậy, thần sắc thấp thỏm đối với Mộ Phong chắp tay hỏi. Huyền giai siêu đẳng linh đan kim tinh đan sao? Luyện chế có gì khó? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Có Hắc U Phong Viêm bực này thiên giai linh hỏa, Mộ Phong luyện chế thiên giai linh đan đều có thể hạ bút thành văn, huống chi chỉ là huyền giai siêu đẳng linh đan đâu. Còn xin Mộ đại sư thay ta luyện chế kim tinh đan, dược liệu lão hủ sẽ đích thân chuẩn bị xong. Chân Hán Nghĩa thấp thỏm nhìn xem Mộ Phong nói, "Có thể. Ngươi chuẩn bị kỹ càng dược liệu về sau, đến lúc đó đưa đến cái này cái địa chỉ, ta sẽ chỉ ở chỗ này đợi 3 ngày." Mộ Phong thần sắc bình thản, đem Tố Lan an bài dinh thự viết tại giấy bên trên, đưa cho Chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa khúng núm, trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách, hắn biết hắn chỉ có 3 ngày thời gian thu thập dữ liệu, hắn phải thật tốt nắm chắc tốt lần này cơ hội. Đi thôi. Mộ Phong đứng dậy, liếc mắt Khưu Huyền Cơ, Tô Chiết hai người, chính là hướng phía đại sảnh môn đi ra ngoài. Khưu Huyền Cơ, Tô Chiết hai người có chút ăn ý, theo sát phía sau. Chân Hán Nghĩa thì là mang theo một đám chân gia tộc người, một mực cung kính vây quanh Mộ Phong, đem tiễn ra chân gia. Tô Chiết, ngươi không cần theo tới, trở về đi. Đi ra chân gia về sau, Mộ Phong dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn phía sau Tô Chiết. Tô Chiết do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, cung kính đưa cho Mộ Phong. Chủ nhân, cái này tấm lệnh bài là tiểu nhân thân phận lệnh bài. Như chủ nhân có chuyện cần tiểu nhân hỗ trợ, cầm cái này mai lệnh bài đến linh dược tháp tìm ta là được. Tô Chiết trịnh trọng nói. Đợi cho Tô Chiết sau khi rời đi, Mộ Phong cùng Khưu Huyền Cơ cũng là quay trở về Tố Lan an bài dinh thự. Mộ Phong dự định tại Tố Lan bên này ở 3 ngày. Lợi dụng 3 ngày này, dung luyện bước phát triển mới huyết thống, đồng thời hy vọng có thể để tu vi tiến thêm một bước. Tại cùng Chân Hán Nghĩa chiến đấu bên trong, khiến Mộ Phong cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, như hắn không có Hắc U Phong Viêm, hắn sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí có khả năng bại vong. Đến Tố Lan dinh thự về sau, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu, Tố Lan bắt chuyện qua về sau, chính là tuyển một gian đủ tính gian phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là tại linh tượng tháp đạt được Hàn Băng Viêm cùng Hắc U Phong Viêm, sau lại tại chân gia thu được Lôi Tức Hỏa. Có được cái này ba loại linh hỏa, Mộ Phong có thể đem trong cơ thể hắn băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch đều là dung luyện thành huyết thống. Bốn loại huyết thống cùng tồn tại ở trong cơ thể, Mộ Phong nhục thân đem sẽ đạt tới trước nay chưa từng có khủng bố. Tại Mộ Phong bê quan khổ tu đồng thời, quốc đô bên trong lại là bắt đầu lưu truyền Mộ Đại Sư truyền ôn. Cái này Mộ Đại Sư đến cùng là nhân vật thế nào? Làm sao quốc đô cũng đang thảo luận người này a? Ngươi liền Mộ Đại Sư đều không biết sao? Mấy ngày trước, cái này Mộ đại sư đại náo linh tượng tháp, một người khống trăm lửa, đả thương đông đảo linh tượng sư, làm cho Đàm Thiên sư cùng Diệp Thiên sư cùng ra tay, lại đều bại tại Mộ đại sư tay. Không chỉ có như thế, đại náo qua linh tượng tháp về sau, vị này Mộ đại sư còn đăng lâm chân ra, diệt chân ra ngũ hổ, giết chân ra gia chủ, hủy chân ra bảy thành trở lên kiến trúc, ép tới chân ra lão tổ chân hán nghĩa túi đầu nhận khuyết điểm. Tại nghe nhầm đồn bậy bên trong, Mộ đại sư danh khí ngược lại là càng lúc càng lớn, kinh động đến quốc đô rất nhiều thế lực lớn. Nhưng mọi người nghi ngờ là, Mộ đại sư làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa, lại không người biết tên thật của hắn, chỉ biết người này ngoại hiệu là Mộ đại sư. Tứ đại thế gia bên trong Lý gia, Mạc gia, Lục gia thậm chí Vương thất một ít thế lực, đều bắt đầu điều tra Mộ đại sư. Chỉ là, linh tượng tháp cùng chân gia bên này ý cực nghiêm, còn lại tứ đại thế gia cùng Vương thất thế lực, nhưng lại chưa điều tra ra quá nhiều manh mối. Sau 3 ngày, Lý gia, Lý Vinh, Lý Hiền hai người phân biệt ngồi tại chủ, khách hai cái vị trí, trước mặt bọn hắn quỳ một tên thân mang trang phục võ giả. Các ngươi đã xác nhận Lý Văn Xu vị trí cụ thể, có thể là thật. Lý Vinh ánh mắt đại hỉ nói. Gia chủ yên tâm. Tiểu nhân nói tới cũng không nửa phân hư giả, cái kia Lý Văn Xu liền ở lại tại quốc đô phía nam một chỗ ẩn nấp thức trong trạch viện. Chúng ta nhân viên tình báo cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Trang phục võ giả vội vàng nói. Lý Vinh gật gật đầu, nhìn về phía bên người Lý Hiển, trầm giọng nói, nhị đệ, ngươi tự mình đi một chuyến. Khuyên nhủ Văn Xu, nàng như cùng Mộ Phong đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đồng thời phối hợp chúng ta Lý gia có thể một lần nữa tiếp nhận nàng. Lý Hiền nhếch miệng cười một tiếng, nói, đại ca yên tâm, việc này ta nhất định làm thập toàn thập mỹ. Nói, Lý Hiền đứng dậy, mang theo trang phục võ giả, sải bước rời đi đại sảnh. Dinh thự bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu bắn ra một sợi hừng hực rồi mang. Chỉ gặp, trong cơ thể của hắn vang lên lốp bốt bạo hưởng, kinh khủng khí tức như núi cao biển rộng phóng thích mà xuất. Nhìn kỹ lại, hắn chỗ bụng dưới, nổi lên một vòng ngũ sắc mệnh luân. Cái này 3 ngày, hắn trừ dung luyện huyết thống bên ngoài, còn chiếu cô tu luyện, tại hấp thu 500 khối linh thạch cấp thấp cùng một khối linh thạch cấp trung về sau, Mộ Phong thuận lợi đột phá tới mệnh luân ngũ trọng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch đều là thành công dung luyện thành huyết thống. Mà cái này 3 loại huyết mạch đối ứng linh hỏa theo thứ tự là Hàn Băng Viêm, Lôi Tức Hỏa cùng Hắc Vũ Phong Viêm, thuộc tính vừa lúc phù hợp. Nhục thể của ta đúng là cường đại hơn trước đó, nhưng trong cơ thể 4 loại huyết thống lại cũng không cân đối, không cách nào đồng thời vận dụng. Mộ Phong nhẹ nhàng thở dài, hơi có chút đáng tiếc tự lẩm bẩm. Bởi vì hắn trong cơ thể đồng thời có 4 loại huyết thống, mà lại mỗi loại huyết thống đều là thập phần cường đại. Cái này cũng tạo thành 4 loại huyết thống ở trong cơ thể hắn chủ thứ không phân, khó mà cân đối, không cách nào phát huy ra 4 loại huyết thống toàn bộ lực lượng. Chính khi Mộ Phong buồn rầu thời điểm, hắn chợt phát hiện, hắn sâu trong linh hồn nguyên bản cũng không động tĩnh vô tự kim thư, đột nhiên từ đi mở ra. Chỉ thấy vô tự kim thư tờ thứ nhất, triệt để bị lít nha lít nhít chữ vàng che kín. Vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng, rốt cục toàn bộ đều giải phong. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Mộ Phong gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong linh hồn vô tự kim thư, lúc trước hắn liền có dự cảm, vô tự kim thư tờ thứ nhất bị chữ vàng lấp đầy về sau, tất nhiên sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. A, có biến hóa. Đồng nhiên, vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng, bắt đầu không ngừng mà hướng phía trung ương hội tụ, hừng hực kim mang mãnh liệt mà xuất, khiến Mộ Phong không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Làm hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau, phát hiện vô tự kim thư tờ thứ nhất trung ương xuất hiện một cái kim sắc cánh đồ án. Đây là chính khi Mộ Phong nghi hoặc không hiểu thời điểm, kim sắc cánh đồ án cách không lướt đi, khắc sâu vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Tùy theo mà tới, chính là vô số phức tạp tin tức, rót vào trong đầu của hắn, khiến hắn đầu đau muốn nước, đau kêu thành tiếng. Bất diệt bá thể quyết. Khi Mộ Phong triệt để tiếp nhận xong vô tự kim thư quán thâu tin tức về sau, hắn rốt cuộc biết cái này vô tự kim thư chân thực danh tự. Cuốn sách này tên là Bất diệt bá thể quyết. Lai lịch cụ thể Mộ Phong cũng không rõ ràng. Lần này hắn tiếp nhận tin tức, trên thực tế là Bất diệt bá thể quyết giai đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện. Pháp này tên là huyết thống vũ dực, lấy bí pháp nào đó đem tự thân huyết thống lực lượng ngưng tụ thành cánh chim, ẩn giấu ở sau lưng. Một khi huyết thống vũ dực triển khai, không chỉ có cường đại lực lượng, hơn nữa còn có thể lăng không bay lượn, đủ để so sánh mệnh hải cảnh võ giả đạp không mà đi. Càng làm Mộ Phong tâm động là, huyết thống vũ dực có thể vô hạn luyện chế, nói cách khác, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại huyết thống, vậy liền có thể ngưng luyện ra nhiều ít huyết thống vũ dực. Mà lại ngưng luyện ra huyết thống vũ dực, không chỉ có thể đồng thời triển khai, hơn nữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, đem huyết thống lực lượng phát huy đến tối đại hóa. Không hề nghi ngờ, bực này bí pháp đối với hiện tại Mộ Phong đến nói, chính là mưa đúng lúc. Chương 130, giết đến tận cửa. Hô! Rốt cục tập hợp đủ kim tinh đan dược liệu. Trần Háng Nghĩa nhìn xem trước bàn trưng bày từng cây dược khí nồng đậm dược liệu, nhẹ nhàng thở ra. Luyện chế kim tinh đan chủ dược kim liên hoa, chân quý nhất, Trần Háng Nghĩa vì mua kim liên hoa, thế nhưng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhưng hắn biết, đây hết thể đều là đáng giá. Một khi Mộ Phong luyện chế thành công xuất kim tinh đan, vậy hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới mệnh luân cựu trọng, cái này nhưng so sánh tiền tài trọng yếu hơn nhiều. Nên đi Mộ đại sư bên kia. Trần Háng Nghĩa đem dược liệu thu nhập không gian giới chỉ về sau, không kịp chờ đợi rời đi chân ra. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Chúng ta rốt cuộc tìm được Mộ đại sư hạ lạc. Linh tượng tháp bên trong, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai người đôi mắt nóng bỏng mà nhìn xem thông báo hạ nhân. Diệp lão, nhận lỗi tất cả chuẩn bị xong chưa? Đàm Minh Huy liếc mắt Diệp Vũ Phản nói. Kia là tự nhiên. Hiện tại liền lên đường đi. Diệp Vũ Phản làm việc quyết đoán, nói xong, liền cùng Đàm Minh Huy rời đi linh tượng tháp. Giờ phút này, ưu tĩnh trong đình viện, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu dạo bước tại đá xanh tiểu đạo bên trên. Mộ Phong đem trên người ba loại huyết mạch, triệt để dung luyện thành huyết thống về sau, tuyệt không vội vã đi tu luyện bất diệt bá thể quyết bên trong huyết thống vũ dực. Khi lấy được huyết thống vũ dực phương pháp tu luyện về sau, Mộ Phong liền phát hiện, pháp này thâm ảo tối nghĩa. Lấy Mộ Phong nội tính, tu luyện pháp này, lại cảm thấy có chút khó khăn. Hắn như nghĩ hiểu thấu pháp này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, cho nên hắn liền dự định về Thương Lan võ phủ sau lại từ từ tu luyện. Mẫu thân, Lý gia bên kia chỉ sợ đã biết được chúng ta tới đến quốc đô. Nghĩ đến khoảng thời gian này sẽ truy tra tung tích của chúng ta. Ngài có thể phải cẩn thận nhiều hơn a. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu sóng vai hành tẩu, bước chân không vội không chậm, nhẹ giọng nói. Hắn tại Thương Lan võ phủ giết Lý Thần, phế đi Lý Huy, nghĩ đến Lý gia tất sẽ có hành động. Hắn ngược lại cũng không lo lắng cho mình cùng Phùng Lạc Phi, hai người đã trải qua có Thương Lan võ phủ đệ tử thân phận, Lý gia cũng không dám làm loạn. Mà Lý Văn Xu ở bên ngoài, lại là người cô đơn, nếu là bị Lý gia tra được, liền thật nguy hiểm. Lý Văn Xu mỉm cười nói, Phong Nhi, ngươi yên tâm đi. Tố Lan an bài chỗ này dinh thự 10 phần bí ẩn, Lý gia không dễ dàng như vậy tra được. Vậy cũng muốn lưu chút tâm nhãn. Mộ Phong nhíu mày nói. Lý Văn Xu gật gật đầu, chính muốn nói chuyện thời điểm, một loạt tiếng bước chân đưa tới hai người chú ý. Chỉ thấy Tố Lan từ đằng sau đường nhỏ, vội vàng mà tới. Hai vị đại nhân. Ngoài cửa có vị gọi Trần Háng Nghĩa cầu kiến, hắn nói là tìm Mộ đại sư luyện đan. Tố Lan ngừng tại trước người hai người, đôi mắt đẹp liếc mắt Mộ Phong, vội vàng túi đầu xuống nói. Tới rồi sao? Hắn là tìm ta, ngươi dẫn hắn đi gặp khách đại sảnh, ta ở nơi đó chờ hắn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng. Tố Lan liền vội vàng không người thi lễ, trái tim lại phanh phanh nhảy không ngừng. Khi Trần Háng Nghĩa tự báo nhà môn thời điểm, Tố Lan liền triệt để bị chấn động. Tứ đại thế gia một trong chân gia lão tổ Trần Háng Nghĩa, nàng làm sao không nhận biết. Đây chính là quốc đô chân chính đại nhân vật ta. Bình thường, Tố Lan liền cùng Trần Háng Nghĩa gặp mặt tư cách đều không có, hiện tại bực này nhân vật lại tự mình đến phủ đệ cầu kiến Mộ Phong. Nghĩ tới đây, Tố Lan đối với Mộ Phong càng phát sùng bái cùng kính sợ. Thất thần làm gì? Còn không đi mang Trần Háng Nghĩa. Mộ Phong thấy Tố Lan đứng tại chỗ xuất thần, lông mày cau lại nhắc nhở nói. Tố Lan lấy lại tinh thần, hai gò má ửng hồng, vội vàng xin lỗi mà đi. Khi Tố Lan đem Trần Háng Nghĩa đưa vào tiếp khách đại sảnh về sau, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu sớm đã ngồi tại chủ vị chờ đã lâu. Lão hủ bái kiến Mộ đại sư. Trần Háng Nghĩa đi lên phía trước, tại Tố Lan ánh mắt kinh hãi hạ, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Mộ Phong trùng điệp một bái. Lý Văn Xu đôi mắt đẹp trợn to, khẽ nhếch miệng, cũng bị Trần Háng Nghĩa cử động cho kinh đến. Trần Háng Nghĩa thân phận không giống bình thường, cho dù là đến đây cầu đan, nhưng đi như thế đại lễ, không khỏi quá đáng rồi đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Kim tinh đan dược liệu đã tập hợp đủ rồi. Trần Háng Nghĩa đứng lên, trịnh trọng đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Mộ đại sư, dược liệu tập hợp đủ. Lão hủ góp nhặt 3 phần, nghĩ đến hẳn là đủ a. Trần Háng Nghĩa chờ mong nói. Trần Háng Nghĩa vẫn là hiểu công việc quy, minh bạch linh dược sư luyện dược đều là có nhất định tỷ lệ thất bại. Cầu đan người, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ 3 phần dược liệu mới được. Mộ Phong tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm quét qua, kiểm lại hạ, đúng là tại bên trong không gian giới chỉ nhìn thấy 3 phần kim tinh đan dược liệu. Đủ rồi. Tiếp xuống, ta muốn bế quan luyện chế kim tinh đan, ai đều không cho quấy rầy. Mộ Phong đứng dậy, ánh mắt ra hiệu Tố Lan chiêu đái Trần Háng Nghĩa, còn hắn thì tiến vào trong đại sảnh ở giữa. Cùng lúc đó, một chi hơn 10 người đội kỵ binh ngũ, trùng trùng điệp điệp vượt qua đường phố, đến Mộ Phong chỗ ở dinh thự. Một người cầm đầu, một bộ thanh sam, là một tên diện mục tuấn dật, dáng người cân xứng nam tử trung niên. Nhị gia, trải qua chúng ta nhiều mặt điều tra, Lý Văn Xu liền ở hai nơi này tòa dinh thự bên trong. Nam tử áo xanh bên người, một tên dáng người khôi ngô, trần trụi thân trên tráng hán ánh mắt hung lệ nói. Tráng hán sau lưng một đôi to lớn búa hai lưỡi, hàn mang lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách. Văn Xu thật đúng là học được bản sự, lại có thể tìm tới như thế ẩn nấp dinh thự. Nam tử áo xanh cười lạnh nói. Nhị gia, nếu không chúng ta trực tiếp san bằng tòa này dinh thự, đem dinh thự bên trong người đều giết sạch như thế nào? Tráng hán tiếu dung tàn nhẫn nói. Nam tử áo xanh khỏe miệng hơi vện, nói, trừ Văn Xu, giết sạch dinh thự tất cả mọi người. Nhớ kỹ tay chân lanh lẹ chút. Tráng hán đôi mắt hưng phấn, liên tục gật đầu, sau đó dậm chân đi đến dinh thự đại môn trước, trừ vang lên tòa này sơn son đại môn. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa yếu ớt vang lên. Chỉ chốc lát sau, đại môn chậm rãi đẩy ra, một người trung niên quản gia nhô đầu ra, nhìn xem gõ môn nhân hỏi, ngươi tìm ai? Trung niên quản gia vừa nói xong, chỉ thấy một đạo hàn mang xẹt qua. Sau đó, trung niên quản gia đầu lâu, chính là rơi xuống, máu tươi tuôn trào ra. Ta là tới giết người. Tráng hán liếm liếm lưỡi búa máu tươi, một cước đem sơn son đại môn đá văng. Cạch cong. To lớn sơn son cửa lớn, không chịu nổi tráng hán lực lượng, lại ầm vang nổ vỡ ra đến, vô số mảnh gỗ vụn tùy ý vẩy ra. Sau đại môn, hai gã khác hạ nhân trông thấy trung niên quản sự thi thể không đầu về sau, dọa đến âm thanh kêu to, sủi lơ tại mặt đất. Một đạo hàn mang xẹt qua. Hai tên dọa sủi lơ hạ nhân, đầu thân phân ra, máu tươi phun ra ngoài, vẩy xuống toàn bộ mặt đất. Mọi người lên. Trừ Lý Văn Xu, tòa này dinh thự người tùy tiện giết, đồ vật tùy tiện cầm. Ở đây, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tráng hán tay phải giơ lên búa hai lưỡi, vung tay hô to. Giết! Giết! Một máy mắt, gần trăm tên võ giả, tất cả đều điên cuồng, khống chế lấy ngựa cao to, không chút kiêng kỵ xông vào dinh thự bên trong. Những nơi đi qua, cướp bóc đốt giết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ dinh thự các nơi, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng huyên náo hỗn tạp thành một mảnh. Toàn bộ dinh thự, phảng phất tại thời khắc này, hóa thành giết chóc địa ngục. Chương 131, Lý Gia Lý Hiển. Tòa này dinh thự 10 phần bí ẩn, vượt qua phía trước ngõ hẻm này liền đến. Một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, Diệp Vũ Phàn cầm một tấm bản đồ ở phía trước vừa đi vừa nói nói. Đa Minh Huy thì là yên lặng theo ở phía sau, tán thường nói, đại ẩn ẩn vào thế, mộ đại sư không hổ là cao nhân, cảnh giới cỡ này không phải chúng ta phàm tục có thể so sánh. Diệp Vũ Phàn gật đầu đồng ý nói, kia là tự nhiên. Mộ đại sư thế nhưng là vương sư, há là chúng ta có thể so sánh. Chờ một lúc nhìn thấy hắn, có thể long trọng bồi tội, cũng không thể lại đắc tội hắn. Đa Minh Huy liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Hiện đang cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tại mộ đại sư trước mặt làm càn. Hai người đi ra ngõ nhỏ chỗ ngặt, liếc mắt liền nhìn thấy Tố Lan vì mộ phong an bài dinh thự. Khi nhìn thấy dinh thự vỡ vụn cửa lớn, cùng phía sau cửa từng câu ngã trái ngã phải thi thể về sau, hai lão sắc mặt đại biến. Cái nào giết ngàn đao? Lại dám mạo phạm mộ đại sư phủ đệ. Ta muốn tự tay làm thịt hắn. Diệp Vũ Phản cùng Đàm Minh Huy, tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, chính là giận tím mặt, như hai con nổi giận sư tử, xông vào dinh thự bên trong. Trần Hán Nghĩa, Lý Văn Xu cùng Tố Lan ba người, ngồi ngay ngắn tại tiếp khách trong đại sảnh, yên lặng chờ. Tòa này dinh thự, chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu, mà tiếp khách đại sảnh lại ở vào dinh thự chỗ sâu nhất. Khi trùng trùng điệp điệp đội kỵ binh ngũ, xâm nhập dinh thự nháy mắt, Trần Hán Nghĩa ba người tuyệt không phát giác. Đột nhiên, tiếp khách đại sảnh đàn một cánh cửa xốc lên, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, chật vật xông vào. Tố Lan đại nhân. Việc lớn không tốt, có một chi đội kỵ binh ngũ xâm nhập phủ đệ, không nói lời gì liền đại khai sát giới. Chúng ta phủ đệ người, chết sạch. Đạo này toàn thân đẫm máu thân ảnh, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, suy yếu gọi nói. Chỉ là, hắn vừa nói xong, một viên mũi tên như tia chớp màu đen, tiêu xạ mà đến, nháy mắt xuyên thủng người này đầu lâu. Cái gì? Đến cùng là người phương nào dám xông vào nhà riêng giết người? Tố Lan quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới, lại có người như thế cả gan làm loạn, xâm nhập nhà riêng đại khai sát giới. Nơi này chính là quốc đô A, trong mắt những người này chẳng lẽ một điểm vương pháp đều không có sao? A. Nay lại khách đại sảnh lại vẫn có người, hắc hắc, đoàn người cho ta lên. Nam giết, nữ lưu lại chậm rãi hưởng thụ. Đại sảnh bên ngoài, một tên trần trụi thân trên, gánh vác cự phủ nam tử khôi ngô, cưỡi ngựa cao to, lập tức chú ý tới tiếp khách bên trong đại sảnh Tố Lan ba người, nhe răng, cười quát nói. Giết. Nam tử khôi ngô một tiếng lệnh hạ, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh cưỡi lớn ngựa, cấp tốc hướng phía đại sảnh vọt tới. Phanh phanh phanh. Đại sảnh một loạt cửa gỗ băng vỡ đi ra, vô số mảnh gỗ vụn tán loạn bay tán loạn. Tùy theo mà tới, chính là mười mấy thước đạp đất chạy tới ngựa cao to, không chút kiêng kỵ phóng tới bên trong đại sảnh ba người. Muốn chết. Trần Hán Nghĩa ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, đôi mắt chỗ sâu bắn ra cực hạn rét lạnh. Chỉ gặp hắn tay háo vung lên, mười nhiều đạo kình khí phá không mà ra, tinh chuẩn đánh vào thất ngựa bên trên võ giả. Phốc phốc. Phốc phốc. Phàm là bị kình khí oanh trúng võ giả, kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong chớp mắt, yên tĩnh tường hòa tiếp khách đại sảnh, nhuộm thành tiên diệm huyết hồng sắc, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không khí. Trần Hán Nghĩa chiêu này, triệt để trấn trụ đại sảnh bên ngoài còn lại võ giả. Nam tử Khôi Ngô càng là con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm Trần Hán Nghĩa, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Chết. Trần Hán Nghĩa đôi mắt chỗ sâu, bắn ra hừng hực hàn mang. Tay áo lại vung, một đạo kim sắc kình khí gào thét mà xuất, bắn thẳng về phía nam tử Khôi Ngô. Giờ phút này, Trần Hán Nghĩa trong lòng nén giận vô cùng. Kim tinh đan thế nhưng là hắn đột phá tới mệnh luân cửu trọng mấu chốt, nếu là Mộ Phong bị những người này ảnh hưởng mà luyện đan thất bại, vậy hắn ba ngày này mà chuẩn bị há không là phí công. Cho nên, Trần Hán Nghĩa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Phần phật, kinh khí như rồng, xé rách không khí, trong chớp mắt đến nam tử Khôi Ngô trước người. Nam tử Khôi Ngô trong lòng hoảng hốt, đồng nhiên rút ra phía sau song nhận cự phủ, toàn thân khí tức phát ra. Chỉ gặp hắn chỗ bụng dưới, hiện ra một vòng bảy sắc mệnh luân, người này đúng là vị mệnh luân thất trọng cường giả. Hùng hồn linh nguyên ngưng tụ tại hai tay, đều rót vào song nhận cự phủ bên trong, sau đó nam tử Khôi Ngô giơ lên cự phủ, hung hăng bổ xuống. Khen. Kim sắc kinh khí như nộ long rơi tại song nhận cự phủ bên trên, kinh khủng lực lượng lan tràn mà xuất, hóa thành một đạo to lớn khí vòng, mặt đất rạn nứt như mạng nhện dày đặc. Nam tử Khôi Ngô chung quanh thủ hạ, kêu lên một tiếng đau đớn, đều bị khí vòng quét ngang nhau nhau bay ngược. Mà trực diện kim sắc kinh khí nam tử Khôi Ngô, kêu thảm một tiếng, đụng nát từng đạo tường đá, cuối cùng đụng nát 100 mét có hơn giả sơn, mới dừng lại thân hình. Ngươi, đến cùng là ai? Nam tử Khôi Ngô gian nan ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Hán Nghĩa, vừa mới nói xong hạ, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, cả người trùng điệp ngửa ngã xuống trên mặt đất. Tại nam tử Khôi Ngô ngã xuống đất không rõ sống chết thời điểm, nam tử áo xanh khoan thai đến muộn. Trần gia lão tổ Trần Hán Nghĩa, ngươi như thế nào ở đây? Làm hắn trông thấy Trần Hán Nghĩa nháy mắt, đôi mắt không khỏi co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Lý Hiển. Trần Hán Nghĩa nhìn về phía nam tử áo xanh, lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, tự tiện xông vào nhà riêng. Đại khai sát giới chi đội ngũ này, lại đến từ Lý gia. Mà Lý Hiển so Trần Hán Nghĩa càng giật mình, tòa này dinh thự nội tình, hắn sớm đã điều tra qua, là Phi Yến Thương Hội sản nghiệp. Phi Yến Thương Hội, bất quá là tiểu thương hội, kém xa Lưu Quang Thương Hội, làm sao sẽ cùng Trần gia lão tổ dính líu quan hệ đâu. Trần lão, ngươi không tại Trần gia, vì sao xuất hiện ở đây? Lý Hiển nhíu mày hỏi. Tuy nói Trần gia cùng Lý gia cùng là tứ đại thế gia, nhưng cả hai nội tình cùng thực lực nhưng khác biệt rất xa. Lý Hiển tại Lý gia đời thứ hai xếp hạng lão nhị, tu vi cũng đã là mệnh luân bắt trọng, mặc dù không bằng Trần Hán Nghĩa, lại không kém nhiều. Cho nên, Lý Hiển còn thật sự không thế nào e ngại Trần Hán Nghĩa. Trần Hán Nghĩa sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn xem Lý Hiển, nói, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Các ngươi người của Lý gia, vì sao xuất hiện ở đây? Nói, Trần Hán Nghĩa chậm rãi đứng dậy, khí thế kinh khủng như mưa to gió lớn phóng thích mà xuất. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh, kịch liệt rung động, mặt đất không ngừng vỡ nát. Vô số nát đá chậm rãi nổi lên, vờn quanh tại Trần Hán Nghĩa chung quanh. Lý Hiển lông mày cau lại, nói, Trần lão, lần này ta đến đây, là Lý Văn khác biệt mà đến. Đây là chúng ta Lý gia gia sự, ngươi một ngoại nhân nhúng tay thích hợp sao? Gia sự. Trần Hán Nghĩa mắt lộ ra nghi hoặc. Lý Hiển mắt lộ ra cổ quái, chỉ hướng Lý Văn Xu, nói, nàng là Lý gia đời thứ hai trực hệ, cũng là ta thân muội. Hôm nay ta đến đây, là mang nàng đi. Trần Hán Nghĩa không khỏi nhìn về phía Lý Văn Xu, hắn không nghĩ tới, cái này cùng Mộ đại sư quan hệ thân mật nữ tử, đúng là Lý gia trực hệ. Ta đã cùng các ngươi Lý gia ân đoạn nghĩa tuyệt, còn tới tìm ta làm gì? Lý Văn Xu lạnh lùng nói. Lý Hiền mặt không biểu tình nói, Văn Xu, ngươi cái này nói gì vậy? Trong cơ thể ngươi chạy chúng ta Lý gia máu, sinh là ta người của Lý gia, chết là ta Lý gia quỷ. Đại ca nói, Lý gia nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ngươi. Vậy Phong Nhi đây? Lý Văn Xu âm trầm nói. Lý Hiền nhếch miệng cười một tiếng, nói, cái kia tiểu tạp chủng là ta Lý gia sỉ nhục, nhất định phải xử tử. Ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta, bắt lấy được cái kia tiểu tạp chủng, ngươi chính là Lý gia công thần. Chỉ cần ngươi làm được cái này, vậy ngươi liền có thể một lần nữa bước vào Lý gia gia môn, hưởng thụ năm đó vinh hoa phú quý. Lý Văn Xu giận quá mà cười, giận nói, cút. Lý Hiền sắc mặt âm trầm xuống, âm trầm nói, tam muội a, ngươi làm sao vẫn là quật cường như vậy đâu? Vậy ta cũng liền không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động thủ trước phế bỏ ngươi, lại mang về Lý gia. Nói, Lý Hiền vừa xài bước ra, kinh khủng khí tức bốn phía mà xuất, trong cơ thể chỗ sâu chuyển đến như sấm rền trầm đủ. Lý Văn Xu sắc mặt trắng nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiền chỗ bụng dưới, nơi đó hiện ra một vòng tám sắc mệnh luân. Nàng vị này nhị ca, thực lực xa so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn, lại đã là mệnh luân bắt trọng tu vi. Ẩm. Lý Hiền lại đạt một bước, thân hóa nói đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng Lý Văn Xu mà tới. Chương 132, dinh thự đại nhân vật. Chân Hán Nghĩa hừ lạnh một thần, thân hình như điện, cản tại Lý Văn Xu trước mặt. Nữ nhân trước mắt thế nhưng là mộ đại sư trọng yếu người, Chân Hán Nghĩa làm sao có thể cho phép Lý Hiền tổn thương Lý Văn Xu đâu. Lý Hiền dừng bước lại, lông mày cau lại mà nhìn xem Chân Hán Nghĩa, nói, Chân lão, ngươi đây là dự định cùng chúng ta Lý gia là địch sao? Tuy nói Chân Hán Nghĩa kém xa bọn hắn Lý gia lão tổ, nhưng thực lực so Lý Hiền muốn mạnh trên không ít. Như Chân Hán Nghĩa khăng khăng phải che chở Lý Văn Xu, hôm nay Lý Hiền muốn mang về Lý Văn Xu, thật là có chút khó khăn. Chân Hán Nghĩa đạm mạc quát nói, cút đi. Hôm nay ngươi nếu dám động nàng một cái, ta không ngại phế bỏ ngươi. Lý Hiền con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới, Chân Hán Nghĩa lại vì Lý Văn Xu làm được cái này phân thượng, là hắn bất ngờ. Văn Xu, không cần cho rằng leo lên chân ra, liền cho rằng không sao. Lý gia thế nhưng là tứ đại thế gia đứng đầu, nếu chúng ta muốn bắt lấy ngươi, chân ra có thể ngăn không được. Lý Hiền lạnh hừ một tiếng, quay người mang theo những người ngựa còn lại, dự định rút lui nơi đây. Hắn hiểu được, có Chân Hán Nghĩa xuất thủ, chỉ bằng vào chính hắn căn bản là không có cách bắt lấy Lý Văn Xu. Hắn dự định trở về cùng Lý Vinh thương lượng, như có cần phải, hắn sẽ mời Lý gia lão tổ ra mặt, tự mình tiến về chân ra. Hắn nhưng không tin, Chân Hán Nghĩa dám không cho bọn hắn Lý gia lão tổ mặt mũi. Khi Lý Hiền vừa mới chuyển thân nháy mắt, con người thít chặt thành châm. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cô áp lực kinh khủng, giống như thủy triều nghiền ép mà tới. Phù phù. Lý Hiền kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, hai tay chèo chống trên mặt đất bên trên, toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt này, hắn thân bên trên phảng phất đè ép một tòa núi cao, không thể động đậy. Phù phù. Phù phù. Lý Hiền sau lưng còn lại nhân mã, càng thê thảm hơn, trực tiếp bị cỗ này áp lực ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, toàn thân cơ thịt bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng, lại băng liệt chảy ra ánh máu đỏ tươi. Chân Hán Nghĩa, Lý Văn Xu cùng Tố Lan không bị ảnh hưởng, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem một màn này. Chỉ thấy Lý Hiền chung quanh mấy chục mét phạm vi, mặt đất nhao nhao rạn nứt, vô số nát đá tự hành lơ lửng, hình thành một đạo quỷ dị kết giới. Cái này, không phải là Diệp Thiên Sư Tam Sơn trọng trận. Chân Hán Nghĩa nghĩ đến cái gì, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Hắn từng có may mắn gặp qua Diệp Vũ Phản thi triển qua trận này, cho nên một chút liền nhận ra trận này lai lịch. Chỉ là làm hắn kinh dị là, địa vị cao thượng Diệp Thiên Sư, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu, chẳng lẽ cũng là tìm đến mộ đại sư. Các ngươi thật to gan. Diệp Vũ Phản cầm trong tay một viên lớn chừng bàn tay mai rùa, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Đa Minh Huy thì cùng Diệp Vũ Phản sóng vai mà đến, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Hiền. Diệp Thiên Sư. Đàm Thiên Sư. Lý Hiền gian nan ngẩng đầu, lập tức nhận ra sóng vai mà tới hai lão, trong lòng dọa cho phát sợ. Quốc đô ba đại thiên sư, địa vị cao thượng, vạn người ủng hộ. Cho dù là Lý gia lão tổ nhìn thấy ba đại thiên sư, cũng phải khách khách khí khí, không dám tùy ý đắc tội. Hiện tại, tòa này phổ thông dinh thự, lại lập tức tới hai cái này đến cùng là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là Lý Văn Xu mà đến? Lý Hiền hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Nhưng rất nhanh lắc đầu bác bỏ. Lý Văn Xu có tài đức gì, làm sao có thể đồng thời đạt được hai vị thiên sư ưu ái? Chẳng lẽ là Chân gia lão tổ? Nghĩ tới đây, Lý Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Chân Hán Nghĩa, lại phát hiện cái sau so với hắn còn kinh ngạc hơn. Hai vị kia thiên sư đến cùng là ai mà tới đâu? Hiện tại, Lý Hiền triệt để mở bức, hoàn toàn đoán không được hai vị thiên sư ý đồ đến. Lý gia nhị gia Lý Hiền. Ngươi tên tiểu tử, chạy tới nơi này nổi điên làm gì? Diệp Vũ Phản nhận ra Lý Hiền, lông mày nhíu lên, kinh ngạc hỏi. Hai vị thiên sư, đều là hiểu nhầm. Ta đến đây nơi này, chỉ là vì bắt lấy Lý gia dư nghiệt mà thôi. Tuyệt không mạo phạm hai vị thiên sư ý tứ. Lý Hiền vẻ mặt đau khổ giải thích, hắn nhưng trong lòng thì chửi ầm lên Lý gia nhân viên tình báo. Cái này cung cấp tình báo sai sót cũng quá lớn đi, không phải nói cái này dinh thự chỉ có Lý Văn Xu cùng phổ thông hạ nhân sao. Hiện tại không chỉ có toát ra Chân Hán Nghĩa, mà lại liền tôn quý thiên sư đều đi ra. Đàm Minh Huy cười lạnh nói, Lý Hiền, ngươi đại nạn lâm đầu. Mạo phạm chúng ta, ngươi còn có thể sống. Nhưng mạo phạm ở tại dinh thự vị kia, ngươi tự cầu phúc đi. Lý Hiền toàn thân giật mình, bén nhạy bắt được Đàm Minh Huy trong lời nói vị kia. Chẳng lẽ lại chân gia lão tổ cùng hai vị thiên sư hội tụ ở tòa này dinh thự, cũng không phải là trùng hợp, mà đều là đến cầu kiến tòa này dinh thự chủ nhân. Mà có thể làm chân gia lão tổ cùng thiên sư cấp bậc tồn tại tự mình đến gặp, tòa này dinh thự chủ nhân đến cùng là lớn bao nhiêu lai lịch a? Mà hắn vậy mà không chút kiêng kỵ xông vào dinh thự, còn đại khai sát giới, cái này coi như chọc tổ ong vỏ vẽ a. Tam muội, ngươi thật đúng là tốt, trách không được ngươi dám về quốc đô, nguyên lai là đầu nhập một vị đại nhân vật. Ngươi thật đúng là dụng tâm hiểm ác a, lần này là cố ý dẫn ta mắc bẫy a. Lý Hiền oán độc nhìn Lý Văn Xu một chút, điên cuồng đem sai lầm đều do đến Lý Văn Xu trên người. Lý Văn Xu thì là chán ghét nhìn Lý Hiền một chút, không thèm để ý như là giống là chó điên Lý Hiền. Hai vị thiên sư, nhà ta lão tổ cùng các ngươi cũng có chút giao tình, nhìn vu gia ta lão tổ mặt mũi bên trên, bỏ qua ta lần này đi. Lý Hiền ánh mắt chờ mong nhìn về phía Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản, đánh lên tình cảm bài. Diệp Vũ Phản cười lạnh một tiếng, tay phải bấm quyết, điểm tại lòng bàn tay trái mai rùa bên trên. Chỉ thấy mai rùa đống nhiên vệt trắng đại mạo, tam sơn trọng trận uy lực đại tăng, đại trận phạm vi mặt đất ầm vang sụp đổ xuống sâu vài xích. Trong trận, thực lực thấp võ giả, xương cốt, gân thịt không chịu nổi áp lực thật lớn, vỡ ra, sau đó kêu thảm bỏ mình. Lý Hiền càng là ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát cái này áp lực kinh khủng. Tam sơn trọng trận chính là thiên giai linh trận, há lại chỉ là mệnh luân bắt trọng Lý Hiền chỗ có thể chống đỡ. Lý Hiền, ngươi hướng chúng ta cầu xin tha thứ để làm gì? Như dinh thự vị kia nguyện ý tha cho ngươi, ta tự nhiên lập tức thả ngươi. Diệp Vũ Phản nhàn nhạt nói. Lý Hiền run lên trong lòng, ánh mắt thì là rơi tại tiếp khách đại sảnh chỗ sâu. Nơi đó có một đạo cửa phòng, chăm chú mấp máy. Đại nhân, Lý Hiền biết sai rồi. Không nên tự tiện xông vào ngài nhà riêng, quấy rầy ngài thanh tu. Còn xin đại nhân nhìn tại Lý gia mặt mũi bên trên, tha Lý Hiền một mạng đi. Lý Hiền khó khăn xoay người, mặt hướng trong đại sảnh ở giữa phương hướng, đầu dạp xuống đất, trùng điệp một bái, thành khẩn nói. Kéo kẹt. Vào thời khắc này, đại sảnh chỗ sâu, vang lên cửa phòng mở ra thanh âm. Nhất thời, trong đại sảnh bên ngoài, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trong nơi cửa phòng. Lý Hiền muốn ngẩng đầu, nhưng tam sơn trọng trận áp lực quá khủng bố, mặt của hắn gắt gao dán tại mặt đất bên trên, một tấc đều không nhấc lên nổi. Hắn chỉ có thể yên lặng nghe phòng trong tiếng bước chân, không ngừng tại hắn bên thai phóng đại. Mộ đại sư. Trần Hán Nghĩa liền vội cúi người một bái, ánh mắt chờ mong mà nhìn xem chắp tay đi tới thiếu niên. Hết thảy thuận lợi. Trong cái chai này đặt vào một lò 12 viên kim tinh đan. Thiếu niên lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Trần Hán Nghĩa, bước chân cũng không ngừng, hướng phía đại sảnh bên ngoài Lý Hiền đi đến. Trần Hán Nghĩa tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình xem xét về sau, đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đàm Minh Huy bái kiến mộ đại sư. Diệp Vũ Phản bái kiến mộ đại sư. Thiếu niên bước ra đại sảnh nháy mắt, Đàm Minh Huy cùng Diệp Vũ Phản hai lão, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, tất cung tất kính. Trong chốc nhóm này, trong đại sảnh bên ngoài, triệt để yên tĩnh lại. Vô luận là Trần Hán Nghĩa vẫn là Lý Hiển, đều đôi mắt trở to, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tại quốc đô hy vọng cực cao hai vị thiên sư, giờ phút này lại quỳ tại cái này trước mặt thiếu niên, cái này không khỏi quá hoang đường đi. Lý Hiền thì là trong lòng nghiêm nghị, hắn còn cúi đầu, tuyệt không trông thấy thiếu niên khuôn mặt, chỉ cho rằng vị đại nhân vật này thật sự là lợi hại, liền hai vị thiên sư đều quỳ xuống đất đón lấy. Ngươi muốn ta thà cho ngươi một mạng. Thiếu niên không nhìn tam sơn trọng trận, vừa bước một bước vào trong trận pháp, đi đến Lý Hiền trước mặt, đạm mạc nhìn xuống cái sau. Diệp Vũ Phản thấy tam sơn trọng trận hoàn toàn không ảnh hưởng tới thiếu niên, đầu thấp đủ cho thấp hơn, trong lòng càng kính sợ. Lý Hiền tâm hạ kỳ quái này thanh âm lại trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa còn có loại không hiểu quen thuộc, nhưng cũng không có mơ tưởng. Đại nhân, người ta không oán không cửu, chuyện hôm nay, Lý Hiền sẽ hết sức bồi thường ngài, cam đoan ngài sẽ không lỗ. Lý Hiền vội vàng nói. Thiếu niên tay háo vung lên, Diệp Vũ Phản trong tay mai rùa, hừng hực bạch mang lập tức cảm đạm xuống. Nghiền ép trên người Lý Hiền áp lực, thì là tan thành mây khói. Diệp Vũ Phản mí mắt liên tục vượn, trong lòng đối với Mộ Phong càng phát kính sợ. Rõ ràng khống chế tam sơn trọng trận mai rùa trong tay hắn. Mộ Phong có thể bao biện làm thay, tùy ý khống chế trận này. Có thể thấy được, Mộ Phong trận đạo trình độ, vượt xa Diệp Vũ Phản tưởng tượng. Đứng lên. Thanh âm thiếu niên bình thản, lại tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Lý Hiền thấy áp lực tán đi, liền vội vàng đứng lên, không núm, mặt bên trên còn mang theo hèn mọn cười lấy lòng. Hắn vừa định hướng thiếu niên nói lời cảm tạ thời điểm, lại là nhìn thấy cái sau gương mặt. Trong nháy mắt này, Lý Hiền như bị điện giật, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, khó có thể tin mà nhìn trước mắt thiếu niên.
Ngươi
là
Mộ Phong.
Chương 133, ta muốn ngươi cúi đầu làm nô. Lý Hiền toàn thân cứng ngắc, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt.
Mộ Phong.
Mộ đại sư trong nháy mắt này, Lý Hiền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục minh bạch, Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phản cùng Chân Hán Nghĩa trong miệng nhắc tới Mộ đại sư là ai. Chính là từng bị bọn hắn Lý gia khu trục xuất ngoại đều phế vật Mộ Phong. Chỉ là, phế vật này có tài đức gì, có thể để Chân gia lão tổ, hai vị thiên sư cúi đầu kính sợ. Lý Hiền. Hiện tại, ngươi còn cảm giác cho chúng ta không oán không cửu sao.
Mộ Phong đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống phía trước Lý Hiền.
Năm đó, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu còn tại Lý gia thời điểm, Lý Hiền cùng Lý Vinh hai đại chi mạch cũng không có ít bắt nạt qua mẹ con bọn hắn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó Lý gia lão tổ bóc ra trong cơ thể hắn vương thể huyết mạch cái kia buổi tối, chính là Lý Hiền tự mình đến đây, đã thương Lý Văn Xu, cũng đem ấu tiểu hắn mang đi.
Tiểu phế vật.
Ngươi đến cùng là dùng cái gì ám muội thủ đoạn, lừa gạt Chân lão cùng hai vị thiên sư.
Lý Hiền giận tím mặt, mệnh luân bắt trọng khí tức nội trương mà xuất, tay phải thành trảo, đống nhiên chụp vào Mộ Phong chỗ cổ.
Lý Hiền thời cơ bắt rất chuẩn, vừa dứt lời, nháy mắt liền xuất thủ, giống nhau võ giả căn bản là khó mà kịp phản ứng.
Hèn hạ.
Lý Văn Xu gầm thét nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, Lý Hiền là Mộ Phong cậu, nhưng cái trước không chỉ có đối với mình cháu ruột xuất thủ, hơn nữa còn là lấy đánh lén hình thức, thủ đoạn thực tại ti tiện.
Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng.
Ầm ầm.
Nhất thời, một cỗ mênh mông tựa như núi cao áp lực, nháy mắt tràn ngập nghiền ép ở chung quanh mấy chục mét phạm vi.
Lý Hiền con ngươi thu nhỏ lại, vừa nhảy lên thân hình, chật vật nặng nề mà đập vào mặt đất, tạo thành một đạo sâu vài xích cái hố.
Tam Sơn trọng trận.
Diệp lão đầu, ngươi chừng nào thì đối với cái này trận vận dụng được linh hoạt như thế rồi.
Đàm Minh Huy kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Diệp Vũ Phản, không khỏi thấp giọng hỏi thăm nói.
Diệp Vũ Phản sờ lên trên trán mồ hôi, cười khổ nói, trận này sớm đã không phải ta đang trưởng khống.
Chẳng lẽ là Đàm Minh Huy đôi mắt ngơ ngác, không khỏi nhìn về phía Tam Sơn trọng trận trung ương thiếu niên.
Không hổ là Mộ đại sư a.
Tại hắn tiến vào đại trận nháy mắt, Tam Sơn trọng trận trưởng khống quyền liền đã một mực nắm giữ tại Mộ đại sư trong tay.
Diệp Vũ Phản thổn thức không thôi, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sùng kính.
Lý Hiền tự nhiên không biết, Tam Sơn trọng trận đã sớm bị Mộ Phong chỗ điều khiển, còn tưởng rằng là Diệp Vũ Phản tại trợ giúp Mộ Phong.
Diệp thiên sư, kẻ này tất nhiên là dùng một loại nào đó hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, hắn căn bản không phải đại nhân vật gì.
Chỉ là chúng ta Lý gia vứt bỏ phế vật, còn xin thiên sư thu hồi trận này.
Lý Hiền ngũ thể chăm chú dán trên mặt đất bên trên, khó mà động đậy, chỉ có thể khàn cả giọng hò hét.
Diệp Vũ Phản, Đàm Minh Huy cười lạnh liên tục, nhìn cũng không nhìn Lý Hiền một chút, thầm nói cái sau dám đối với Mộ đại sư bất kính, thật sự là đang tìm cái chết ta.
Lý Hiền,
là ai phái ngươi tới?
Mộ Phong tay phải một phát bắt được Lý Hiền tóc, đem một tay nhấc lên, lãnh đạm hỏi.
Giờ phút này, Lý Hiền toàn thân bừa bộn, nhiều chỗ gân thịt bởi vì không chịu nổi áp lực kinh khủng, nhao nhao vỡ tan, vẩy ra xuất lâm ly máu tươi.
Ngươi tại sao lại không nhận Tam Sơn trọng trận ảnh hưởng?
Lý Hiền giống như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Mộ Phong.
Hắn biết rõ thiên giai đại trận khủng bố, trừ phi thực lực cường đại đến không sợ thiên giai đại trận, hoặc là bản thân liền là đại trận trưởng khống giả. Nếu không thể lại không có chút nào bị trận này ảnh hưởng.
Mộ Phong lông mày cau lại, tay phải nắm lấy Lý Hiền tóc, đồng nhiên hướng xuống đất hung hăng suy đi.
Vâng!
Lý Hiền trùng điệp va chạm tại mặt đất bên trên, Mộ Phong tay phải vung vẩy lực trùng kích cùng Tam Sơn trọng trận áp lực thật lớn chồng chất lên nhau, khiến cho mặt đất đánh ra mấy chục thước sâu lõm.
Lý Hiền toàn thân xương cốt nát bảy thành, một ngụm máu tươi càng là cuồng bắn ra, cả người sủi lơ tại mặt đất bên trên.
Nếu không phải Lý Hiền tu vi cao cường, vẹn vẹn mới cái kia một ném, đủ để muốn hắn mạng.
Lý Hiền, ta hỏi ngươi một lần nữa.
Ngươi nếu không đáp, vậy liền chết.
Mộ Phong đôi mắt sát cơ như điện, hắn lần nữa một phát bắt được Lý Hiền tóc, cuồng bạo linh nguyên tràn ngập tại toàn thân.
Lần này, hắn không còn lưu thủ, thế muốn đem Lý Hiền tươi sống ngã chết.
Ta nói
Lý Hiền bén nhạy cảm giác được Mộ Phong trên người sát cơ, cùng phóng thích ra khí thế bén nhọn.
Hắn biết rõ, như nếu không nói, Mộ Phong thật sẽ giết hắn.
Là ta đại ca Lý Vinh.
Là hắn phái ta tới.
Lý Hiền đắng chắc nói.
Lý Vinh Mộ Phong nghe được cái tên này, đôi mắt sát cơ càng phát ra hừng hực.
Năm đó, tước đoạt Mộ Phong trong cơ thể huyết mạch đề nghị, chính là Lý Vinh nói ra.
Nguyên bản giá tiếp huyết mạch, có cực lớn phong hiểm, một khi thất bại, giá tiếp người cùng bị giá tiếp người đều hẳn phải chết.
nhưng Lý Vinh không biết từ đâu đạt được một loại nào đó tà ác bí thuật, lại có thể đề cao thật lớn giá tiếp sát suất thành công, cuối cùng thuận lợi đem Mộ Phong Vương thể huyết mạch gả tiếp đến Lý Nguyên Hồng trên người. Mộ Phong tiếp nhận nhiều như vậy năm bắt nạt cùng ô danh, Lý Vinh chính là kẻ cầm đầu một trong. Lý Hiền ánh mắt thấp thỏm nhìn xem Mộ Phong, hắn cũng không phải là đồ đần, quan sát về sau, dần dần nhìn ra chút cách thức. Diệp Vũ Phàn dựa vào thành danh Tam Sơn trọng trận, hiển nhiên bị Mộ Phong hạ bút thành văn nắm trong tay. Kẻ này chẳng lẽ là so Diệp Vũ Phàn, Đà Minh Huy cường đại hơn thiên sư. Lý Hiền trong lòng đống nhiên toát ra như thế cái ý tưởng bất khả tư nghị, mà lại ý tưởng này như độc tố nháy mắt lan tràn hắn toàn bộ não hải, thật lâu vung đi không được. Kể từ đó, chân hắn nghĩa, Đà Minh Huy cùng Diệp Vũ Phàn đối với Mộ Phong cung kính như thế, cũng liền hoàn toàn nói thông được.